Chương 2217, ma giới chiến thần giá lâm. Chương 2217, ma giới chiến thần giá lâm. Tố Ngọc nữ thần tựa như cái biết di động lớn biết bao, một mực cho hai cái thiên ma cung cấp năng lượng. Nó lại đi theo Ngũ Hiển Tiên bên người, nhận nghiêm mật nhất bảo hộ, bản lòng quân muốn thương tổn đến nó cũng không dễ dàng. Hạ Linh Xuyên lại một chỉ tăng tốc phi nước đại kim giác gia tộc, đột phá khẩu ngay tại những này cự tê trên thân. Tố Ngọc nữ thần cũng cho những này ra hỏa quan đâu, tất thành một đại bại bút. Huyết Cáp Mô cùng Tân Độ Quỷ Tể lấy linh mẫn tăng trưởng, một kích không trúng xoay người rời đi, thụ thương nhiều lần lần không cao, cho Tố Ngọc nữ thần tạo thành gánh vác không tính quá lớn. Nhưng kim giác cự tê quần mục tiêu quá lớn, ai cũng không có khả năng đánh không chúng. Đúng lúc này, đè vào quân đội nhất phía trước môn bản một tiếng gầm điên cuồng, trong tay trọng kiếm đem Tân Độ Quỷ Tể đầu nện thành nát dưa hấu. Quỷ Tể phân thân số lượng lại giảm một, cũng liền 7-8 hơi thở về sau, xa xa Tân Độ Quỷ Tể lại tỏa sáng ánh sáng xanh, lần nữa phân liệt. Hạ Linh Xuyên lưu ý đến Tố Ngọc nữ thần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trên mặt da thịt giống như lõm xuống dưới, xương gò má đều lộ xuất. Nàng lại cho mượn bộ phận lực lượng cho Tân Độ Quỷ Tể. Lúc này Kim Giác gia tộc lấy tộc trưởng cầm đầu phong, bài xuất xung kích trận hình. Tại cái này nhỏ hẹp địa phương tăng tốc rất khó. Vì dài hơn cự ly, những này Kim Giác tê từ quân đội bạn phía sau trực tiếp xuất phát chạy, ven đường chưa kịp tránh ra Tây La người, tại chỗ liền bị ép tại vào dưới, lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng liền thành thịt muối. Kim Giác tê có đặc thù ba trạm thiên phú, bản thân hình thể mặc dù to lớn, tăng tốc cũng rất nhanh, chạy lấy đà hơn 10 trượng liền có thể hết tốc độ tiến về phía trước. Bọn chúng một khi có thể chạy tựa như đầu tàu, gặp ai liền có thể đụng bay ai, trừ phi là khoác voi ma mút loại kia khổ người tới chặn đường, nếu không cơ hội là đánh đâu thắng đó. Đồng thời tại cái này trận liệt bên trong, Kim Giác tướng quân có thể đem tất cả chạy bên trong tộc nhân tụ thành một cái chính thể, cộng đồng chống cự cùng chia sẻ nhận tổn thương. Tại bọn chúng va chạm trên đường, địch nhân quăng tới mũi tên phi thương cơ hồ đều là vô hiệu, chỉ có mấy món đặc tính vũ khí còn có thể đối bọn chúng tạo thành có hạn tổn thương. Những này da dày thịt béo quái vật, lực phòng ngự một khi được ra, có rất ít cái gì công kích có thể đâm thủng phòng tuyến của bọn hắn, lại càng không cần phải nói bọn chúng còn chiếm được Tốn Ngọc nữ thần gia trì. Liên liên trong hiện thực Tu Đà trưởng lão, nhất ưa thích lấy lực phục người lão lưu tiền, nghĩ đến cũng không nguyện ý cùng bọn chúng kích tình va chạm. Bắt giặc trước bắt đua, Kim Giác tướng quân mục tiêu lập tức liền khóa chặt Hồng tướng quân, xôi theo hổ va chạm tới. Cái này ù ù mấy chục con cự thú tuyệt trần mà đến, đất rung núi chuyển, liên liên thân trải qua bách chiến bản lòng chiến sĩ gặp, cầm súng trong lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Bên hồ đất trống có hạn, nên chiến không tiện. Tại trong hiện thực Bách Khâu Nguyên đại chiến bên trong, Long Thần quân cũng là xuất động cự tượng trận, tại nhỏ hẹp địa hình lấy siêu trọng cự thú đi nghiền ép Nhã Quốc kỵ binh. Cùng Kim Giác tướng quân hôm nay chiến pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá Hạ Linh Xuyên đối với mình dùng quen chiến thuật, tự có phương pháp phá giải. Bên người truyền lệnh quan vài tiếng sắc lệnh, the thế chạm canh gắt vàng, Kim Giác cự tê quần phía trước bản lòng quân liền nhao nhao né tránh, không anh kỳ phong. Hạ Linh Xuyên nhẹ giơ lên dây cương, tay cầm trường kích, một mình đón lấy này một đám quái vật khổng lồ. Kim Giác tướng quân phì mũi ra một hơi, mặc dù không biết rõ cái thằng này muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân, nhưng tộc quần tốc độ đã nói tới, dám cản nó người chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, bầu trời chợt phát sinh dị tượng. Hứa Thực Sơ vội vàng phóng ngựa nhảy đến Hạ Linh Xuyên bên người, hướng bầu trời một chỉ, tướng quân mau nhìn. Hạ Linh Xuyên phất tay rút mở một chi tên bắn lén, thuận ngón tay hắn phương hướng ngẩng đầu, con ngươi không khỏi co rụt lại. Phương đông trong đám mây trước có một chút hồng quang thiểm nhấp nháy, tiếp theo ánh sáng đại tác, bay tới nơi này. Hứa Thực Sơ khàn giọng nói, hắn tới. Di Thiên không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại cái này ngay miệng tới. Quang cầu này tựa như mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, vừa hiện thân lúc không trả đổi mắt, qua không được hai ba hơi, đột nhiên ánh sáng bạt trượng. Bầu trời giáng mây, trong nháy mắt đều bị nhiễm làm kim hồng. Tốc độ của nó hắn nhanh vô luân, lại bay càng nhanh càng gần, quang mang liền càng mãnh liệt. Giữa trưa mặt trời rực rỡ đều không kịp nó, thậm chí Hồng tướng quân mới bắn đi ra điện cầu bạc tạc, độ sáng cũng không kịp nó. Sông núi, chiến trường, nước hồ, chiến sĩ, quân mã, trên mặt đất ánh mắt quét qua hết thảy, đều bị nhuộm thành nồng đậm đỏ như máu. Như vậy dị tượng, bối giả quân đội tự nhiên không thể không cảm giác. Bối giả đại tướng Ngũ Hiển Tiên ngẩng đầu nhìn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây cũng là thần hàng. Hắn cũng đã gặp bối giả thần hàng, nhưng cái nào một lần cũng không để cho sông núi biến sắc. Nhìn như thế lớn chiến trận, bàn long quân mời cái gì thiên thần xuống tới. Bên trên Tốn Ngọc nữ thần bỗng nhiên mở mắt, con ngươi rất lớn cũng rất đen, Di Thiên đến rồi. Nó tại thần giới biến mất thật lâu, lần này thần hàng lực lượng thật mạnh. Ngũ Hiển Tiên phía sau lưng có chút phát lạnh. Hồng tướng quân đều khó như vậy đánh, cái này nếu là lại điệp ra thần hàng uy lực, hắn không biết rõ, đối diện so với hắn còn trái tim băng giá. Hồng tướng quân vừa vặn đẩy ra hai địch nhân, chưa hướng lên trời chống không quang cầu nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hạ Linh Xuyên cùng Hứa Thực Sơ. Nàng mang theo mặt nạ, hai người không nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhưng động tác này lại làm cho Hạ Linh Xuyên cảm thấy, nàng cũng không nhận mệnh, nhưng cũng giống tại xa nhau. Trung Thắng Quang rõ ràng nói qua, lý do an toàn, hắn không có đem Minh Đăng Trản cùng Hắc Long kế hoạch nói cho nữ nhi. Di Thiên thường xuyên cùng nàng dùng chung một mảnh thức hải, ai biết rõ thiên thần có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể đem trong thức hải thuộc về Hồng tướng quân ký ức vượt lên đến xem xét. Cho nên Trung không tiếc cứ việc có thể từ phụ thân cùng Hạ Linh Xuyên dị dạng cử động nhìn ra chút mánh khóe, cũng có một chút mơ hồ phỏng đoán, nhưng nàng không dám nghĩ lại, chỉ sợ bị Di Thiên phát giác tâm sự. Tại sắp trực diện chính mình cuối cùng số mệnh giờ khắc này, nàng có phải hay không cũng rất tuyệt vọng đâu. Hạ Linh Xuyên không thể nào biết được nàng cụ thể cảm thụ, nhưng hắn đã từng là thiên thần tối ra, hắn biết rõ trong chớp nhoáng này Hồng tướng quân tuyệt không tốt hơn. Nhưng Hồng tướng quân chỉ là vội vàng liếc hắn một cái, trở tay lại đâm chết một đầu quân địch yêu quái. Tiếp tục chiến đấu. Vô luận Di Thiên có tới hay không, nàng đều biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cho đến thắng lợi. Đây là sứ mạng của nàng, đây cũng là nàng số mệnh. Ngay tại trên chiến trường các phương thủ lĩnh nỗi lòng ngàn vạn lúc, bầu trời hồng quang cũng hướng Hồng tướng quân đánh tới. Nó càng bay càng thấp, đã biến thành đám người không cách nào nhìn thẳng đại hỏa cầu, đường kính cơ hồ tại 2 trượng trở lên, mang theo cự thú gào thét một ngạt tâm thanh. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để Hồng tướng quân phụ cận đối giả quân đội đều chủ động tối lui. Kim giác kê quần tốc độ cũng vô ý thức thả chậm. Cái đồ chơi này nện xuống đến, ai biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì. Hứa Thực Sơ gấp âm thanh đối Hạ Linh Xuyên nói, "Tướng quân, chuẩn bị." Minh đăng trản trong tay Hạ Linh Xuyên. Hắn hẳn là tại Di Thiên nhào vào túi ra đồng thời, khởi động Minh đăng trản, dùng nó tỉnh lại Lâm Thần. Thời cơ này, nửa chút cũng không thể phạm sai lầm. Nếu là chậm, dù là chỉ có mấy giây, một khi Di Thiên hoàn toàn nằm trong tay Hồng tướng quân thân thể, lại thế nào dùng Minh đăng trản cũng là vô hiệu, như vậy Long Thần cũng liền không cách nào tỉnh lại. Cái này sinh tử cục liền sẽ lấy Di Thiên thắng lợi chấm dứt. Nếu là sớm, Di Thiên phát giác được dị thường, liền sẽ không tiến vào túi ra. Như vậy, Trung Thắng Quang cùng Long Thần kế hoạch cũng tương tự sẽ triệt để phá sản. Có thể nói, kế hoạch thành công cửa ải thứ nhất hóa, ngay tại ở Hạ Linh Xuyên phán đoán cùng đem khống. Chương 2218, án binh bất động. Chương 2218, án binh bất động. Hạ Linh Xuyên cự ly Hồng tướng quân chỉ có 2 trượng, lấy hắn thân pháp, tùy thời có thể lấy bổ nhào qua. Nhưng là, hắn quả thực bóp chuẩn thời cơ a. Nhớ tới chính mình quá khứ thu tập được Di Thiên tình báo, Hạ Linh Xuyên đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Hắn chỉ cần một nước phạm sai lầm, Hồng tướng quân cùng bàn Long Thành liền đầy bàn đều thua. Di Thiên nguyên thần cự ly Hồng tướng quân chỉ có 20 trượng. Hứa Thực Sơ đời này không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, lúc này trong lòng bàn tay cũng nắm chặt một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ có 10 trượng. Hạ Linh Xuyên không núp đích. Di Thiên cùng Hồng tướng quân cự ly tiến một bước rút ngắn đến 5 trượng. Hồng tướng quân thức hải có hắn ân ký, bởi vậy không thể cự tuyệt nó phụ thân. Đã bỏ chạy Thiên Ngai Hải Giác cũng sẽ bị đuổi kịp, nàng dứt khoát cũng không quay đầu lại, phối hợp chiến đấu, một tiếng bắn chết ngũ hiển tiên bên người truyền lệnh quan. Hứa Thực Sơ khẩn trương, tướng quân. Lấy Di Thiên nguyên thần tốc độ, một lần hô hấp liền tới. Hạ Linh Xuyên thân pháp lại nhanh, bổ nhào qua cũng muốn thời gian, lại không động liền đến đã không kịp. Hồ Dực tướng quân vì cái gì xử tại nguyên chỗ, hắn còn do dự cái gì? Hứa Thực Sơ lòng nóng như lửa đốt, nhất thời thất thố, lại vô ý thức đẩy Hạ Linh Xuyên một thanh. Hạ Linh Xuyên lại án binh bất động, không đổi. Càng là thời khắc nguy cấp, hắn liền lộ ra càng phát ra tỉnh táo. Nhưng kỳ thật hắn nắm đấm cũng nắm phải chết gấp. Hạ Linh Xuyên đang đánh cược, áp lên toàn bộ bản long vận mệnh, cược chính mình đối Di Thiên phán đoán sẽ không ra sai. Cái gì? Hứa Thực Sơ kinh hãi, còn lại ý tứ 2 chữ chưa ra, viên địa to lớn quang cầu liền đụng phải Hồng tướng quân. Trong chớp nhoáng này, Hồng tướng quân so nắng gắt càng thêm lóa mắt. Hứa Thực Sơ một trái tim lại như rớt vào hầm băng. Chậm, xong. Hạ tướng quân. Hắn nhìn xem Hạ Linh Xuyên không hiểu ra sao, nhưng còn ôm một điểm chờ mong. Hổ Dự tướng quân hữu dũng hữu nhu, liền vương thượng đều tán hắn 10 phần đáng tin, hôm nay thái độ khác thường bất động, là có cái gì nội tình sao? Hạ Linh Xuyên đưa tay chỉ nói 2 chữ, cạm bẫy. Cạm bẫy? Có ý tứ gì? Hứa Thực Sơ cũng không phải người thường, gặp hắn bình tĩnh trấn định, đã tính trước bộ dáng, lập tức trước vội vàng sao động trạng thái lui ra. Hổ Dự tướng quân phán đoán, cái này lớn quang cầu không phải Di Thiên chân thân giáng lâm sao? Là từ đâu mà nhìn ra được? Như thế lớn chiến trận dạng này thanh thế thật lớn giáng lâm. Hứa Thực Sơ bỗng nhiên nhíu mày. Các loại, như thế lớn chiến trận. Nếu như vương thượng cùng Hồng tướng quân không có đánh giá sai, Di Thiên sớm biết bọn hắn sẽ kháng cự chính mình giáng lâm, như vậy hắn cũng nhất định sẽ vì lần này chân thân giáng lâm làm chút dự phòng cùng chuẩn bị. Di Thiên thế nhưng là ma giới chiến thần, mà trên chiến trường cho tới bây giờ đều có binh bất hiếm trá mà nói. Hạ Linh Xuyên lườm Hứa Thực Sơ một chút, gặp hắn như có điều suy nghĩ, liền biết rõ hắn cũng có chỗ hoài nghi. Bất quá dưới mắt hắn không rảnh quản nhiều Hứa biện trưởng, mà là toàn bộ tinh thần chú ý Hồng tướng quân. Bị đại hỏa cầu đập trúng về sau, Hồng tướng quân động tác liền cứng đờ, nguyên bản nâng lên ứng lôi thường cũng chậm rãi buông xuống. Hạ Linh Xuyên lúc này mới dùng ngựa, 2 bước đuổi tới bên người nàng, tướng quân. Hồng tướng quân khẽ động, mũ giáp tự hành biến mất, lộ ra một trường xinh đẹp lại mặt lạnh lùng. Hạ Linh Xuyên lập tức hành lễ, thần tôn đại nhân, nơi này chiến sự không ngại, ngài làm sao hạ giới rồi? Giờ phút này điều khiển Hồng tướng quân hành động, đã không phải là chúng không tiếc, mà là Di Thiên. Di Thiên ánh mắt quét qua, gặp hắn một mặt kinh ngạc, thế là mũi thương sách chỉ kim giáp T7, ngươi làm sao không lên? Hắn nguyên thần giáng lâm về sau, kim giáp tướng quân gặp nơi này chưa hiện dị thường, lại là giống to một tiếng, nhắc nhở tộc nhân tăng tốc. Một đoàn tên yêu, long 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 liền xung lại, mặt đất đều có chút rung động. Hạ Linh Xuyên lúc trước cùng thần hàng Di Thiên phân thân phối hợp không chỉ một lần, đối hắn thái độ tập mãi thành thói quen, lập tức cũng không nhiều lời, dùng ngựa quay người, lại lần nữa đón kim giáp T7 mà đi. Từ sân núi đỉnh góc độ nhìn lại, mặt đất hai quân loạn chiến, ven hồ đùng vân áp đỉnh, bất quá mới Di Thiên thần hàng quang điểm cũng tại thật dày trong đám mây đánh ra một cái trống rỗng, cái này động đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng biên giới sấm sét vang dội, trong lỗ thủng lại u ám một mảnh, nhìn qua có một loại xé rách chẳng lành. Cái này bầu trời là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ mặt đất loạn đấu, bốn thần hàng lâm, Trung Thắng Quang cùng Hạ Linh Xuyên đổ thần kế hoạch sắp bắt đầu bên ngoài, làm sao liền tiền tượng đều muốn đến thêm cái loạn. Bất quá Hạ Linh Xuyên cũng không có tinh lực xen vào nữa trên trò chuyện, hắn phải đem lực chú ý đều đặt ở trước mắt phi nước đại tới tên như quần bên trên. Mọi người đều gặp Hổ Dực tướng quân toàn thân hắc giáp lộ ra chói mắt hồng quang, ngay sau đó trường kích rối ra, không phải đâm người, mà là vào trong đất. Giống như có một máy mắt, nguyên lực ánh sáng ngưng buộc, lại kích trên thân hình thành một đạo đỏ như máu bên trong mang theo tử khí mãng ảnh, theo mũi kích chuyển tới trên mặt đất. Địa Long Thôi Sơn, lên. Cái này một kích đâm địa, chiến mã Khôi giật giật đứng thẳng người lên, không còn hướng về phía trước. Nhưng xung quanh chiến sĩ rõ ràng nhìn thấy, có cái gì đồ vật từ mũi thương phóng thích tiến vào mặt đất, sau đó hổ dự tướng quân chính phía trước chiến trường địa hình đột biến. Chỗ này nguyên là bên hồ khó được đất trống, nếu không 2-3 ngàn người sẽ không đều chen ở chỗ này lẫn nhau chém giết. Nhưng ở Hạ Linh Xuyên ra lệnh một tiếng bỗng nhiên trình diễn vừa ra địa long phi thân. Mặt đất chuẩn bị, có vài chỗ liều mạng nâng lên, có vài chỗ nhanh chóng đè thấp, địch ta song phương đều đứng không yên, nhao nhao né tránh. Cũng liền mười mấy hơi thở về sau, địa long phiên thân liền đã hoàn thành, không trung xoay quanh cầm yêu đều phát ra kinh ngạc réo vang. Theo bọn nó thị giác xem tiếp đi, bên hồ chiến trường lòng đất phảng phất cuộn lại một đầu cự mãng, mà mãng thân chính là nhô ra dốc núi. Nó vừa vặn ngăn tại kim giác cự tê quần cùng Hạ Linh Xuyên, hồng tướng quân ở giữa. Nói cách khác, giữa song phương nguyên bản bằng phẳng mặt đất, biến thành chập trùng không chừng ba chồng sườn núi. Ai cũng biết rõ, cự thú khởi xướng công kích đất lành nhất hình chính là lớn đất bằng, nếu như còn muốn liên tục càng không ngừng lên dốc, xuống dốc, lại đến sườn núi, lại xuống sườn núi. Kia sườn núi còn rất dốc, không cần phải nói tốc độ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, khi thế, lực đạo đều sẽ một bại ngàn giảm. Kim giác tê bầy bò lên hai cái sườn núi, tốc độ liền giảm một nửa, bởi vì ban đầu sông nhanh quá nhanh, có hai cái tộc nhân còn tại xuống dốc lúc không xem chừng lật ra té ngã, nửa ngày đều không đứng dậy được, phi thường nổi nóng. Hạ Linh Xuyên lúc này mới thu kích. Nguyên lực diệu dụng vô phương, hắn chỉ tính toán một điểm, lần này dùng thử tức gặp uy lực. Một chiêu này không phải chiến kỹ, mà là thần thông, trung cổ trước đó đại năng dùng nó đến đổi hình dạng mặt đất, hậu thế thường phải đông đảo người tu hành hợp lực hợp trận, ấp ủ hồi lâu mới có thể hoàn thành. Hạ Linh Xuyên lấy chính mình chân lực là kích nổ, khởi động cái này đạo thần thông, sau đó lấy nguyên lực làm hậu tục bổ sung. Thi pháp trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được nguyên lực bị mãnh nhiên rút hút, giống như là đông nhiên tiến vào cái động không đáy. Chẳng trách hồ ngày xưa niên tán lễ dùng màu xanh nước bình, chỉ một cái liền bị hút khô toàn quân nguyên lực. Loại này phạm vi lớn thần thông chính là cực kỳ tốn năng lượng. May mà bản long quân nguyên lực đầy đủ, gánh bắt được. Nhưng hắn không hài lòng lắm, bởi vì đánh ra tới cái này một cái địa long thôi sơn, kỳ thật cùng hắn dự đoán không hợp. Địa long biên giới mơ hồ lại không hợp quy tắc, nói là cự mãng, không bằng nói càng giống nửa bản nhang mũi. Chương 2219, uy lực một thương chương 2219, uy lực một thương độ dốc cũng quá bằng phẳng, dốc núi độ cao tại khoảng 3 trượng, vượt qua hắn thiết kế. Nguyên lực như thế dùng, vẫn là không đại thuật tay, không thế nào nghe sai sự. Bởi vì dốc núi đủ cao, độ dốc đủ chậm, cho nên kim giác cự tê quần vượt qua đạo thứ 3 sườn núi lúc, còn có thể mượn dài sườn núi chạy lấy đà gia tốc. Hai lần hướng Hạ Linh Xuyên khởi xướng xung kích, mặc dù tốc độ chậm không ít. Hạ Linh Xuyên bên người bay tới một câu, vẹn vời thêm chuyện. Là Hồng tướng quân, không đúng, là Di Thiên nhà rãnh. Hạ Linh Xuyên vào đầu, nguyên lực dùng vẫn là khó chịu cực kỳ, không lý tưởng không lý tưởng, còn cần thử lại nghiệm lại cải tiến. Mắt thấy kim giác tê 7 chính diện vào tới, song phương cự ly không đến 60 trượng, Di Thiên nhanh chân hướng về phía trước, tay trái duỗi ra, gọi ra ứng lôi thương. Thân thương điện xà du tẩu, lang quang đông đốt. Ngay sau đó nàng làm ra một cái tiêu chuẩn thức mở đầu, coi nó là làm như tiêu thương bắn ra ngoài. Dứt khoát lăng lệ, tuyệt không dây dưa dài dòng. Ứng lôi thương vừa rời tay liền biến lớn, chính xác gọi là thấy gió tức dài. Hai lần thời gian mấy mắt, nó đã hóa thành dài 10 trượng cự thương, trên thân thương điện xà cũng thay đổi làm điện long, sừng trào rõ ràng, lân giáp giống như. Đứng ngoài quan sát bản long quân ngẩng đầu một cái liền có thể cảm nhận được nó mang tới lớn lao áp lực, chạy bên trong kim giác tê 7 càng cảm thấy phía trước sấm sét vang dội, quay đầu đánh xuống. Lại vô luận kim giác tướng quân làm sao né tránh đi vòng, ứng lôi thương đều nhắm ngay nó, công bằng. Lui không thể lui, kim giác tướng quân gầm lên giận dữ, quanh thân đồng dạng cũng là nguyên lực phồng lên, túi đầu xuống đục vào. Dù sao tránh không khỏi, nó nhất định phải tập tộc quần chi lực, đem cái đồ chơi này đỉnh rơi. Đám người vô ý thức nín hơi, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, đất bằng một cái sấm sét. Phía trước điện quang cầu nổ tung, giữa thiên địa một mảnh sáng như tuyết. Tất cả mọi người quay đầu nhắm mắt, chỉ sợ hai mắt bị điện quang lóe mù. Hạ Linh Xuyên trước tiên trở về, nhìn thấy ứng lôi thương rơi xuống đất chỗ như thiên lôi đục lửa, lõm xuống một cái 20 trượng đường kính hô to. Đáy hô cháy đen một mảnh. Kim giác tê 7 có một nửa tại đáy hố, còn có một nửa bị đánh bay, hiển nhiên xung kích trận hình đã bị phá vỡ. Thậm chí có hai đầu bị lôi điện quang bay đi, đánh rơi đến 5 trượng bên ngoài tiên linh hồ bên trong. Phải biết, bọn chúng khổ người nhỏ nhất đều có 7 ngàn cân. Đa số kim giác tê đều cháy đen một mảnh, không thể động đậy. Chỉ ít có 4-5 đầu, trên mũi cự giác đứt gãy chóc ra, tiên huyết trôi đầy đất. Đây là bởi vì, cái này kim giác không chỉ có là cự tê nhất cường đại vũ khí, cũng là bọn chúng chuyển di tổn thương lợi khí. Một khi bọn chúng nhận nghiêm trọng xung kích tổn thương sẽ bị tự động chuyển di đi cứng rắn nhất bền bị cự giác bên trên. Tựa như địa huyệt chu hầu hoa tỷ bội có thể đem tổn thương tận lực chuyển rời đến trong mắt của mình bên trong. Bất quá Di Thiên cái này một cái lôi thương tổn thương, hiển nhiên vượt qua kim giác phụ tải, cho dù tất cả tổn thương đều là tộc quần chia đều, vẫn có 13 con kim giác tê bị tại chỗ đánh chết. Bao quát kim giác tướng quân ở bên trong, chỉ có 3 đầu kim giác tê còn có thể thở, nhưng cũng thoi thoát. Kim giác tướng quân cường tráng nhất, nhưng trên thân cũng là cháy đen một mảnh, da chóc thịt bong. Nó khẽ động, cháy đen làn da chóc ra, lộ ra dưới đáy màu đỏ sẫm vết đục, bộ dáng đáng sợ. Đối giả sĩ binh mắt thấy nó tròn quần quận bụng không ngừng chập trùng, bốn chân trên mặt đất liền đạp mấy lần, vậy mà lật người không nổi, thật sự là trước đây chưa từng gặp chật vật. Da dày thịt béo kim giác tê kết trận, vậy mà ngăn không được Di Thiên một kích. Phải biết kim giác tướng quân có 270 năm đạo hạnh, trong đó chí ít 200 năm công phu đều tại cái này thân giáp cứng bên trên, chính là đặc tính vũ khí quấn lên đi, đều chỉ có thể lưu cái điểm trắng. Lại càng không cần phải nói, nó còn thân phụ nguyên lực, bối giả nguyên lực. Di Thiên uy lực một thương, lại về phần tư. Một màn này người xem, vô luận là Bối Giả Quân vẫn là Bàn Long Quân, đều đứng run tại chỗ, nhất thời không nói chuyện. Liên Hạ Linh Xuyên cũng là âm thầm kinh hãi. Bàn Long Thành khó được thái bình 3 năm, Hồng tướng quân cơ hồ đều không có trên chiến trường, không nghĩ tới một xuất thủ chính là như vậy long trời lở đất. Cũng khó trách Di Thiên muốn toàn thân giáng lâm. Hồng tướng quân tu vi tiến nhanh, làm đối ra tới nói cũng quá hợp cách. Hạ Linh Xuyên đương nhiên sẽ không buông tha bực này cơ hội tốt, trường kích hướng Ngũ Hiển Tiên một chỉ, tiếng như tiếng sấm, giết. Bàn Long Quân kêu gào xông tới giết, sĩ khí tăng vọt. Bối Giả Quân phản ứng cũng rất nhanh, ngũ cùng trước ra lệnh một tiếng, quân đội cọ rửa tới, muốn yểm hộ Kim Giác gia tộc rút lui. Bất quá, bởi vì Kim Giác tướng quân xuất tộc quần phá vây thất bại, Bối Giả quân đội nguyên bản liền bị cắt diễn hai nơi chép thế yếu, cũng không đạt được cải thiện. Bối Giả quân đội nhìn về phía Hồng tướng quân ánh mắt, không tự chủ được đều mang tới do dự cùng kính sợ. Đây chính là ở trước mặt đánh bại Kim Giác gia tộc cường giả, cho dù là Bối Giả yêu quân cũng sẽ vô ý thức kính ngưỡng. Cái này trong đáy mắt, Hạ Linh Xuyên nhưng trong lòng lại nghĩ, Di Thiên vừa hạ giới liền đánh ra như thế một cái thanh thế thật lớn tuyệt sát, là hắn làm bản thể hạ giới chính thường mỹ lực, vẫn là phải chấn nhiếp chiến trường đâu. Hứa Thực Sơ nhìn xem, càng là sắc mặt ủ rột. Di Thiên vây tay một cái, ứng lôi thương liền trở lại nàng trong bàn tay. Nàng trở lại hai bước, đi đến Hạ Linh Xuyên bên cạnh, ngựa khí không dung thương thảo, ngươi bắt lấy đồ sơn thần, nếu không trong quân vẫn là người người cảm thấy bất an. Mũi thương vừa vặn chỉ hướng 30 trượng bên ngoài thoáng hiện xương đỏ. Cho nên, đầu kia huyết cấp mô đại danh gọi là làm đồ sơn thần. Hạ Linh Xuyên biết rõ, nàng muốn mượn đạo mệnh lệnh này đem chính mình đẩy ra. Hiển nhiên Di Thiên nhận định Hạ Linh Xuyên thân phụ âm mưu, sẽ đối với chính mình hoàn toàn thần hàng tạo thành uy hiếp, cho nên muốn đem hắn đuổi xa một chút. Bàn Long quân chủ soái vẫn là Hồng tướng quân, phát ra mệnh lệnh cũng hợp tình hợp lý, trước mắt bao người, Hạ Linh Xuyên cũng không thể nói không được, ta nhất định phải hầu ở bên cạnh ngươi. Hắn chỉ có thể thở ra một hơi, gật đầu đáp ứng, tốt. Nhìn thấy Hạ Linh Xuyên nhanh chân đi ra ngoài, Hứa Thực Sơ xích lại gần, thấp giọng nói, tướng quân, cứ như vậy, kết thúc. Hạ Linh Xuyên nhìn Hồng tướng quân một chút, nhìn lại Hứa Thực Sơ, vô vô bờ vai của hắn phảng phất an ủi, bảo vệ tốt Hồng tướng quân. Dứt lời, hắn nhanh chân chạy về Hồ Mân phương hướng. Hứa Thực Sơ nhìn hắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Di Thiên thì là tuần tự hướng hai người này ném đi một chút, ánh mắt rất lạnh. Hai cái này là trung thắng quang tâm phúc, không thể lưu lại. Tiêu Toa, Hồ Mân còn bưng lấy la bàn, đuổi lấy Đồ Sơn thần chạy. Có nguyên lực gia trì, tốc độ của hắn quả thực không chậm, tiếc rằng Đồ Sơn thần tài là lĩnh chạy cái kia, có thể tùy ý biến hướng chuyển biến, tự thân cũng được hưởng tốn ngọc nữ thần linh phong tăng thêm. Bị Hồ Mân đuổi cho lợi hại, nó liền hướng Bối Giả đại quân bên trong vừa chui, Hồ Mân liền lấy nó không có cách nào. Nó cũng nghĩ qua đánh lén Hồ Mân, dù sao đây cũng là Hồ Dực tướng quân bên người đại tướng. Bất quá Hồ Mân thả ra hư linh chạm gác, chuyên nhìn chăm chú chính mình phía sau lưng. Cái này hai đầu hư linh chính là dùng cự dạ xoa luyện hóa, thân trên cực kỳ cường tráng, phía dưới lại là một đoàn vân yên. Hai đầu hư linh một cầm đũa một chấp thuẫn, xoay quanh sau lưng chủ nhân, mới còn đập bay hai chi bắn về phía Hồ Mân tên bắn lén. Đồ Sơn thần hai lần muốn cho Hồ Mân phía sau đến lập tức, đều bị hai đầu hư linh ngăn trở báo cảnh. Lại nói Hồ Mân sau lưng cũng có mấy chục hảo thủ, từng cái tập trung tinh thần, đối đãi nó lộ diện một cái chính là đao búa cùng lên. Chương 2220, một kích giết địch. Chương 2220, một kích giết địch. Đồ Sơn thần khặc khặc cười to, toàn trường ẩn độn, khắp nơi ám sát Bản Lòng quân tướng lĩnh, thuận tiện mang theo Hồ Mân trượt vòng chơi. Nó liền ưa thích những phàm nhân này truy chính công lên, vừa hận đến cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Tuy nói nó cũng thụ nhiều lần tổn thương, nặng nhất một lần cái bụng đều bị đâm xuyên, nhưng có Tốn Ngọc nữ thần truyền lại sinh mệnh lực, nó vẫn là rất nhanh liền khỏi hẳn. Đúng lúc này, nó bên tai truyền đến Tốn Ngọc nữ thần lời nói lạnh như băng, ngươi nợ mượn thần lực sắp dùng hết. Đồ Sơn thần khẽ giật mình, cái gì? Sao có thể nhanh như vậy? Cuộc chiến này còn không có đánh một nửa. Ngươi vung tay quá chán tiêu đến quá hung, tự nhiên không đủ. Hạn mức là có hạn, không thể tùy tiện tai họa. Đồ Sơn thần lập tức nói, lại cho ta mượn một chút, lúc này ta cẩn thận một chút dùng. Ta bản tôn cùng ngươi kết toán. 3000 năm nay, nó đây là lần thứ 2 hạ giới, đánh lấy hăng hái. Không có thừa bao nhiêu có thể cho ngươi, ta còn muốn cung ứng những người khác. Tốn Ngọc nữ thần không nể tình, đối thủ thế nhưng là Di Thiên, những này lớn tên như lãng phí ta quá nhiều thần lực. Lại nợ điểm cho ta. Đồ Sơn thần cả giận nói, nhất định phải trợ giúp Bối Giả đánh xuống Tiên Linh Hồ, đây là cấp trên mệnh lệnh, ngươi nghĩ kỹ chống lại hậu quả sao? Bàn Long quân đội mặc dù thiện chiến, nhưng nhân số cũng mới hơn 1000. Chỉ cần đánh xuống Tiên Linh Hồ, Bàn Long quân liền sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, phía sau chính là Bối Giả đại quân đuổi lấy Bàn Long quân. Thế nhưng là Di Thiên đến rồi. Tốn Ngọc nữ thần không muốn cùng Di Thiên cứng rắn, dù sao là đánh không thắng, còn phải hao tổn thần lực cùng phân thân. Nguyên nhân chính là Di Thiên tới, người ta mới không thể tùy tiện trở về. Đồ Sơn thần kêu lên, cấp trên nhất định sẽ truy vấn Di Thiên càng nhiều tình báo. Đúng là đạo lý này, Tốn Ngọc nữ thần bất đắc dĩ, ngươi bất lấy điểm dùng. Ngay sau đó Đồ Sơn thần trên thân lại tỏa sáng ánh sáng xanh, nguyên bản bị xé ra cái bụng nhanh chóng khép lại. Tốn Ngọc nữ thần mặt, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống, hốc mắt hăm sâu, nhìn giống khô lâu quá nhiều giống người. Lúc này Hạ Linh Xuyên cầm ra trùng trạm canh gác thổi ra ám hiệu, nói cho Hồ Mân, đem Đồ Sơn thần chạy tới. Thời gian cấp bách chính hắn nhẹ đập bụng ngựa, lương câu tiến đồng dạng mà tới. Lúc này Đồ Sơn thần vừa lúc cách Hạ Linh Xuyên cùng Hồng tướng quân chỉ có 20 trượng, nhưng ỷ vào chính mình có thể ẩn bỏ chạy đến không chút hoang mang. Hạ Linh Xuyên cũng là coi là tốt cái này bạn cự ly. Hồ Mân đã sớm chờ lấy Hồ Dực tướng quân đạo mệnh lệnh này, nghe tiếng xoay người một cái, không còn đuổi lấy Đồ Sơn thần chạy, mà là hai bước xông lên bên cạnh sườn núi nhỏ, ngón tay giữa nam châm bản nhẹ nhàng nhấn tới đất trên, lên. Mặt đất tức có lục hỏa sáng lên. Giữa không trung Cầm Yêu nhìn xuống bên hồ, liền sẽ phát hiện mặt đất xuất hiện một hình tam giác đồ án, dài rộng 10 trượng, đường cong giấy lên hừng hực lục hỏa, vừa vặn đem Đồ Sơn thần giam ở trong đó. Kỳ thực hồ Mân ôm la bàn, mỗi chọn chúng một chỗ đều sẽ nhẹ giẫm mặt đất làm tiêu ký, mảnh này sườn núi cương vị bị hắn làm vô số cái tiêu ký. Hạ Linh Xuyên một cái lệnh, hắn liền nhanh chóng đánh xong cái cuối cùng tiêu ký điểm. Như vậy, lấy Đồ Sơn thần làm trung tâm gần nhất 3 cái điểm, liền sẽ tự hành liền lên lục hỏa tuyến. Nói một cách khác, Hạ Linh Xuyên ra lệnh một tiếng, thu lưới thời gian đã đến. Ba mặt tường lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, doa người chung quanh nhảy một cái. Bất quá chiến đấu song phương tướng sĩ rất nhanh phát hiện, lửa này không đốt người, so như không có gì. Có thể Đồ Sơn thần không cho là như vậy. Nó đụng vào tường lửa về sau, đột nhiên từ trong hư không rơi ra, trên người có lửa xanh cháy hừng hực. Tường lửa trên toát ra một đầu to lớn lửa xanh quái, bộ dáng đặc biệt như cái tiểu mini bó đuốc, vung mạnh quyền liền hướng Đồ Sơn thần trên mặt đập tới. Đồ Sơn thần cúi đầu dồn sức đụng đi qua, toàn bộ tường lửa đều run lên ba run. Nhưng nó thế mà bị bắn ngược trở về, không thể phá bay. Theo lý thuyết, loại này thần thông pháp thuật nghĩa vây khốn thiên ma, cho dù là thần hàng xuống tới thiên ma phân thân đều có chút khó xử. Nhưng Hứa Thực Sơ dùng cái gặp may biện pháp, lửa xanh là tại Đồ Sơn thần túi ra huyết đục trên cơ sở mọc ra, chí ít có thể ngăn cản nó. Mấy hơi thời gian, điểm ấy thời gian như vậy đủ rồi. Hạ Linh Xuyên một chỉ Đồ Sơn thần, quá to, giết. Trung quanh bàn lòng chiến sĩ tuân lệnh, cùng công chi. Cái này thời điểm không nói cái gì võ đức, tốt nhất mau đem cái đồ chơi này tại chỗ ấn chết. Cách xa nhau còn có 4 trượng, Hạ Linh Xuyên liền từ trên lưng ngựa bắn ra đi, hung ác giống diều hâu lao xuống đi bắt tiểu kê. Hắn thời gian đang gấp, tâm hắn gấp như lửa đốt. Hắn toàn thân nguyên lực vinh quang tột đỉnh. Một đao kia, linh, khí, thần đều đến đỉnh phong. Đồ Sơn thần vừa đem hai cái chiến sĩ đánh bay, liền cảm giác sau đầu hàn khí bức nhân, rõ ràng còn tại mấy trượng có hơn hổ dực tướng quân, đột nhiên liền tập đến sau lưng. Hắn cũng thông minh, biết rõ người này khó đối phó, người này đao cũng không tốt tiếp, thế là nắm lên một cái sĩ binh hướng về sau ném đi, chính mình túi chuyển lượt vòng, phản công Hạ Linh Xuyên. Nó nghe nói bản Long Thành hộ dự tướng quân rất được quan tâm, lường trước sẽ không một đao đem chính mình sĩ binh chém thành hai khúc, cái này có thể cho nó tranh thủ một chút thời gian. Nào biết cái này sĩ binh cũng nhanh đụng vào hộ dự tướng quân lúc, cái sau đống nhiên không thấy. Người đâu? Không được. Đồ Sơn thần cảm giác được nguy hiểm, cũng không tiếp tục nào người, chân dài chống đất, đổi hướng bên cạnh này xuống, cái này lập tức so với nhảy mạnh hơn. Phản ứng của nó cũng không chậm, đáng tiếc không còn kịp rồi. Đây là đội vàng biến hướng, cái hông của nó khó tránh khỏi lộ ra một điểm sơ hở, thế là bên cạnh thân chợt hiện một đóa sáng như tuyết rét lạnh bao hoa. Cũng là từ trong hư không tỏa ra. Đồ Sơn thần còn biết rõ một móng đuốt ngăn, nhưng mà lợi chảo cùng lưỡi đao va nhau, kia cấp trên nguyên lực liền bỗng nhiên một phát. Song phương vừa mới tiếp xúc, phù sinh đao liền đem cái này một cái móng đuốt từ đó bóc ra, giống như là xé ra một cây cứng rắn trúc tiết. Tại bực này nguyên lực trước mặt, cứng như kim cương thiên thần móng phải cũng không đáng chú ý ngay sau đó, đao hoa tại nó trên lưng nhuộm thành một đóa tiên diễm huyết hoa. Đoạn hồn nhất đao, thân eo tách rời. Hạ Linh Xuyên bản thân cũng mới từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, không đợi đối thủ ngã xuống đất, lại một đao quét đầu của nó. Nhanh, chuẩn, hung ác. Hai hơi bên trong, Đồ Sơn thần liền bị cắt làm ba đoạn. Vô luận địch ta đều không có kịp phản ứng, xa xa Ngũ Hiển Tiên càng là thấy sững sờ. Đây là đùa giỡn hay sao? Thần hàng xuống tới thiên ma cứ như vậy bại. Hai kích đều tại muốn hại, Tố Ngọc nữ thần coi như chuyển cho nó sinh thêm nhiều mệnh lực, cũng không cứu lại được cô này túi ra. Ngay sau đó Hạ Linh Xuyên đứng nghiêm thu đao, cầm ra cung tiễn, động tác một mạch mà thành. Hắn biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên có một chút làm quang từ thủ cấp bên trong bay ra đến, xông thẳng chân trời. Kia là Đồ Sơn thần thần hồn. Chỉ cần trở về ma giới, nó không coi là tổn thất trọng đại. Chạy trối chết tốc độ đương nhiên phải nhanh, lại không nhanh bằng Hạ Linh Xuyên tiễn. Vừa rơi bất quá 5 trượng, một tiễn phát sau mà đến trước, đưa nó trực tiếp đánh nổ. Mà cung tiễn còn chưa thu hồi, Hạ Linh Xuyên liền biến mất khỏi chỗ cũ. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Hạ Linh Xuyên cùng Đồ Sơn thần chiến đấu bên trên, bất ngờ Hồng tướng quân bên cạnh một gốc cây dung giả quan, đột nhiên cuốn ra một điểm màu vàng kim quang cầu, phi tốc nhào về phía Hồng tướng quân. Lao dung cảnh lá dị thường ung tùm, liền ánh nắng đều có thể che cái cực kỳ chặt chẽ. Chương 2221, may mắn không làm được bệnh. Chương 2221, may mắn không làm được bệnh. Cái này kim quang liền ẩn thân cành lá ở giữa, chớ nói đại chiến lúc không người lưu ý, coi như ngẫu nhiên có mấy cái ngẩng đầu, cũng chỉ sẽ đem ánh sáng của nó coi như là bầu trời thấu xuống tới ánh nắng. Nó là thế nào tới đâu? Lúc trước đại hỏa cầu chói lóa mắt, dù ai cũng không cách nào nhìn thẳng, đều phải quay đầu nhắm mắt. Quang cầu này liền lâm thời từ đại hỏa cầu chia ra đến, dấu ở đi ngang qua dung thụ bên trong. Đám người lực chú ý đều bị đại hỏa cầu hấp dẫn, ngược lại không có chú ý tới sự xuất hiện của nó. Nhưng nó cùng Hồng tướng quân ở giữa cự ly, cũng chỉ có 5 trượng. Hoặc là nói, Hồng tướng quân một mực tại hướng nó tới gần. Hạ Linh Xuyên vừa cùng Đồ Sơn thần đưa trước tay, kim quang liền hành động. Nước đục màu cá, cũng không chỉ là Hạ Linh Xuyên đặc biệt kỹ năng, nhưng nó cũng không ngờ tới, Hạ Linh Xuyên chạm Đồ Sơn thần sẽ thông khoái như vậy, hoặc là nói Đồ Sơn thần rắc rưởi như vậy, lại không phải Hạ Linh Xuyên địch. Thế cục này liền không có năm tốt. Nhưng việc đã đến nước này, quang cầu cũng đã lộ diện, cũng chỉ có thể ra tốc nhào về phía Hồng tướng quân. Hành động hôm nay, nó cũng là được ăn cả ngã về không, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Không có thứ hai con đường có thể đi. Hồng tướng quân bên người Đại Phong quân vệ Phương cảm giác khác thường, nó liền đã bổ nhào vào Hồng tướng quân bên người. Cái gì đồ vật? Cái này vệ sĩ rất nhanh, trở tay chính là một đao. Nào biết Hồng tướng quân trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Một giây sau, quang cầu thẳng bổ nhào vào Hồng tướng quân trên thân. Hai họa sát nách, đám người hoảng hốt. đã thấy quang cầu thấu thể mà vào, Hồng tướng quân, hoặc là nói Di Thiên hai mắt đống nhiên kim quang đại thịnh. Nàng đánh bay hộ vệ sau vốn muốn thu cánh tay về, động tác này lại lập tức cứng đờ, trên mặt biểu lộ cũng đột nhiên vặn vẹo một cái, giống như là trải qua lớn lao thống khổ, cánh tay cũng đột nhiên phát run. Vô luận là mang binh đánh giặc Hồng tướng quân, vẫn là thanh thế không hai đại thiên ma, xuất hiện dạng này dị thường đều là không thể tưởng tượng. Hứa Thực Sơ cũng đã nhìn ra, đột nhiên đem trong tay đồ vật ném Di Thiên mi tâm. Trung không tiếc còn sống, trung không tiếc còn tại chống lại, đang cùng Di Thiên tranh đoạt bộ thân thể này quyền chủ đạo. Đây chính là Hồng tướng quân cùng Hạ Linh Xuyên ước định, một khi Di Thiên chân thân giáng lâm, nàng nhất định liều chết phản kháng. Đây tuyệt đối rất không dễ dàng, trung không tiếc trong thức hải có Di Thiên là ấn. Nàng phản kháng Di Thiên, liền giống với nô lệ muốn phản kháng chủ nhân, tất nhiên nhận ấn ký chi lực nghiêm ngặt trấn áp cùng trừng phạt. Thú hồ, nàng cá nhân thần hồn có thể nào cùng ma giới chiến thần so sánh, nhưng nàng nhất định phải chống lại. Nàng thế nhưng là Hồng tướng quân có thể nào lặng yên không một tiếng động quỷ sát, sau đó chôn vùi tại trong tay địch nhân. Hứa Thực Sơ cũng là người tu hành, cái này ném đi liền rất tinh chuẩn. Di Thiên ánh mắt dù chưa điều chỉnh tiêu điểm, lại nâng tay phải lên, tinh chuẩn bắt hắn lại ném tới đồ vật, bóp chặt lấy. Rắc một tiếng băng nhỏ, bột đá gì rào mà rơi. Nguyên lai Hứa Thực Sơ ném tới, là hắn tiện tay từ bên hông mình kéo xuống tới tùy thân ngọc bội. Cái này đồ vật mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng không coi vào đâu không được pháp khí. Bất quá Di Thiên vừa bóp nát ngọc bội liền biết không đúng, cùng lúc đó nghiêng phía sau thêm ra một cái bóng người, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, một chưởng vỗ tại nàng trên gáy. Nhưng mà thân thể này phản ứng thông thả đến các thường, thậm chí cương khí hộ thân tại một hơi về sau mới đột nhiên một phát, đem kẻ đánh lén bắn ra một trượng có hơn. Dù là chỉ có thể duy trì mấy hơi thời gian, chung không tiếp cũng đang liều mạng kéo hắn chân sau. Mà cái này mắt không mở kẻ đánh lén, chính là Hạ Linh Xuyên. Di Thiên chậm rãi quay đầu, trong mắt sát khí kinh người, bị nàng tiếp cận quả thật muốn phía sau lưng phát lạnh, ngươi. Hạ Linh Xuyên lúc đứng lên lay động hai lần, dù sao Di Thiên cương khí hộ thân quá cường đại, chấn động đến hắn có chút khí huyết sôi trào. Nhưng hắn lại hướng nàng mở ra bàn tay, cười đến như chút được gánh nặng, may mắn không làm được bệnh. Lòng bàn tay của hắn mang theo bố đệm, nhưng bố trên đệm còn dính lấy một mảnh màu bạc nát ấy. Kia là Minh Đăng Trản bột phấn. Mới kia bố, hắn trực tiếp đem Minh Đăng Trản đập nát tại Di Thiên trên gáy. Hồng tướng quân một thân chiến giáp, nhưng Di Thiên mới thu hồi mũ giáp, phần cổ đương nhiên trống không. Minh Đăng Trản rất trực tiếp tiếp xúc làn da của nàng, cương khí hộ thân hoàn toàn không có hiệu quả. Đúng vậy, đây cũng là Trung Thắng Quang trước đó không lâu mới chuyển thụ cho Hạ Linh Xuyên, Minh Đăng Trản cách dùng. Giết. Di Thiên chỉ nói ra hai chữ, quanh thân kim quang chợt bị nhiễu loạn, ẩn ẩn lại có hắc khí bốc hơi. Nàng lại cứng ngắc, trong nháy mắt đó con mắt vậy mà biến thành kỳ dị thụ động. Con ngươi chung quanh là xinh đẹp sóng nước hình, trong trẻo như phỉ thúy. Hứa Thực Sơ gặp, nhịn không được che lấy ngực, rốt cục có hiệu lực. Hắn mới một mực nín hơi, cũng không dám thở. Dừng lại. Hồng tướng quân sau lưng mấy tên phó tướng đối Hạ Linh Xuyên rút đao khiêu chiến, chung quanh đại phòng quân lập tức xuống tới. Bất quá mọi người đều mặt lộ vẻ mờ mịt, không biết rõ nên như thế nào hành động. Nhưng là người khác ám toán Hồng tướng quân, bọn hắn nhất định cùng nhau tiến lên, đem người này chặt làm thịt muối. Hết lần này tới lần khác kẻ đánh lén là Hồ Dực tướng quân. Hồ Dực tướng quân trong lòng bọn họ hình tượng cỡ nào cao lớn, hắn uy danh, tư lịch, còn có đối bản lòng thành trung thành tuyệt đối, đều làm bọn hắn tin phục. Trước mắt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giết địch giết đến hào hào địa, vì cái gì hai đại thống soái đột nhiên trở mặt? Tất cả lui ra. Mục tiêu của các ngươi là bối giả quân đội. Hứa Thực Sơ lật tay giơ cao màu vàng kim lệnh bài, nghiêm nghị quát, Hồ Dực tướng quân chấp hành vương thượng mật lệnh, Hồng tướng quân bình yên vô sự. Hắn trong tay cầm là ngự tứ kim lệnh, tại bản long địa giới có vô thượng quyền uy. Kim lệnh trên hồng quang nồng đậm, ẩn ẩn hóa thành hình rồng, bản hộ trên lệnh bài. Cái này đặc biệt một màn duyên từ nguyên lực ngoại phóng, ở đây tướng lĩnh đều cảm thụ được, hiển nhiên làm không được ngụy. Đại phong quân người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem lệnh bài, nhìn nhìn lại Hổ Dực tướng quân, cuối cùng là chậm rãi thối lui. Hứa viện trưởng mặc dù đối đại phong quân không có thống hạ quyền, nhưng đức cao vọng trọng, lại có kim lệnh nơi tay, miệng nói vương thượng mật lệnh chúng liền không dám lỗ mãng. Hứa Thực Sơ là làm trận duy hai người biết chuyện, thấy một lần Di Thiên dị trạng, liền biết do Hạ Linh Xuyên nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, Minh Đăng Trản tỉnh lại Hắc Long thần hồn. Phong hồi lộ chuyển a, Hổ Dực tướng quân thành công. Hắn Hứa Thực Sơ lớn tuổi, trái tim không tốt, thật sự là chịu không nổi loại này kinh hãi. Dưới mắt hắn rốt cục nhìn minh bạch, lúc trước giáng lâm trên người Hồng tướng quân to lớn quan cầu, mặc dù lớn tiếng dọa người, phô trương to lớn, nhưng kỳ thật cũng không phải là Di Thiên chân thân giáng lâm, mà bất quá là lại một cái phân thân. So với lúc trước giáng lâm, lực lượng của nó khả năng lớn hơn một chút, nhưng đến cùng vẫn là cái phân thân. Di Thiên đem nó ngụy trang thành chân thân của mình giáng lâm, chính là muốn thiết cái cả bẫy, đẹp mắt thanh trung thắng quang đến cùng chuẩn bị gì chuẩn bị ở sau. Có lẽ nó cũng không quả thực cho rằng Hồng tướng quân cùng bản Long Thành có đối kháng lực lượng của mình. Nhưng cái này không trở ngại hắn hành sự cẩn thận. Số mấy ngàn năm đại thiên ma, cái nào cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một khi Trung Thắng Quang chuẩn bị ở sau rất mạnh, hắn cũng có thể lùi bước, lần sau lại đến. Dù sao thử thêm vài lần, hắn sớm tối đều sẽ thành công. Mà bàn Long Thành cùng Hạ Linh Xuyên thế yếu ngay tại ở, muốn thành công ám toán Di Thiên, bọn hắn có lại chỉ có một lần cơ hội. Chương 2222, thần chi quyết đấu chương 2222, thần chi quyết đấu nếu như thất bại, kết cục thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Linh Xuyên nếu như đánh giá sai tình thế, đạp trúng Di Thiên cái bẫy, sớm đem Minh Đăng Trản dùng ra, liền sẽ sớm tỉnh lại Hắc Long. Phải biết, lúc này chiếm đóng Hồng tướng quân thân thể, chẳng qua là Di Thiên phân thân mà không phải bản tôn. Hắc Long phát lực, nhiều nhất là xử lý Di Thiên phân thân, lại giết không được chủ mục tiêu Di Thiên bản tôn. Đồng thời Hắc Long một khi thức tỉnh, cũng chỉ có thể trở về Đại Phương Hồ. Nó lần trước thành công chui vào lúc, chung không tiếc còn tại trong bụng mẹ. Long thần lợi dụng thai bên trong mê vụ phát tác, cưỡng ép đem chính mình tán làm năng lượng hình thức, lúc này mới có thể trường kỳ ẩn nút xuống tới. Lần này, không có thai bên trong chi mê cái này bở UG lại để cho hắn thẻ. Long thần cùng nhân loại dù sao cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài, hắn thức tỉnh bản thân về sau, liền không thể thời gian dài chiếm đóng chung không tiếp thức hải. Liên liên đồng dạng sẽ lên thân quỷ mị tà ma, kia khi còn sống cũng là người. Chỉ có thiên ma cái này kỳ dị thiên ngoại sinh vật là ngoại lệ. Mà chung không tiếp trong thức hải lại có di thiên ấn ký, hắn trốn qua lần này họa sát thân về sau, sẽ còn khác chọn thời cơ ngóc đầu trở lại. Tới khi đó, vô luận là bản thân nàng vẫn là bàn Long Thành, đều muốn tiếp nhận di thiên vô thượng lửa giận. Đây là bàn Long Thành không muốn nhất nhìn thấy. Hứa Thực Sơ vô ý thức lại xem thêm Hạ Linh Xuyên một chút, Hổ Dực tướng quân cũng thật bảo trì bình thản. Đổi lại là chính hắn, tại nhìn thấy đại hỏa cầu xâm lấn Hồng tướng quân thời điểm, cũng đã đem Minh Đăng Trạm đánh ra. Hổ thẹn à, hắn so Hổ Dực tướng quân hư trường mấy chục tuổi, lâm sự tình ứng biến chi lực, quyết đoán chi năng còn không bằng người ta. Hiện tại hắn rốt cục khắc sâu lĩnh hội, Trung Thắng Quang vì sao đem bản Long Thành vận mệnh giao phó cho Hạ Linh Xuyên, mà không phải hắn Hứa Thực Sơ. Vẫn là vương thượng có mắt nhìn người. Đúng lúc này, Hồ Mân đột nhiên nói khẽ với Hạ Linh Xuyên nói, "Tướng quân, ngài mau nhìn Hồng tướng quân." Trước mắt bao người, Hồng tướng quân miệng mũi chảy máu, là màu đỏ vàng huyết dịch. Long thần cùng Di Thiên chiến đấu, vừa mới bắt đầu cứ như vậy kịch liệt. Không, không đúng, trong thức hải tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, dù ai cũng không cách nào phán đoán trận chiến tranh này tại Hồng tướng quân trong thức hải kéo dài bao lâu. Hạ Linh Xuyên sai bước nương đến Hứa Thực Sơ bên người, hướng chính mình lồng ngực vỗ, nơi đó cất giấu một viên tròn căng bảo châu, đại diễn thiên châu. Sau đó, hắn tại Hứa Thực Sơ bả vai vỗ nhẹ nhẹ ba lần, trong miệng niệm niệm có tử. Hứa Thực Sơ trong mắt cảnh tượng đột nhiên liền cải biến. Từ hắn thị giác nhìn lại, Hồng tướng quân trên thân khói hơi bốc hơi, còn hướng bốn phương quyết tán, không đồng nhất một lát liền tràn ngập đến trên mặt hồ. Tiên linh hồ mặt xương mù chiều mãnh liệt lan lộn, ngược lại đem Hồng tướng quân bản thân che kín không thấy. Nơi này khói hơi tung hành, chợt nhìn như hồng hoang thế giới, cũng giống sau cơn mưa rừng cây. Hạ Linh Xuyên thậm chí cảm thấy đến, cái này có điểm giống đại phương hồ bên trong xương mù gốc. Nhưng xương mù hơi kỳ thật phân ba màu, đỏ, đen, kim. Ánh nắng dưới đáy, bọn chúng lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau thôn phệ. Nhưng trừ cái đó ra, bên bờ trên chiến trường người sống, Hạ Linh Xuyên cùng Hứa Thực Sơ ngược lại là còn có thể nhìn cái cẩn thận. Hứa Thực Sơ đầy mắt chân kinh, nơi này chẳng lẽ? Hạ Linh Xuyên gật đầu thấp giọng nói, là Hồng tướng quân thức hải. Hắn từ bàn Long Thành Nam tường cho mượn tới đại diễn Thiên Châu, quả nhiên thay hai người bọn họ tiếp sóng Hồng tướng quân trong thức hải thần linh chi chiến. Vũ hải thế giới cùng hiện thực chiến trường điệp ra trung hợp, nhưng lại cùng biết không hợp. Hai bên đều tại liều mạng tranh đấu, nhưng là các đánh các cầm, không liên quan tới nhau. Một màn này thực sự kỳ quái. Hạ Linh Xuyên từng tại Thiên Huyễn Chân Nhân thức hải được chứng kiến Diệu Trạm Thiên cùng hắn quyết chiến, đã từng tại thức hải của mình thế giới bên trong phá giải qua vận mệnh thần cách ra nan đề, cho nên biết rõ, giống như vậy phát sinh ở thức hải bên trong đại chiến, dù là lại kinh tâm động phách, người khác cũng căn bản cắm không lên tay, giúp không giúp được gì. Đối kháng Di Thiên kế hoạch, kỳ thật có ba cái mấu chốt. Một là luyện thành Minh Đăng Trạm, đây là Trung Thắng Quang nhiệm vụ. Hai là dùng tốt Minh Đăng Trạm, đây là Hạ Linh Xuyên nhiệm vụ. Ba à, chính là xuất thủ đánh bại Đại Thiên Ma, mà đây là Long Thần cùng Trung Không Tiếp nhiệm vụ. Ba câu lớn, ai cũng không có cách nào thay người khác thực hiện. Trung Thắng Quang cùng Hạ Linh Xuyên đều viên mãn hoàn thành nhiệm vụ của mình, tiếp xuống cái này trọng yếu nhất một bước, chỉ có thể nhìn Long Thần. Thức hải thế giới vang lên một cái giọng nữ, cũng tại hai người bên thai quanh quẩn, ta coi nơi này có cái gì thiên la địa võng, ha ha, nguyên lai bất quá là hắc long một sợi tàn hồn. Đối ta đem ngươi cùng con bé này thần hồn một ngụm nuốt mất, lại đi trừng trị bản Long Thành kia một đám phản đồ. Hạ Linh Xuyên cùng Hứa Thực Sơ đều rất quen hay, đây chính là Di Thiên thanh âm. Di Thiên, kỳ thật cũng nói phá Hạ Linh Xuyên trong lòng lo lắng âm thầm. Nếu như là toàn thịnh kỳ Long Thần, Hạ Linh Xuyên lòng tin tràn đầy. Bởi vì tại thế gian này, đại khái không có so hắn càng thêm đáng tin tồn tại. Nhưng mà Long Thần chủ hồn đã cùng Đại Phương Hồ hoàn toàn khẳng tan, chỉ có một sợi thần hồn mượn thai bên trong chi mê chui vào chung không tiếc thần thức ẩn tàng. Đối thủ lại là Di Thiên bản tôn, là võ trang đầy đủ ma giới chiến thần, là dùng rơi mất 1000 cây hình long trụ yểm khí, cơ hồ không tổn hao gì dáng lâm nhân gian Di Thiên. Long Thần đến cùng có hay không thể đánh thắng hắn? Tuy nói trước đó từ Trung Thắng Quang nơi đó được cam đoan, cũng biết mình ngoại trừ tín nhiệm Long Thần không còn cách nào, có thể Hạ Linh Xuyên trong lòng cũng vẫn là bồn chồn. Hắn cùng Hứa Thực Sơ nhìn nhau một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Long Thần nếu bị thua, chớ nói Di Thiên sau đó sẽ làm sao thu thập bản Long Thành, chỉ sợ hắn Hạ Linh Xuyên liền qua không được hôm nay cửa này. Thịnh nộ Di Thiên có thể tha được hắn. Hạ Linh Xuyên tại bản Long thế giới đã sớm không có miễn tử kim bài, cho nên Long Thần một trận chiến này thắng bại cũng quyết định Hạ Linh Xuyên sinh tử. Hứa Thực Sơ nắm đấm đều nắm chặt, không thiết tốt, liên thủ với Long Thần. Cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện hắc kim hai màu xương mù hơi bình an vô sự, lẫn nhau không xâm hại, thậm chí liên thủ đi giáp công màu đỏ đồng vụ. Hiển nhiên hắc vụ là Long Thần, kim vụ là Trung Không Tiếp, mà xương đỏ dĩ nhiên chính là Di Thiên. Ba tại Hồng tướng quân thức hải bên trong chiến đấu cụ hóa đến ngoại giới, chính là ba màu xương mù ở giữa giao phong. Bất quá tràng diện này vì cái gì cùng Thiên Huyễn thức hải đại chiến khác lạ? Nguyên nhân có lẽ có hai cái, một là lúc này đại diễn Thiên Châu đạo hạnh chưa thành, không giống hậu thế như vậy chiếu bức tranh HD, để người xem có thể rõ ràng nhìn thấy Thiên Huyễn chân nhân cùng Diệu Trạm Thiên hình thái, hay là Hồng tướng quân thức hải có lẽ chính là cái này bộ dáng. Cái gọi là thức hải ngàn người ngàn thái. Trước mắt như vậy biển khói mênh mông tình cảnh, chẳng lẽ không phải cũng giống là đồng vụ che đậy hải dương đồng dạng. Đồng thời hắc vụ tại bước lên bên trong rất nhanh ngưng ra hình rồng, dài thân thể tráng kiện mà uy vũ, mặc dù không bằng Hạ Linh Xuyên lúc trước tại Đại Phương Hồ miễn cảnh thấy, nhưng vẫn như cũ để đứng ngoài quan sát hai người cảm nhận được hách hách long uy. Đối diện hồng quang ngưng ra thân ảnh lại hết sức mơ hồ. Nó cùng Di Thiên trong miếu thờ pho tượng hoàn toàn khác biệt, nhưng hai người đều minh bạch, cái này đại khái mới là Di Thiên diện mục thật sự. Đỏ thấm hai màu xương mù hơi mặc dù cường đại, kim vụ lại ương ngạnh cứng cỏi, tận dụng mọi thứ đi đền bù mỗi một cái nơi hẻo lánh, cố gắng nắm giữ xương đỏ tồn tại không gian. Chương 2223, trong ngoài đại chiến chương 2223, trong ngoài đại chiến nó không có ngưng ra bất luận cái gì hình thái, chính là thuần túy kim quang. Xương đỏ mỗi lần trở về nghĩ thôn về nó, đều sẽ bị hắc vụ dây dưa cùng bá phủ. Hứa Thực Sơ đứng sau lưng Hạ Linh Xuyên, nhịn không được hỏi, cái kia kim sắc xương mù hơi chính là Hồng Tướng Quân Thần Hồn. Không thôi, Hồng Tướng Quân Thần Hồn chi lực còn không có như vậy cường đại, nơi này đầu càng nhiều vẫn là nguyên lực. Kim quang bên trong còn có tử khí, Hạ Linh Xuyên một cái liền có thể phân biệt ra. Mảnh này thức hải đã là thần ma đỉnh cấp chiến trường, theo lý thuyết, nhân loại thần hồn căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Thế nhưng là, kia là trung không tiết nguyên lực, cũng là bản long nước nguyên lực. Hạ Linh Xuyên nghiêm mặt nói, biến hóa về sau nguyên lực sẽ không ban ơn cho thiên ma. Cho nên dưới mắt trận này thức hải bên trong khoáng thế đại chiến, người tham dự là thần, ma, còn có nhân quốc. Hắn ánh mắt đảo qua ở đây chiến sĩ, Hồng Tướng Quân Cố hiện ra tới, là bọn hắn tất cả mọi người tụ hợp chi lực. Đây mới là trung không tiếp có thể tại hai đại khoáng thế cường giả ở giữa tài giỏi tới lui, ương ngạnh không ngã trung cực nguyên nhân, nàng xưa nay không là một người tại chiến đấu. Nói xong câu đó, Hạ Linh Xuyên đột nhiên trường kích nô ra, đánh dụng một thanh hướng Hồng Tướng Quân phóng tới phi đao. Kia là Tân Độ Quỷ Tử nhìn thấy Hồng Tướng Quân thụ thương trở tay một kích. Đối diện Ngũ Hiển Tiên cũng là mắt sắc, nhìn thấy đối phương chủ soái giống như lên xung đột, Hồng Tướng Quân lại đứng vững bất động, dưới mũi đổ máu, thế là hô to, quân địch chủ soái bất hòa, Hồng Tướng Quân trọng thương. Phản công, phản công. Tận dụng thời cơ. Thuộc hạ nhanh chóng truyền lệnh, không đồng nhất một lát xung quanh đều tại hô to Hồng Tướng Quân trọng thương ý đồ tăng cường phe mình quân tâm, dao động bản lòng quân đấu trí. Ngũ Hiển Tiên lại chỉ huy thủ hạ hai chi dòng chính tinh nhuệ, hướng bản lòng quân khởi xướng tấn công mạnh. Tiên Linh Hồ bờ chiến đấu đã đến sự nóng sáng hóa cảnh địa, Kim Giác gia tộc mới tại trước mắt bao người bị Hồng Tướng Quân một thương đánh bại, đồng thời âm thanh quang điện đặc hiệu như vậy kinh ngạc, bối giả đại quân nhất thời kinh hoàng, bị bản lòng quân ép lui mấy chục trượng. Hiện tại nghe nói quân địch chủ soái đồng dạng trọng thương, phe mình lại phát động phản công, thanh thế to lớn, bối giả quân đội cũng lấy lại bình tĩnh cùng. Lúc này Đại Phong quân lại có chút mê mang, trong quân rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Linh Xuyên tiến lên mấy bước, nhưng còn chưa đi đến Hồng Tướng Quân bên người, liền có mấy tên phó tướng xông về phía trước đến ngăn cản, Hổ Dực tướng quân dừng bước. Tướng quân đừng muốn lỗ mãng. Hứa Thực Sơ giơ lên quốc quân lệnh bài, xưng Hổ Dực tướng quân là thi hành mệnh lệnh, nhưng mọi người đều gặp Hồng Tướng Quân bị hắn một trưởng vô đến thụ thương, cũng không phải không được gì. Lại nói, bàn Long quân bên trong cũng không mệt gì thiên tín đồ cùng tùy tùng, lúc này nhao nhao tiến lên cản trở. Tại thế cục không rõ ràng điều kiện tiên quyết, ngăn cản Hổ Dực tướng quân lại tới gần mới là cử chỉ sáng suốt. Bàn Long quân bên trong vẫn là lần đầu xuất hiện dạng này phân liệt rằng co chẳng cảnh. Truy cứu căn nguyên, vẫn là Hồng Tướng Quân bản thân danh vọng quá cao nguyên cớ. Ngũ Hiển Tiên ở phía xa nhạy cảm bắt được cái này không tầm thường một màn, vui mừng quá đội tranh thủ thời gian thôi động quân đội tiến công. Hạ Linh Xuyên sớm đoán được cảnh tượng như thế này xuất hiện, một mặt hời hợt, không cần lo lắng Hồng Tướng Quân ngay tại ngăn cản tâm ma, một lát không ngại. Hắn câu nói này, dùng chân lực truyền khắp trong quân. Đã tất cả mọi người không muốn hắn tới gần vậy liền không tới gần đi, phản chính Hồng Tướng Quân thất hải bên trong chiến đấu, hắn cũng giúp không giúp được gì. Hạ Linh Xuyên quay đầu đối Hồng Tướng Quân bên trên hãn tướng hạ lệnh, Thạch Trọng Huy, ngươi thay Hồng Tướng Quân hộ pháp, không cho những cái kia quỷ đồ vật tới gần. Thạch Trọng Huy tiếng như lôi đình, không chút do dự, rõ. Mâu Thanh. Hạ Linh Xuyên nhìn về phía một người khác, mang tốt thủ hạ của ngươi, cùng ta tiến đến ngăn địch. Mâu Thanh đồng dạng cao giọng ứng phải trở về vung tay lên, đều thất thần làm gì, lên. Liền có một tên phó tướng nói, Hồng Tướng Quân mới vừa nói, muốn giết. Di Thiên cuối cùng nói hai chữ, là giết nhưng còn chưa kịp nói ra mục tiêu liền bị Long Thần đánh gãy, nếu không Hạ Linh Xuyên dưới mắt sẽ phiền toái hơn. Giết ai? Mâu Thanh trừng mắt, lớn tiếng nói, luôn không khả năng là Hổ Dực tướng quân. Những năm gần đây, Hổ Dực tướng quân cùng Hồng Tướng Quân sóng vai mà chiến, cùng chúng ta xuất sinh nhập tử. Hắn một chỉ đối diện quân địch, các ngươi cảm thấy, Hồng Tướng Quân là muốn giết chết Hổ Dực tướng quân đây, vẫn là làm chết những này vương bắt con bê nhóm. Hạ Linh Xuyên mím môi một cái. Hồng Tướng Quân muốn giết ai? Chỉ có hắn nhất rõ ràng. Hồng Tướng Quân sau lưng cành liễu cũng hô quát hai tiếng, xuất bộ hạ bu lại, nhưng bằng Hổ Dực tướng quân phân phó. Dưới mắt Hồng Tướng Quân không thể nói chuyện, mấy người kia tại Đại Phong quân bên trong uy vọng rất cao, thời kỳ phi thường vừa đứng ra, tướng sĩ liền có chủ tâm cốt. Hạ Linh Xuyên xách một ngụm chân khí, mũi kích trực chỉ Ngũ Hiển Tiên, Kim Giác tướng quân đã chết, quân địch đã sợ hãi. Giết chết cho ta Ngũ Hiển Tiên, bàn long tất thắng. Chỉ cần hắn không nỗ lực tới gần Hồng Tướng Quân, liền sẽ không cùng Hồng Tướng Quân thủ hạ cận vệ lên xung đột. Dù sao trước mắt chuyện trọng yếu nhất, không phải liền là phá tan bối giả quân. Kim Giác tướng quân bị Di Thiên một thương đối bay về sau, sát thực thật lâu đều không có lại ngoi đầu lên, xem ra cho dù không chết cũng không có cách nào khác lại tiếp tục chiến đấu. Tung tin đồn nhảm loại sự tình này nha, Hạ Linh Xuyên còn không phải há mồm liền ra. Hai nhánh quân đội lại lần nữa bóp ở cùng một chỗ. Ngũ Hiển Tiên tự có bản lãnh của hắn, trăm phương ngàn kế muốn đem Hạ Linh Xuyên điều đi, lại phái tinh nhuệ tiểu đội đi tập kích Hồng Tướng Quân. Tân Độ Quỷ Tử cũng tại Hồng Tướng Quân trung quanh du tẩu, tùy thời chờ phân phó. Hứa Thực Sơ chăm chú bảo hộ ở Hồng Tướng Quân trung quanh, nhìn xem trong tràng xương đỏ, phá lệ khẩn trương. Đại diễn Tiên Châu huyền hóa ra tới cảnh tượng, chỉ có hắn cùng Hạ Linh Xuyên có thể nhìn thấy. Trên chiến trường cái này mấy ngàn người đều không biết rõ Hồng Tướng Quân thức hải bên trong chiến đấu so hiện thực càng tàn khốc hơn. Từ nguyên lực góc độ, Hồng Tướng Quân thành công chính là bọn hắn tất cả mọi người thành công, Hồng tướng quân nếu như thất bại, đó chính là bọn hắn tất cả mọi người thất bại. Trận chiến đấu này cực điểm kịch liệt, bởi vì có lúc là hắc vụ áp chế xương đỏ, có khi lại là xương đỏ chiếm thượng phong, dưới ánh mặt trời biển mây cuộn cuộn, vô cùng hùng vĩ, thẳng thấy Hạ Linh Xuyên tâm tình tựa như ngồi lên điên đảo hải dê xe, từ trên xuống dưới chập trùng không ngừng. Rốt cục hắc vụ bắt được cơ hội một trận giảo sát, đem xương đỏ ném lên nửa ngày cao, nửa đường rơi xuống vô số quan điểm. Hứa Thực Sơ thấy thế siết chặt nắm đấm, biết rõ đây là Di Thiên bị thiệt lớn, thần hồn thụ thương. Nhưng mà xương đỏ tại giữa không trung giãn ra, lúc đầu sắp xỉ hình người, nhưng bây giờ vậy mà lộ ra hai cánh, sau lưng vừa dài ra cái đuôi, đầu cũng thay đổi nhọn, dài ra độc giác cùng dao găm mỏ. Thế là biển mây bên trong vang lên một cái thật lớn thanh âm, người rốt cục lộ ra chân diện mục. Thanh âm này như hoàng trung đại lữ, thẳng tới lòng người. Ngay tại phía trước đại chiến Hạ Linh Xuyên bỗng dưng trở về. Hắn lúc trước nghe qua, bởi vậy một cái liền có thể nhận ra đến, đây là Long Thần mở miệng. Lời này là nói với Di Thiên. Di Thiên lúc trước vẫn là hình người, bị đánh đến giữa không trung lại thay đổi một lần hình thể, giống ưng quá nhiều giống người. Cái này rất quái lạ, bởi vì thần hồn bộ dáng bình thường rất ít cải biến, là một cái sinh vật diện mạo như trước, tối ra thay đổi, nó cũng không thay đổi. Di Thiên bản tôn hạ giới, tại Hồng Tướng quân trong thức hải hẳn là lấy diện mục thật sự giáng lâm, có cần gì phải lại đặc biệt che lớp đâu. Long Thần nói tới bộ mặt thật là chỉ. Chương 2224, Hồng Tướng quân trợ trận chương 2224, Hồng Tướng quân trợ trận tương tự manh thiếu mà mọc sừng, thiên ma bên trong độc nhất vị. Hứa Thực Sơ gấp tiếng nói, đây là tử vong cổ thần hình tượng. Hạ Linh Xuyên giật mình. Đám thiên ma hoài nghi, quả nhiên là có đạo lý. Xuất chinh trước đó, Hứa Thực Sơ để cho tiện lẫn nhau liên hệ, đặc biệt luyện chế ra một đôi thai linh khởi động về sau tại ngàn trượng bên trong có thể lẫn nhau, thời gian thực nghe thấy đối phương ngôn ngữ. Đây là làm bằng bạc vòng thai kiểu dáng may mắn chỉ cần treo ở sau thai là được, không cần đào hang. Thức hải thế giới, Long Thần nói tiếp, lúc trước chiến đấu, ta liền cảm giác ngươi đối thần cách vận dụng quá mức tuần thủ, còn thắng qua linh hư thánh tôn. Quả nhiên, thế gian nào có cái gì dị tiên? Ngươi chính là tử vong cổ thần. Cái gì thánh tôn, kia là một đám ngu xuẩn. Giữa không trung xương đỏ cười lạnh, chúng ta bắt giữ thế giới hạch tâm, bản ý muốn vì thiên giới kéo dài tính mạng, nào biết luyện tới khẩn yếu nhất trước mắt, linh hư đem người phạm thượng. Ta giết ra khỏi trùng vây sau trọng thương khó chống, bất đắc dĩ niết bàn, chuyển băng tại một cái qua đường tiểu thiên ma trên thân. Người nghe bừng tỉnh. Cho nên, tử vong cổ thần biến mất, mà ma giới nhiều một cái tân thần dị thiên. Khó trách dị thiên đối chúng thần hận thấu xương, quả nhiên là có huyết hải thâm cửu. Hứa Thực Sơ thấp giọng nói, ma giới tần vong, như đồng hành chấp nhận một lão nhân. Thiên ma không chiếm được bổ dưỡng, 3000 năm trước mới có thể đánh vỡ thời không hàng rào, xâm lấn thế giới của chúng ta. Hạ Linh Xuyên cũng hiểu rõ, xem ra một lần kia luyện chế, bởi vì linh hư chúng thần đánh đoạn mà thất bại. Nếu không ba đại thánh thần liên thủ bắt giữ cung cấp đoạn thế giới mới hạch tâm, là ma giới mới động lực, thì ma giới rất có thể lại tỏa sáng một lần thanh xuân. Nếu như ba thánh thần thành công, đám thiên ma căn bản không cần xâm lấn bản giới. Lần này thất bại về sau, linh hư thánh tôn lại nghĩ tiếp nhận tục luyện đã không có khả năng, đành phải từ bỏ. Về sau lại đánh không thắng nhân gian, lùi lại mà cầu việc khác, liên hợp chúng ma tương thế giới tâm hoạch luyện thành thiên la tinh. Tử vong cổ thần nói đến đây, nhịn không được cùng chửi một câu, một đám phế vật. Cho nên, nó hận linh hư thánh tôn hận đến 10 phần đáng lúc. Hai đại cự đầu một bên chiến đấu, vừa đúng nói, chúng không tiếp thức hải căn bản chứa không nổi ngươi. Những năm gần đây, ngươi nuốt ở chỗ nào kéo dài hơi tàn. Di Thiên cỡ nào kiến thức, lúc này cũng kịp phản ứng, chẳng lẽ lại là mọi người chu chi, Long Thần 3000 năm trước đụng sao băng rơi. Di Thiên cũng bạn không ngờ tới, nó thần hồn có thể xuất hiện tại chính mình trong túi ra. Đây là một trận tỉ mỉ bày kế, nhắm vào mình săn giết. Long Thần hiện hách tiếng cười to chấn thiên địa, nhân quả tương thừa, hòa phúc tướng dựa, sinh tử đối mặt, cái này không phải liền là ngươi nói. Tới tới tới, chúng ta luận bàn một phen. Di Thiên bay đến giữa không trung, biển mây liền thành Long Thần cùng Hồng Tướng quân địa bàn, hắc kim hai màu đồng vụ lưu lăn, tạo thành ngay tại phun trào kim diễm núi lửa. Long Thần vừa dứt lời, hắc vụ ngập trời, cơ hồ muốn đem toàn bộ thức hải không gian toàn bộ chiếm hết. Những này hắc vụ tại giữa không trung một lần nữa ngưng ra hình rồng, nhưng mắt rồng, sừng rồng, lương tông, ngũ trảo lại là màu vàng kim, lộng lẫy trang nghiêm, uy phong lẫm liệt. Thậm chí hắc long phun ra long tức, đều là hắc kim hai loại màu sắc. Đi qua hơn 20 năm, Long Thần hồn phách đều tán làm chung không tiếp thức hải tầng dưới chốt năng lượng, tới tương dung. Bây giờ lại trái lại, chung không tiếp đem hồn lực của mình cùng nguyên lực hóa thành Long Thần vũ khí, trợ chiến đại thiên ma. Bằng năng sức một mình, đương nhiên không đối kháng được Di Thiên. Nhưng khi nàng đem chính mình, đem nguyên lực hóa thành Long Thần lợi khí, đối Di Thiên tổn thương ngược lại bao nhiêu cấp kéo lên. Hạ Linh Xuyên bản thân kịch chiến sau khi, nhiều lần nhìn lại đại diễn Thiên Châu mô phỏng hóa ra thức hải chi chiến, ba bên hình thức chiến đấu cho hắn rất lớn dẫn dắt. Lưỡng cường tranh chấp, Long Thần nhiều đến một phần trợ lực, đối đại thiên ma tạo thành tổn thương cũng không chỉ nhiều một phần mà thôi. Bị màu vàng kim lợi chảo xé mở thần thiếu thân thể, thật lâu cũng không thể khép lại, sẽ xuất ra từng tia từng sợi khói đỏ. Kia dĩ nhiên có Long Thần chi lực, thế nhưng là nguyên lực đồng dạng trong trận chiến này rực rỡ hào quang. Nó để chung không tiếc lực lượng giống bất hắc, có thể vượt cấp tổn thương cường đại vô luân di thiên. Hạ Linh Xuyên cẩn thận quan sát, đối nguyên lực tác dụng liền có mới ước định. Đương nhiên hắc long thân thể cũng là bị thần thiếu đả thương về sau đồng dạng bị thương không nhẹ, vết thương chảy xuống quần quần hắc vụ, tựa như nhân loại thụ thương đổ máu. Hứa Thực Sơ lo lắng nói, Long Thần thể tích giống như ngay tại thu nhỏ, hắn tiêu hao quá lớn. Dù sao, nó hoàn toàn không phải toàn thịnh thời kỳ. Hạ Linh Xuyên lại nói, Di Thiên cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Long Thần có Hồng Tướng quân tương trợ, lực công kích còn muốn càng mạnh một chút. Thức hải bên trong cái này song phương hình thể chính là hồn lực cụ hiện, bọn chúng tụ thương, đổ máu, mỏi mệt, đều là hồn lực hao tổn thể hiện. Tại song phương khổ chiến không ngớt, so đấu sức chịu đựng thời điểm, chung không tiếp trợ lực liền mười phần thần yếu. Long thần công kích Di Thiên mỗi một cái đều càng nặng một chút. Tiêu tiêu này giải, thắng lợi cán cân nghiêng chính là từng chút nghiêng. Cho nên nàng cùng bản Long Thành nguyên lực tuyệt không phải dạy hoa trên gấm, rất có thể biến thành đệ sập địch nhân cuối cùng một cây dâm dạng. Hai người bên cạnh bận bịu vừa nhìn hình ảnh. Cứ việc biết rõ đây là hư cảnh, chiến đấu chân chính phát sinh ở Hồng tướng quân trong thức hải, bọn hắn lại phảng phất có thể cảm giác được Hắc Long cùng thần thiếu nâng lên kình phong đập vào mặt. Hồng tướng quân nhắm mắt đứng ở tại chỗ, không lúc đích. Ngay tại phương đông bầu trời, cái kia hang lớn càng lúc càng lớn, bên trong còn lộ ra mơ hồ hồng quang, Hạ Linh Xuyên thực sự lo lắng đó cũng là Di Thiên chuẩn bị ở sau. Nếu như thức hải chi chiến đánh không thắng, nó có thể hay không trực tiếp đánh nát Hồng tướng quân thân thể đâu. Vật lý tiêu diệt cũng là một biện pháp tốt. Lúc trước môi đến trung không tiết này dỗ, bàn Long Thành Bắc ngoại ô vách núi đều sẽ hạ xuống cực kỳ hùng vĩ lôi đỉnh trụ lớn, kia là Di Thiên hiện hiện thần tích. Vị này đại thiên ma đã có thể làm ra sấm chớp mưa bão, có lẽ cũng ở trong mây giấu giếm cái gì đại sắc khí. Hạ Linh Xuyên đành phải thông qua thai linh nhắc nhở Hứa Thức Sơ, chú ý mây trong động hồng quang, vạn nhất có cái gì đồ vật hạ, liền đem Hồng tướng quân mang đi. Trước mắt như vậy là cục, hắn muốn một lòng phân dùng nhiều, lại có chút tâm lực không đủ. Hồng quang. Hứa Thức Sơ giật mình ngẩng đầu, ngước mắt nhìn mấy hơi lại nói, Hạ tướng quân, ta không có nhìn thấy hồng quang. Không có nhìn thấy. Hạ Linh Xuyên khẽ giật mình, vừa nhấc mắt liền gặp được mây trong động hồng quang bùng cháy mạnh, thậm chí có chút dập dờn. Liền cái này dị tượng, mọc ra mắt cũng sẽ không xem nhẹ, Hứa Thực Sơ lại không nhìn thấy. Hạ Linh Xuyên nhấc kích đánh bay một địch nhân, lập tức lật kích hướng mây động một chỉ, hỏi sau lưng chúng thân vệ, trên trời mây động hồng quang, ngươi trông thấy rồi sao? Hồng quang. Ba tên thân vệ thuận hắn mũi kích nhìn lại, thần sắc rõ ràng cũng là sững sờ. Hai người lúc này lắc đầu, một người khác nghĩ đến Hổ Dực tướng quân vấn đề nhất định phải cẩn thận trả lời, cho nên lại xem thêm hai mắt, mới chân thành nói, tướng quân, ta không có nhìn thấy hồng quang. Cái này mấy tên thân vệ cùng Hứa Thực Sơ đều không có nhìn thấy, người bên ngoài đại khái suất cũng là không nhìn thấy. Như vậy cái này chưa chắc là Di Thiên dở trò quỷ, vô luận Di Thiên muốn làm cái gì, đều không cần thiết chí thành dúy Hạ Linh Xuyên có thể thấy được. Chương 2225, đỉnh tiêm lực lượng kích tỉnh va chạm. Chương 2225, đỉnh tiêm lực lượng kích tỉnh va chạm. Hạ Linh Xuyên trong lòng khẽ động, nơi này chính là bản long thế giới, chẳng lẽ lại là Đại Phương Hồ lại đuổi địch yêu tiêu thân. Nhiều năm trước hắn dùng Đại Phương Hồ lấy đi lại Lạc Thiên phân thân về sau, bản long thế giới bầu trời cũng xuất hiện qua dị trạng. Hắn từng suy đoán, sự gia nhập của mình dẫn đến bản long thành vận mệnh cải biến, rất nhiều đại sự đều cùng chân thực lịch sử khác biệt, Đại Phương Hồ lực lượng không đủ để chèo chống đến tiếp sau diễn hóa, mới lộ ra sơ hở. Phía sau, nó dùng thời gian rất lâu mới sửa đổi. Tính toán ra, từ kia một lát đến nay, thần cốt hạng liên lại tùy tùng Hạ Linh Xuyên trải qua quá nhiều, nuốt ăn kỳ chân dị bảo vô số, liền chân tiên cùng đại thiên ma đều bị nó đếm cái mặt nhạt, bởi vậy một mực vận hành vững vàng, không có tái xuất mở UG. Nhưng Hạ Linh Xuyên biết rõ, hôm nay Đại Phương Hồ vận hành độ khó so lúc ấy không biết cao hơn mấy cái bậc thang, nó cuốn vào nhân vật, địa lý, sự kiện, thế lực thậm chí là nhân quả nhiều lắm, đều nhanh gặp phải thế giới hiện thực. Chẳng lẽ hôm nay trình diễn cái này luân phiên đại chiến, cũng là đè sập Đại Phương Hồ cuối cùng một cây rơm giả sao, đem nó đều làm được luôn cuống tay chân. Phải biết, Tiên Linh Hồ bờ trận này đại chiến, tại chân thực trong lịch sử cũng là căn bản không tồn tại. Mà Di Thiên chân thân giáng lâm không chỉ so với lịch sử trước thời gian rất nhiều năm, lực lượng cũng là vượt xa. Hết thảy đều là đại luận bộ. Long thần phù hộ, Hạ Linh Xuyên dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, cầu ấm tử ra sức tuyệt đối không nên tại thời khắc mấu chốt đứng máy. Bất quá hắn đáy lòng cũng khẽ buông lòng khẩu khí, chỉ cần mây động không phải Di Thiên dở trò quỷ, Long thần tại Thức Hải đại chiến thắng khả năng vẫn là không nhỏ. Hắn cũng cắm không lên tay, chỉ có thể xuất quân thống kích ngũ hiển tiên. Hai vòng trùng sát về sau, Hạ Linh Xuyên xuất lĩnh bản Long quân đem chiến tuyến đẩy mạnh về hơn 30 trượng, không tiếp tục để ý ngũ hiển tiên chiến thuật dụ dỗ, hồi mã chạy tới Hồng tướng quân chỗ nhỏ cương vị. Bởi vì Tân Độ quỷ tử một mực tại nơi này du đãng, muốn nhân cơ hội xử lý Hồng tướng quân. Lúc trước Đồ Sơn thần bị Hạ Linh Xuyên một chiêu đánh giết, nó cùng Tốn Ngọc nữ thần đều cực độ chấn kinh, cũng may Hồng tướng quân ngay sau đó liền xảy ra chuyện, hoặc là nói Di Thiên xảy ra vấn đề. Nếu không nắm chặt cái này ngàn năm một thở cơ hội, vạn nhất Di Thiên giải quyết vấn đề tỉnh lại, thật muốn coi bọn họ là mâm đồ ăn cho quái. Cho nên Tân Độ quỷ tử tập kích cũng biến thành lớn mật mà mạo hiểm, mấy cái phân thân phối hợp với nhau, hai lần nếm thử đột phá đại phong quân phòng tuyến. Ngồi đến loại này thời điểm, Hạ Linh Xuyên liền đặc biệt tưởng niệm Chu Đại Đương. Địa Việt Chu Hậu thủ đoạn, quả thực là loại này cao mẫn tuyển thủ khắc tinh. Nhưng Tân Độ quỷ tử phạm vào một cái sai lầm lớn, lúc trước nó tại hai quân ở trong du tẩu, lặp đi lặp lại hồi ngày, xê dịch không gian không nhỏ, nhưng bây giờ bối giả quân đội đã bị Hạ Linh Xuyên cường công ép lui 3-40 trượng bên ngoài, Tân Độ quỷ tử không có cùng theo lui lại, vậy thì tương đương với một mình xâm nhập. Cái này rất giống chiều cường thối lui về sau bị lưu tại trên bờ cá con, lại có thể nhảy cũng là tại bùn trên gành bãi nhảy nhót, dễ thấy cực kỳ. Trung quanh đều là quân địch lúc, nó có thể du tẩu không gian liền nhỏ đi. Hồ Mân, Môn Bản, Thạch Trọng Huy đem người đối với nó bao vây chặt đánh, nó dần dần khó có thể ứng phó, thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng. Lại nhìn Tốn Ngọc nữ thần, đã gầy thành một tôn sẽ hô hấp khô lâu, lộ tại bên ngoài diện mạo, cánh tay cũng giống như bộ xương bên ngoài được một lớp mỏng manh ra, cũng không cách nào kịp thời thay Tân Độ quỷ tể bổ sung sinh mệnh lực. Cái này liền gọi là dầu hết đèn tắt. Nàng bộ này nhân loại túi ra vốn là cường độ có hạn, chịu không được như thế to lớn tiêu hao. Trước mắt bao người, nàng lay động hai lần, đột nhiên ngược lại địa khí tuyệt. Một điểm ánh sáng xanh từ tử thi trong miệng mũi thoát ra, nhanh chóng thăng thiên. Tốn Ngọc nữ thần phân thân chạy. lý do của nàng cũng rất đầy đủ, điều khiển túi da chiến đấu đến một khắc cuối cùng, tiếc rằng túi da hủy hết, nàng điểm này nguyên thần không chỗ sắp đặt, chỉ có thể trở về ma giới. Nhưng bởi như vậy, ngược lại khổ tân độ quỷ tệ. Không có Tốn Ngọc nữ thần trợ giúp trên người nó thương thế càng ngày càng nặng, phân thân bị giết sau cũng không thể được bổ sung. Thế là còn lại ba cái phân thân cũng không đánh, phân biệt trốn hướng ba phương hướng. Trong đó một cái, bị Thạch Trọng Huy một cái trọng truy lệnh ở sau đầu, không có. Cái thứ hai mau trở lại đến bối giả trong quân, lại bị Mâu Thanh bắn cái hồi mã tiễn, chính giữa cổ họng. Cái thứ ba bị Hứa Thực Sơ nhanh tay lẹ mắt, thi thuật trói lại, phía sau cảnh liêu xung lên, một đao chém thủ. Tân độ quỷ tể đầu lâu bên trong bay ra một đạo lam quang, liều mạng trốn hướng chân trời. Hứa Thực Sơ từ la bàn trên bàn cầm ra lửa xanh xoa nhẹ hai lần, vò ra một mặt lưới lớn, lấy một cái ngư dân ném lưới tiêu chuẩn tư thế, đem lửa xanh lưới vẩy hướng lam quang, một cái bao lấy. Tân độ quỷ tể, đến đây cũng lo gấp. Mà tại Hạ Linh Xuyên cùng Hứa Thực Sơ xem ra, Hồng tướng quân Thức Hải chiến trường Bụ Hải diện tích đã mở rộng đến nửa cái tiên linh hồ mặt, hai đầu cự vật tại biển mây bên trong lăn lộn xoay đánh, như thật như ảo. Nhưng là không gian lớn như vậy, nhưng thật ra là dần dần bị Hắc Long cùng Kim Quang chiếm hết. Di Thiên từng bước một bị bức phải không chỗ dung thân, thắng bại đã nhanh thấy rõ ràng. Người điên rồi sao? Di Thiên nghe phẫn nộ lại tuyệt vọng, ngồi sồn ở tiểu ba này trong Thức Hải đánh phục kích, đối ngươi đến cùng có chỗ tốt gì? Nó bất quá chỉ là hạ giới tới lấy thân thể của mình. Long Thần lao âm nhóm, đánh lén lên tay không giảng võ đức. Từ khi ba chạm thiên la tinh về sau, Long Thần điểm này ý thức thật vất vả lại sống sót 3.000 năm, vì cái gì nay về phấn đấu quên mình cũng muốn bổ nhào Di Thiên. Di Thiên thật sự là nghĩ không minh bạch. Kia tự nhiên là bởi vì Long Thần một tiếng trường ngâm ngươi là chúng ta thành công mấu chốt. Hắc vụ nhào về phía Di Thiên, nó né tránh mấy lần, rốt cục vẫn là bị bớt lên. Sương mù hơi không giống nhìn như vậy nhẹ bồng bền, lần này tiếp xúc sương đỏ, liền hóa thành một đạo lại một đạo xiềng xích, muốn đem Di Thiên hung hăng tốn về biển mây dưới đáy. Như thật bị tốn trở về, hạ chàng có thể nghĩ. Nhìn qua trước mặt cái này tận thế đồng dạng cảnh tượng, Hạ Linh Xuyên rốt cục minh bạch, Long Thần vì cái gì lòng tin tràn đầy. Cho dù sau khi ngã xuống, nó cư trú đại phương hồ bên trong, đối thiên địa pháp tắc lý giải cũng là cùng nhật tinh tiến, thậm chí ngay cả tử vong cổ thần đều không phải là đối thủ của nó. Hai thế giới cao cấp nhất lực lượng kích tình va chạm, cuối cùng vẫn là Long Thần đạo cao một bậc. Long Thần liền từng nói với Trung Thắng quan qua, nó cùng Di Thiên chi chiến, nhất định sẽ thăng cấp là pháp tắc chi chiến. Đồng thời tại dạng này thần hồn trong chiến dịch, tử vong cổ thần thần cách cơ hồ phái không lên công dụng. Như đặt ở trong hiện thực, cái này vốn nên là nó đáng sợ nhất đòn sát thủ. Nói trở lại, những cái kia xiềng xích nhìn xem hảo hảo nhìn quen mắt A Di Thiên cả giận nói, mấy ngàn mấy vạn năm tu hành không dễ, ngươi tại sao phải cùng ta đồng quy vu tận? Một câu nói kia liền để Hạ Linh Xuyên biết rõ, Long Thần đấu pháp là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Muốn cầm xuống tử vong cổ thần, Long Thần cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Có thể nào gọi là đồng quy vu tận? Long Thần cười to, âm thanh chấn hoàn vũ, ngươi nói ta ở chỗ này xuống tạm, ngươi đường đường tử vong cổ thần, không phải cũng tại ma giới mai danh nhận tích, không dám lấy chân dung gặp người. A, hôm nay đại chiến, người ta chưa chắc không phải siêu thoát. Từ đây đổi một loại hình thức tồn tại, không sống không chết, bất tịch bất diệt. Chương 2226, cổ thần liều chết đánh cược một lần. Chương 2226, cổ thần liều chết đánh cược một lần. Di Thiên một tiếng hét giận dữ, cùng cái này chết đầu góc hàng thật là dạng không thông đạo lý, hết lần này tới lần khác Long Thần còn cường hoành hơn vô cùng, giống nhau thượng cổ. Mắt thấy lại tiếp tục như thế, bại vong đã thành kết cục đã định, thân hình của nó đột nhiên co vào, tổng thần thiếu co lại thành to bằng cái thất quang cầu, hồng quang bùng cháy mạnh. Thế nhưng là Long Thần kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, Di Thiên thân hình vừa mới co vào, nó Long Thần lập tức tán làm hắc vụ. Trong nháy mắt nhào khỏa quan cầu, trong xương mù càng là nô ra mấy ngàn đầu xiềng xích, một mực đem Di Thiên buộc chặt. Kia đầy trời bang lang kim loại chạm vào nhau thanh âm, giống như rét lạnh nhà ngục. Long Thần đã vì cái này kế hoạch chuẩn bị nhiều năm, đương nhiên muốn toàn diện cân nhắc Di Thiên lạc bại chuẩn bị ở sau, cũng vì thế trở lại dành dụm. Tại hoàn toàn bao lấy Di Thiên trước đó, nó còn đem kim quang đều chấn động rất xuống. Cái này đến tiếp sau chiến đấu, nó cũng không tính để Hồng tướng quân tham dự. Không đến nửa hơi, hắc vụ bên trong một tiếng vang thật lớn, khắp nơi phải sợ hãi, ù ù âm thanh không biết truyền đi bao nhiêu dặm. Chớ nói toàn bộ biển mây đều bị xung kích sóng chấn động, liền liền tại trận quan sát Hứa Thực Sơ cũng bị nổ đầu váng mắt hoa, vô ý thức che lại lỗ tai. Hắc vụ hình thành kén đống nhiên ra bên ngoài một quyết trường, ẩn ẩn có hồng quang thấu ra. Hứa Thực Sơ lẩm bẩm nói, nguyên lai đại thiên ma cũng tự bạo thần hồn. Nhưng hắc vụ liệu địch trước đây, ngoan cường mà bao lấy lần này kinh thiên động địa nổ lớn, không có để nó đối Hồng tướng quân Thức Hải tạo thành càng nhiều phá hư. Hạ Linh Xuyên thấy nhìn không chuyển mắt, Di Thiên nghĩ liều mạng một lần, giết chết Hồng tướng quân. So đấu ngạnh thực lực, Di chính có trời mới biết đánh không thắng Long Thần. Long Thần đã sớm bố trí xong cả bẫy, chiếm đủ lên tay ưu thế, lại bị đáng sợ như vậy đối thủ trăm phương ngàn kế tính kế mấy chục năm, chính mình nhất cường đại thần cách cũng không hề dùng võ chi địa, cái kia còn có thể có bao nhiêu phần thắng. Nhưng đừng quên, chiến đấu địa điểm là Hồng tướng quân Thức Hải. Phá hư Hồng tướng quân Thức Hải, dù sao cũng so đánh thắng Long Thần dễ dàng a. Tuy nói thiên địa pháp tắc cải biến, tự bạo thần hồn không có phạm vi lớn tính sát thương tác dụng, nhưng đó là nhằm vào ngoại giới hiện thực. Lấy Di Thiên thần hồn chi cường đại, nổ tan mảnh này Thức Hải vốn nên là dễ như trở bàn tay. Hồng tướng quân chết một lần Long Thần cũng khốn không được nó. Vì hôm nay chân thân giáng lâm, Di Thiên những năm này cũng là nhọc lòng. Cố này túi ra một khi hư hao, nó lại giáng lâm nhân gian thế nhưng là xa xa khó đợi, đến tiếp sau kế hoạch cũng không thể áp dụng, trên trời còn có linh hư thánh tôn muốn tìm hắn phiền phức. Nhưng cái gì đều so không vừa mắt hạ chạy trốn càng khẩn yếu hơn. Chỉ tiếc ma cao một thước, đạo cao một trượng, Long Thần từ đầu đến cuối phòng nó một tay. Hắc vụ kén bên trong sấm sét vang dội, giống như là nhấc lên một trận sấm chớp mưa bão, hai người còn tại lôi đỉnh bên trong nhìn thấy hồng quang đốm đốm lấp loé. Hiển nhiên, Di Thiên tự bạo uy lực dị thường đáng sợ, chỉ dựa vào chính Hồng tướng quân, căn bản che không được nó. Có thể cho dù dạng này, Hắc vụ cũng không có tản ra, vẫn như cũ ương ngạnh bao lấy Di Thiên. Hứa Thực Sơ lại nói, xem ra Di Thiên là khó thoát. Lời còn chưa dứt, Hắc vụ kén đoàn lại là bỗng nhiên co rụt lại. Giữa này giống như có đồ vật bộc phát ra mạnh mẽ hấp lực, toàn bộ thức hải bên trong mây mù đều bị dẫn tới. Kim Quang cũng không ngoại lệ. Hứa Thực Sơ kinh hãi, một trái tim lại treo cổ họng, a cái này, trước bạo tạc, lại bạo hút, Di Thiên quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Dạng này người có quyền, đương nhiên không cam tâm túi đầu liền chết. Gặp lúc trước bạo tạc uy lực bị Hắc vụ ngăn trở, nó lập tức hoán đổi tiếp theo loại phương thức phản kích. Long Thần dám đảm nhiệm nhiều việc vững vàng đón đỡ lấy Di Thiên tất cả công kích, nhất định tại bạo tạc bên trong bị trọng thương, thình lình Di Thiên còn có ngón này, Hắc vụ đều bị hút vào, sương mù kén suýt nữa liền duy trì không được. Di Thiên tự bạo về sau, tại chỗ lưu lại một cái to lớn lô đen, điên cuồng hướng bên trong hút quyển tất cả đồ vật. Một giây sau, toàn bộ thức hải mây sóng cuồn cuộn hắc vụ bay lên nửa ngày, việc nghĩa chẳng từ nan tìm nơi nương tựa trên trường. Mảng lớn hắc vụ bị hút đi vào, lại có mảng lớn hắc vụ chạy đến bổ sung. Hiển nhiên Long Thần cũng điều động toàn bộ lực lượng của mình, lại không giữ lại. Đây là có chuyện gì? Hứa Thực Sơ đầu đầy mồ hôi lạnh, Di Thiên tự bạo về sau, lại còn có dạng này cường đại thần năng. Này làm sao xử lý? Thiên nhân tự bạo về sau, hơn phân nửa cái gì cũng không thừa nổi. Đã từng áp đảo đại thiên ma phía trên tồn tại, quả nhiên đã vượt ra lẽ thường. Nếu không phải Long Thần chấn trận đối thủ như vậy, sợ là liền chân tiên đều muốn cảm thấy tuyệt vọng. A Hạ Linh Xuyên lại lẩm bẩm nói, tử vong cổ thần, dù sao cũng nên có chút phá lệ phát triển địa phương. Phương xa bầu trời xanh thẳm, trên mặt hồ lại gió nổi mây phun, một màn này bao la hùng vĩ kỳ cảnh thấy tâm hắn tinh lay động, đời này khó quên. Đáng tiếc, một màn này chỉ có hai người có thể gặp. Trận này đại chiến đã đến không chết không thôi trước mắt. Như Hắc vụ chiến thắng Di Thiên, cái sau tại chỗ bất lạc, từ đây lượng giới không còn có tử vong cổ thần, như Di Thiên hút hết Hắc vụ thì Hồng tướng quân thức hải cũng sẽ bị cùng nhau phá hủy, chúng thắng quang cùng Long Thần khổ tâm kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Song phương đều là đâm lao phải theo lao, liều mạng một lần. Thời khắc thế này, so chính là của người đó nội tình càng đầy, ai tu vi càng thâm hậu, ai đối pháp tắc lý giải thấu triệt hơn. Hạ Linh Xuyên một bên quan sát đại diễn Thiên Châu huyện hóa ra tới thức hải chi chiến, một bên chỉ huy bản lòng quân đối bối giả đại quân khởi sướng sau cùng tấn công mạnh, tiêu chuẩn nhất tâm nhị dụng. Hắn cho dù lại quan tâm Hồng tướng quân cùng Long Thần, lại quan tâm thần ma chi chiến thắng bại, cũng không thể không chiếu cố trong hiện thực đại chiến. Ba đại thần hàng gãy kích trầm xa, Kim Giác gia tộc cơ hồ toàn quân bị diệt, bối giả quân tâm đã loạn. Ngũ Hiển Tiên biết đại thế đã mất, quả quyết hạ lệnh bây giờ thu binh, rút lui Tiên Linh Hồ. Không đợi Di Thiên hạ lệnh, Hạ Linh Xuyên liền phân công mấy tên phó tướng một đường truy kích. Tiên Linh Hồ phục kích chiến đánh thắng, Ngũ Hiển Tiên chi này viện quân đành phải rút lui. Như vậy Tây La bên trong Tây Bộ bối giả quân đội tạm thời liền không chiếm được trợ giúp. Quân đội giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại đầy đất thi thể. Tây La người Hồng Thất đi đem người đầu hàng bản Long Vân, vì đến mức dị thường dứt khoát. Cái này thời điểm, Hạ Linh Xuyên lại tại ngựa đầu nhìn trời. Lung Vân dần dần tan đi, lộ ra ngoài bầu trời là màu đỏ sậm, còn hơi có chút dập dờn. Cái này cũng xác nhận Hạ Linh Xuyên suy đoán, kia là đại phương hồ hải dương màu đỏ. Ấm tử chỉ sợ lại một lần phụ tải quá cao. Nhưng may mắn Hồng tướng quân thức hải thế giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cũng không nhận được mấy giày. Không lâu, người gầy hô to, tướng quân, tìm tới Kim Giác yêu tướng. Tới. Hạ Linh Xuyên nghe tiếng, phóng ngựa tiến đến. Kim Giác tướng quân đổ vào một cây đại thụ dưới đáy, thất khiếu chảy máu, cái bụng còn yếu ớt chập trùng. Hạ Linh Xuyên liếc mắt liền nhìn ra, nó đã không trị. Nó nếu là cái nhân loại, Vũ Hiển Tiên sớm sai người đưa nó nhấc trở về, nhưng Kim Giác tướng quân trọng tải kinh người, Vũ Hiển Tiên lại không mang Kim Giác đồng đem loại phụ trọng hình chiến thôi ra, không còn biện pháp nào đưa nó mang đi. Hạ Linh Xuyên tại nó bên người ngồi xuống, nói khẽ, ngươi còn có cái gì di ngôn? Kim Giác tướng quân cũng là kiêu hung hãn đại yêu, từng trên chiến trường lập qua vô số lần chiến công hiển hách. Hạ Linh Xuyên hỏi như vậy, là đối nó tôn trọng. Di Thiên chân thân giáng lâm, các ngươi những người này vậy? Chương 2227, sau cùng tiêu diệt. Chương 2227, sau cùng tiêu diệt. Lao Tê Như miễn cưỡng nghiêng đầu liếc hắn một cái, trong mắt đều là tử khí, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói xong câu đó, nó liền khí tuyệt bỏ mình. Kim Giác tướng quân mới chính diện va chạm Di Thiên ứng lôi thường, thủ lực lớn nhất, cứ việc ra thịt khỏe mạnh, đến cùng chống cự không được đại thiên ma tổn thương. Hạ Linh Xuyên trầm thấp thở dài. Cái này Lao Tê Như nhìn sững sờ, mẩn người gờ cứng rắn, là cái đại lao thô tính cách, trước khi chết câu nói sau cùng cũng rất có lý. Di Thiên chân thân nếu như giáng lâm, mang cho thế gian này chỉ có hạo kiếp. Lại nhìn thức hải thế giới, tại bàn Long quân đánh bại cũng truy kích bối giả quân đội quá trình bên trong, thức hải giữa không trung động không đáy rút hút tốc độ cũng rõ ràng thả chậm. Từ ban đầu thôn tính chậm rãi lui được lúc sau kéo thơ, đại khái là sắp hút đã no đầy đủ, không đúng, hút trống. Mà thức hải bên trong hắc vụ cũng không nhiều, lại đều lên trời, còn lại thanh dạng dạng mặt biển, cơ hồ cùng trong hiện thực mặt hồ trùng hợp. Kim quang một mực bị hắc vụ xa lánh bên ngoài, lúc này cũng vòng quanh sương mù kén chuyển mấy vòng. Hạ Linh Xuyên biết rõ Hồng tướng quân tùy thời chờ phân phó. Một khi hắc vụ hao hết mà lô đen vẫn tồn tại, nàng liền sẽ nghĩa vô phản cố bổ vào. Cuộc chiến hôm nay, nàng cùng Long Thần chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nếu không, chính là thương sinh hạo kiếp. Đúng lúc này, đáy biển hiện lên một điểm ánh sáng nhạt, đột nhiên bay ra một cái màu đỏ nhỏ quan điểm. Cũng không biết nó tiềm ẩn thức hải dưới đáy bao lâu, dưới mắt thừa dịp hắc vụ lên trời, mới chuồn nêm ra, thẳng đến chân trời. Đường đường chính thần, lại đi ra lén lén lút lút bộ pháp. Hạ Linh Xuyên xem xét, thốt ra, đáng chết, nó trốn ở ấn ký dưới đáy. Giảo hoạt thỏ ba hang, huống chi là Di Thiên dạng này kinh nghiệm phong phú cổ thần. Hồng tướng quân thức hải dưới đáy, vốn là có in dấu Di Thiên ấn ký. Thừa dịp lúc trước đại loạn đấu, Di Thiên đem một sợi phân thân lặng lẽ giấu ở ấn ký bên trong, mượn ấn ký khí tức cẩn nấp thân hình. Long thần quần quần hắc vụ từ bên trên trải qua, quả thực là không có phát giác nó tồn tại. Bây giờ Long thần muốn toàn lực ứng phó bảo trụ Hồng tướng quân thức hải, Di Thiên cái này sợi phân thân liền định lặng lẽ trốn đi. Lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Cái này một nước man tiên quá hải nó làm tử vong cổ thần lúc liền rất có tâm đắc, nếu không Tam Thánh thần sẽ không chỉ có nó sống tiếp được. Nhưng nó như thế khẽ động, thức hải chủ nhân cũng chính là giữa không trung kim quang lập tức quay đầu, phóng tới Di Thiên phân thân. Hai đạo quang mang đánh nhau, khó phân thắng bại. Mà giữa không trung thần ma đại chiến cũng đến hồi cuối, sương mù kén đã mỏng giống chỉ, nhưng lô đen cũng triệt để hút không nổi. Cuối cùng mấy sợi hắc vụ tại giữa không trung ngưng ra một cái mơ hồ đầu rồng hình dạng, quay đầu hướng Hồng tướng quân thần hồn nhìn thoáng qua. Hiện thực ven bờ hồ vừa lúc cũng tại cái này một bên. Nó ánh mắt vô hồn, Hạ Linh Xuyên lại cảm thấy nó giống như nhìn chăm chú chính mình. Liên một chút, đầu rồng quay đầu nặng hóa thành hắc vụ, đột nhiên vọt vào sau lưng lô đen. Kiên quyết quả quyết, không giữ lại chút nào. Giữa không trung truyền đến một tiếng không cam lòng gầm thét, là Di Thiên sau cùng nguyền rủa. Hắc vụ cùng trống rỗng đều không thấy, lại có một cái màu đỏ sậm, tròn quần quận đồ vật từ giữa không trung đến rơi xuống, rơi vào thức hải. Nó khổ người rất lớn, lạc hải sau tóe lên nửa ngày cao sóng nước, dư ba thật lâu không thôi. Hạ Linh Xuyên nhíu mày nhìn chằm chằm mặt biển, thẳng đến nó từ trong biển một lần nữa hiện lên. Cái đồ chơi này, làm sao như thế nhìn quen mắt? Nếu như lại thêm vừa rồi trong hắc vụ nô ra tới xiềng xích, đó không phải là, không phải liền là. Khác một bên trên mặt biển, Kim Quang cùng Di Thiên phân thân chiến đấu cũng nhanh chóng phân ra thắng bại. Hồng tướng quân nói với Hạ Linh Xuyên qua lời nói, xác thực không có khuyết đại. Chính nàng đối phó Di Thiên phân thân, không thành vấn đề. Theo điểm này Hồng Quang bị đánh bạo, thức hải dần dần khôi phục bình tĩnh. Mây thu sương mù tán, thiên thanh khí lãng. Trận này oanh oanh liệt liệt thức hải chi chiến, đến đây là kết thúc. Hạ Linh Xuyên đè lên trước ngực đại diễn tiên châu, hắn cùng Hứa Thực Sơ trước mắt dị tượng liền hoàn toàn biến mất. Ven bờ hồ, phong hỏa cảnh minh. Hứa Thực Sơ một mực nín hơi quan chiến, lúc này mới thở nhẹ một hơi, đống nhiên nói, mới Long Thần giống như gật đầu. Ta cũng nhìn thấy. Lúc ấy Long Thần nhìn sang về sau liền có chút gật đầu, biên độ rất nhỏ, nhưng Hạ Linh Xuyên xác thực thấy rõ. Hạ Linh Xuyên không hiểu cảm thấy, Long Thần là đối hắn gật đầu, phảng phất có tán hứa hòa phó thác chi ý huyễn tượng tán đi về sau, hắn lại nhìn về phía bị đại phong quân trùng điệp vây bảo vệ Hồng tướng quân, cái sau lại một lần nữa mũ giáp che mặt. Hạ Linh Xuyên bước nhanh tiến lên, hai tên tướng lĩnh tiến lên, không dám lộ ra vũ khí, nhưng dùng thân thể che chắn. Hạ Linh Xuyên cũng không thèm để ý, dừng lại bước chân, thấp giọng kêu, "Hồng tướng quân." Hắn liên tiếp hỏi hai lần, Hồng tướng quân mũ giáp mới hơi động một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói, "Là ta." Thanh âm bên trong tràn ngập thật sâu mọi bệnh nhưng Hạ Linh Xuyên nghe xong liền có thể ra, cái này đích xác là Hồng tướng quân, là Trung Không Tiếp, không phải Di Thiên. Không có cái gì đạo lý, hắn chính là biết rõ. Các tướng lĩnh mừng rỡ, "Tướng quân." "Tướng quân không việc gì hay không?" "Ta không sao, đều tản ra." Hồng tướng quân phất phất tay, đối Hạ Linh Xuyên nói, "Đến đây đi." Nàng ra lệnh một tiếng, chúng tướng lập tức tản ra. Lúc trước mấy cái đối kháng Hạ Linh Xuyên, tranh thủ thời gian đối với hắn hành lễ nói xin lỗi. Hạ Linh Xuyên khoát tay, căn bản không cùng bọn hắn so đo, không sao, vẫn là nhà mình huynh đệ. Ven hồ ồn ào, tiếng người huyên náo. Hạ Linh Xuyên tới gần Hồng tướng quân, thanh âm ép tới rất thấp, "Chúc mừng ngươi, rốt cục tự do." Bung mở đầu đỉnh bóng ma, một lần nữa cầm lại thân thể quyền chủ đạo, loại kiếp như chút được gánh nặng, Hạ Linh Xuyên có thám thiết nhất trải nghiệm. Thời khắc sống còn, Long Thần cùng hắn cùng nhau tiêu diệt. Hồng tướng quân thanh âm đều lộ ra suy yếu, Long Thần đại nhân nói, "Bản này ngay tại kế hoạch bên trong, bởi vì sau cùng bản thân cần trải qua sau cùng tiêu diệt, đây là lấy thân chứng đạo con đường duy nhất." Hạ Linh Xuyên động dung. Long Thần ý thức sau cùng, tại Đại Phương Hồ bên trong vượt qua 3000 năm, chung cuộc lại là cùng Di Thiên bản tôn đồng quy vu tận. Khó trách hậu thế Đại Phương Hồ đã không còn bản thân ý thức, cũng sẽ không tiếp tục cùng người hợp tác trực tiếp câu thông. Sau cùng bản thân cần trải qua sau cùng tiêu diệt, cái này cụ thể là có ý gì? Hắn chỉ có thể ước đoán, có lẽ là lấy Long Thần chi cường đại, chính mình cũng không có cách nào chấm dứt chính mình. Lúc này mới mượn nhờ Di Thiên chi thủ, để ý thức sau cùng tiêu mất đến làm sạch sẽ tịnh, chỉ để trở về thiên địa chi bản nguyên. Hạ Linh Xuyên trước tiên đem những nghi vấn này ném đi sau đầu, thẳng hỏi Hồng tướng quân, "Ngươi xác định Di Thiên đã chết?" Long Thần một mực quấn giết hắn đến ý thức nhất chỗ sâu. Dưới mắt Di Thiên ấn ký đã tiêu tán, hắn cùng Long Thần bộ phận lực lượng còn tản mát tại trong thức hải của ta, nhưng đối ta đã mất uy hiếp. Hồng tướng quân gật đầu xác nhận, "Đúng vậy, hắn thần hồn đã bị tiêu diệt, từ đây cũng không còn có thể quay phá." Hồng tướng quân nhìn xem hắn, khó được hữu khí vô lực, "Ngươi người này, thật sự là không đáng tin cậy." Những năm gần đây Hạ Linh Xuyên vẫn là lần đầu nghe thấy có người nói hắn như vậy, à, nói như thế nào? Hắn hoàn mỹ thi hành trung thắng quang kinh thiên kế hoạch, đánh ra đổ thần kế hoạch kích thứ nhất, cái này còn không đáng tin cậy. Chương 2228, đại danh đỉnh đỉnh tử vong thần cách, tăng thêm 2000 chữ, chương 2228, đại danh đỉnh đỉnh tử vong thần cách, tăng thêm 2000 chữ, ta từng đã nói với ngươi, một khi Di Thiên bản tôn hạ giới, ngươi liền muốn đuổi tại hắn trước đó giết ta. Hồng tướng quân nghiêng đầu, ngươi thật giống như căn bản không có ý định làm như thế. Ta tin tưởng Long Thần. Hạ Linh Xuyên chỉnh trọng nói, cũng tin tưởng ngươi. Thiên Xuyên bạn xuyên, định nói không xuôi. Hồng tướng quân hừ nhẹ một tiếng. Chúc mừng ngài chiến thắng Di Thiên, nặng được tự do. Hứa Thực Sơ chạy vội tới, vui mừng nhịn không được nghẹn ngào, ta bản lòng phúc vận kéo dài. Trung thắng quan cùng hắn chủ tính hơn 20 năm đầu, ở giữa trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, gian nan khó khăn chắc trở, vương thượng bản thân chịu qua bao nhiêu lần lương tâm tra hỏi. Hôm nay, rốt cục công thành. Hồng tướng quân lấy tay chống đất chậm rãi đứng lên. Nàng dù chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng Hạ Linh Xuyên biết nàng có việc gì, lúc này hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tiên linh hồ bờ hạ trại, toàn quân chỉnh đốn một ngày. Hồng tướng quân lều vải đầu tiên dựng tốt. Nàng đối Hạ Linh Xuyên cùng Hứa Thực Sơ nói câu ta muốn bế quan mấy canh giờ, quân vụ giao cho các ngươi phụ trách sau đó liền tiến trướng đi. Hạ Linh Xuyên nhìn ra được, nàng đi đường đều có chút phí sức. Long Thần cùng Di Thiên đại chiến trường chính, là nàng thứ hải. Đổi một người căn bản tiếp nhận không được lên, đầu khả năng đã sớm nổ tung. Đại chiến mặc dù đã kết thúc, nhưng nàng thức hải nhận chấn động khẳng định không thể coi thường, dưới mắt không có một đầu ngã quỵ, chỉ sợ đều là dáng chống đỡ kết quả, tự nhiên muốn mau chóng điều tức tính dưỡng. Còn nữa, Hồng tướng quân mới được đến Di Thiên tử vong thần cách, cái này bảo bối cũng là củ khoai nóng bằng tay. La Ma giới nghe tiếng xa gần ba đại cổ thần cách một trong, Hồng tướng quân muốn lấy được nó tán thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá nàng thức hải còn có Di Thiên thần hồn mạnh mẽ, đây có lẽ là nàng tạm thời có thể bắt được thần cách chủ yếu nguyên nhân. Nàng tự đi dàn xếp, Hạ Linh Xuyên tiếp nhận quân vụ, an bài còn sót lại chiến đấu cùng tiếp ứng công việc. Long Thần cùng Hồng tướng quân đánh bại Di Thiên, giải quyết bàn Long Thành họa lớn trong lòng. Đây là trời mừng rỡ tin tức, Hứa Thực Sơ trước tiên phi tấn trung thắng quang. Sau đó, bàn Long quân liền có thể toàn lực ứng phó đầu nhập Tây La chiến đấu. Ngày kế tiếp chạm vào tối, trong con mắt của mọi người, mái vòm hồng hà đầy trời, rực rỡ mỹ lệ. Nhưng chỉ cần Hạ Linh Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, vạn dặm trời trong sớm không phải xanh thẳm, đều là đỏ sẩm hải dương cái bóng, mười phần quỷ dị. Trong lòng của hắn, đầy mãn đô là lo lắng, lại không thể đối người nói. Hồng tướng quân phái người đến mời Hạ Linh Xuyên cùng Hứa Thực Sơ. Hành động của nàng giống như lưu loát một điểm, nhưng nói chuyện vẫn là trung khí không đủ. Hồng tướng quân thần hồn cùng thức hải đều tại cùng Di Thiên chiến đấu bên trong bị hao tổn, đến bây giờ còn có thể cùng hai người thành tỉnh đối thoại mà không lâm vào hôn mê, đã dạy Hạ Linh Xuyên lau mắt mà nhìn. Hồn tổn thương có bao nhiêu khó lành hợp, hắn lại quá là rõ ràng. Đổi lại là hắn, chí ít ngã đầu ngủ cái bảy con thất dạng, nửa đường đều không mang theo tỉnh lại một lần. Không hổ là Long Thần nghiêm tuyển, Hồng tướng quân hồn lực đúng là dị thường cường đại. Ngày hôm qua nàng cấp bách cần chỉnh đốn, hai người không thể hỏi nhiều. Hứa Thực Sơ vừa thấy mặt liền quan tâm nói, thân thể như thế nào? Chậm tới một chút. Hồng tướng quân mời đi theo bọn hắn, là thảo luận tiếp theo kế hoạch tác chiến. Nàng mặc dù mỏi mệt, cũng còn muốn thực hiện chức trách của mình. Bàn Long quân tiên linh hồ đại thắng, mở ra đến tiếp sau tác chiến không gian, ba người rất nhanh liền quyết định kế hoạch mới. Nghị xong công sự, Hạ Linh Xuyên mới hỏi, Di Thiên tử vong thần cách, có phải hay không rơi vào người trong tay? Hắn chưa quên, Long Thần trước đây nhất định phải tính toán Di Thiên nguyên nhân một trong, chính là hắn có được đại phương hồ đặc biệt khát vọng tử vong thần cách. Bây giờ Di Thiên đã qua đời, tử vong thần cách có phải hay không lưu tại Hồng tướng quân ngay trong thức hải? Ngươi nói là cái này. Hồng tướng quân mở ra bàn tay, lòng bàn tay toát ra một sợi hắc quang. Hai người cái này mới nhìn rõ, nàng lòng bàn tay lơ lửng một cái kỳ dị hình lập phương, là thuần chính mực màu đen, nhưng gương mặt ngoài thân thể có đông đảo vương ố nhỏ, mỗi một cách đều đang không ngừng gây dựng lại, sắp xếp, lệ vị trí. Theo Hạ Linh Xuyên, cái này đồ vật tựa như cái tự động vận hành khối rubik, nhưng nó vừa xuất hiện, trống rỗng, tĩnh mịch, u lãnh bầu không khí liền bao phủ toàn trường. Hứa Thực Sơ không khỏi vì đó cảm giác được thất lạc cùng bi thương, nhưng nhìn xem cái này khối dù bị lâu, mà ngay cả thất lạc cùng bi thương cảm xúc cũng dần dần tiêu tán, trong lòng chỉ còn một mảnh hư vô. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh tử vong thần cách. Hồng tướng quân nhẹ gật đầu, hình lập phương trên ô nhỏ, đại biểu cho có thứ tự cùng vô tự tăng giảm. Di Thiên cho rằng, vô tự cuối cùng rồi sẽ thay thế có thứ tự, đây cũng là điểm cuối cuộc đời, tử vong ốm ốc. Hạ Linh Xuyên thấy nhìn không chuyển mắt, lông mày lại nhíu lại, ta sao cảm thấy có chỗ nào không đúng? Hắn là cầm qua vận mệnh thần cách người, thần cách đặc hữu khí tức, hắn sẽ không nhận lầm. Nhưng cái này mai thần cách mặc dù hiện lên ở trước mắt hắn, hắn lại cảm giác không chịu được thần cách khí tức. Hồng tướng quân hỏi lại hắn, không đúng chỗ nào? Hạ Linh Xuyên không nói, lại thẩm vận nguyên lực, chờ hắn trên thân phát ra hồng quang, lại đi nhìn Hồng tướng quân trên tay, à, ở đâu là khối ruby? Rõ ràng là một viên tròn căng bảo châu. Bảo châu. Nhìn thấy giả tượng bị hắn chọc thủng, Hồng tướng quân lung lay bàn tay, khối ruby đã không thấy tăm hơi lộ ra bảo châu bản tướng. Hạt châu này cùng đại diện tiên châu còn không đồng dạng, không chỉ có là sáng loáng chân châu màu sắc, còn mang theo một điểm vầng sáng lam nhạt, đẹp đến mức rất mộng ảo. Xem xét liền rất quý khí dáng vẻ. Đây là Thiên Huyễn Chân Nhân yêu đan. Hồng tướng quân thanh âm mang lên một điểm ý cười, ta dùng nó mô phỏng ra Di Thiên thần cách, ân, ít nhất là thần cách dáng dấp ban đầu. Nàng khó được tại trước mặt hai người tinh lịch một lần. Hạ Linh Xuyên thực sự kinh ngạc, thốt ra, thần châu. Hồng tướng quân nghiêng đầu, ngươi sao biết rõ Thiên Huyễn Chân Nhân bản thể là thần yêu? Hạ Linh Xuyên mới mở miệng liền biết mình thất thố, lập tức bù, Tân Tiên Sinh nói, Tân Ất thật sự là khối tốt gạch, chỗ nào cần liền có thể hướng chỗ nào chuyển. Tân Tiên Sinh miệng, thật sự là không nghiêm. Hồng tướng quân cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng lười nhắc hỏi nhiều. Hạ Linh Xuyên nhớ lại, Thiên Huyễn Chân Nhân tại thượng cổ chi chiến nhận qua trọng thương, lúc ấy tự tay đào đi hắn Thận Châu Thiên Ma, chính là Di Thiên. Bây giờ Di Thiên vẫn tại Hồng tướng quân thức hải, hắn mang xuống tới di sản tự nhiên cùng nhau bị Hồng tướng quân tiếp thu. Bất quá tại chân thực trong lịch sử, Thiên Huyễn Chân Nhân mặc dù bán bản Long Thành, cũng lấy được trên tường thành đại diễn Tiên Châu, nhưng một mực không có lấy về chính mình Thận Châu. Có thể thấy được, cái này bảo bối cuối cùng là bị Hồng tướng quân hiến tặng cho Đại Phương Hồ. Hứa Thực Sơ cũng là nhìn chằm chằm Thận Châu, chật chật tán thưởng. Cái này mai Thận Châu xuất từ chân tiên, tất nhiên là giá trị liên thành chí bảo. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ lại trọng điểm, chờ một cái, kia Di Thiên thần cách đi đâu rồi? Nắc. Thông tướng quân nhẹ đồng bền hai chữ, chấn động đến hai người trước mắt một trận đủ thai, cái gì? Nắt, nắt. Tử vong thần cách cũng không phải bình hoa, một đập liền nát. Nếu không Di Thiên tự bạo thần hồn về sau, lấy cái gì lại đến hút quang long lực lượng của thần, lấy cái gì lại đến chấn động ta thức hải? Chương 2229, tự có người đến sau, tăng thêm 3000 chữ, chương 2229, tự có người đến sau, tăng thêm 3000 chữ, cổ thần lại cường đại, dù sao còn muốn tuân theo ở bên trong quy luật. Thần hồn nát chính là nát, tại cái này về sau còn muốn bộc phát càng lực lượng cường đại, trừ khi dẫn bạo khác đồng dạng cường đại chí bảo. Hạ Linh Xuyên đầu tiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn đánh nát chính mình thần cách. Cái kia thôn phệ tất cả lỗ đen chính là tử vong thần cách vỡ vụn về sau cố tượng. Hồi tưởng hôm qua thấy, Di Thiên tại thức hải chiến đấu bên trong lúc đầu rơi xuống hạ phòng, muốn bị Long Thần kéo vào vụ hải, kết quả đột nhiên lại chi lăng bắt đầu, uy phong bát diện. Cuối cùng, Long Thần đành phải cùng hắn đồng quy vu tận. Di Thiên dùng để thay đổi chiến cuộc thủ đoạn, thực sự nghịch thiên. Không tệ, hoặc là nói, hắn đem thần cách coi như sau cùng đòn sát thủ dùng ra. Hồng tướng quân gật đầu, dựa theo Di Thiên đối pháp tắc lý giải, tử vong thần cách gần chứa cực đoan nhất lực phá hoại. Cũng chỉ có phóng xuất ra lực lượng như vậy, mới có hy vọng chân chính dung chuyển cùng tiêu diệt Long Thần. Di Thiên liều chết đánh cược một lần có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Hạ Linh Xuyên cùng Hứa Thực Sơ nhìn chăm chú một chút, cũng nhịn không được hỏi, Long Thần, coi là thật đã tiêu vong. Cho dù ai cũng không dám tin. Đây chính là Long Thần, trải qua thượng cổ chi chiến, đập xuống Thiên La Tinh mảnh vỡ, tại Đại Phương Hồ bên trong nghỉ lại hơn 3000 năm, lại cùng Di Thiên đại chiến một trận Long Thần. Ai có thể tin tưởng, hắn cứ như vậy lặng lẽ nhưng mà trôi qua. Hồng tướng quân trầm mặc một thời gian ngắn, tổ chức tiếng nói, ta nghĩ, dù tiêu vong để hình dung cũng không chuẩn xác. Nàng chậm rãi nói, thậm chí Di Thiên cũng không thể tính làm tiêu vong. Hứa Thực Sơ như có điều suy nghĩ, mà Hạ Linh Xuyên nhớ tới Long Thần tại Thức Hải đại chiến bên trong đã nói, không sống không chết, bất tịch bất diệt. Đại chiến cuối cùng, Di Thiên cũng biết chính mình vô lực hồi thiên, dứt khoát đánh nát thần cách, một mạch phóng xuất ra thần cách tích chứa tước đoạn cùng rút ra chi lực, ý đồ so một cái cá chết lưới rách. Thần hồn tự bạo, thần cách tử nát, chính là Di Thiên nghĩ so một cái ngọc thạch câu phần. Tước đoạn cùng rút ra. Hạ Linh Xuyên lẩm bẩm nói, Long Thần nói với Trung đại nhân qua, Di Thiên đối với sinh mạng lý giải là có thứ tự ngăn cản vô tự, đối tử vong lý giải thì tương phản, là vô tự đánh bại có thứ tự, là âm vượt trên chính, bởi vậy hết thể cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Cho nên tử vong quá trình vô luận là nhanh là chậm, trên bản chất chính là lực lượng, sinh cơ, dinh dưỡng các loại năng lượng bị rút ra quá trình. Thần cách là thần linh, thiên ma đối lực lượng lý giải cụ hóa cùng thể hiện. Di Thiên tại cuối cùng chi chiến đánh nát tử vong thần cách, chính là muốn trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra nó cuồng bạo nhất đặc tính, chính là muốn đem Hồng tướng quân thức hải bên trong năng lượng, vô luận là Long Thần hay là Trung Công Tiết, toàn bộ rút ra cùng tức đoạn. Hứa Thực Sơ nói, vị này tử vong cổ thần tính tình cũng thật sự là cực đoan. Nghe nói tại Tam Thánh Thần thời kỳ, tử vong cổ thần cùng hai vị khác cổ thần quan hệ liền không quá hòa hợp. Hồng tướng quân nói tiếp, may mà Long Thần cuối cùng là so tử vong cổ thần đạo cao một bậc, đánh giá chuẩn tử vong thần cách tại trong thức hải của ta năng lực cũng không phải vô hạn, bởi vậy bỏ mặc lực lượng của mình đảm nhiệm hắn rút ra. Đơn giản tới nói, chính là Long Thần bỏ mặc Di Thiên rút hút lực lượng của mình, tùy tiện hút, có thể sức lực hút, thẳng đến đem lô đen no bạo mới thôi. Đương nhiên cái này còn có cái tiền đề, năng thức hải chiến trường phi thường đặc thù, hoàn toàn không thích hợp thần cách phát huy. Nếu như tại thế giới hiện thực, Di Thiên sử dụng tử vong thần cách khả năng liền hoa văn trồng chất, Long Thần có thể chưa hẳn dám dạng này khinh thường. Long Thần chiến thắng Di Thiên về sau, mượn dùng tử vong thần cách lại một lần nữa tự hành chữa trị xu thế, thừa cơ đem mình cùng Di Thiên lực lượng dung hợp trong đó, tạo thành hoàn toàn mới lực lượng hạch tâm, hoặc là gọi là thần năng hạch tâm a. Hồng tướng quân dừng một chút, cũng chính là các ngươi nhìn thấy cái kia màu đỏ sậm tồn tại, ta còn không biết rõ nên như thế nào hình dung nó. Hạ Linh Xuyên không cần nghĩ ngợi, hồn độn. Hồn độn. Hồng tướng quân cẩn thận phẩm vị, ngược lại thật sự là tương đương chuẩn xác. Tiếp xúc Đại Phương Hồ lâu như vậy đến nay, Hạ Linh Xuyên một mực liền kỳ quái, mênh mông hồng hải bên trong một con kia từ đầu đến cuối tới lui hồn độn là chuyện gì xảy ra? Ấm tử bên trong nuôi con cá, thấy thế nào làm sao quái? Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, kia nhìn như vật sống, kỳ thực là Đại Phương Hồ lực lượng hạch tâm một trong. Nó tan sâu Long Thần lý niệm, không phải là sinh sự chết, bất tịch bất diệt tồn tại, là lượng giới đỉnh tiêm lực lượng dung hợp, cũng là lượng giới pháp tắc dung hợp. Khó trách nó vô cùng cường đại. Hứa Thực Sơ hỏi, kia tử vong thần cách cũng bị nó tan khảm. Không hổ là Long Thần. Hạ Linh Xuyên vỗ tay thán phục. Hắn đến bây giờ còn không có thông qua vận mệnh thần cách đệ nhị trọng thí luyện, Long Thần lại tại trong nháy mắt liền tan khảm vỡ vụn tử vong thần cách, cũng đưa nó phát triển ra mới công dụng. Loại này đối pháp tác giải tỏa kết cấu cùng lợi dụng, là hắn chưa từng nghĩ tới độ cao mới. Xem ma Long Thần cùng Di Thiên thần hồn chi chiến, đối với hắn dẫn dắt cực lớn. Trong thức hải tràng chiến dịch này, đại biểu hai đại thần minh đối tử vong huyền bí khác biệt lý giải. Hạ Linh Xuyên trầm âm, Long Thần nhận định sinh cùng tử bản thân cũng không trọng yếu, đều chỉ là năng lượng di chuyển cùng tuần hoàn. Hắn cùng Di Thiên cho dù là bình thường trên ý nghĩa tiêu vong năng lượng cũng di chuyển đến hồn độn bên trong. Loại này di chuyển chính là Long Thần đối với mình nhận biết thực tiễn. Tựa như Long Thần đã từng nói với Trung Thắng Quang qua như thế, hắn cùng Di Thiên chiến đấu, cuối cùng sẽ là pháp tắc chi tranh. Nói hay lắm. Hồ Dực tướng quân cách nhìn cả kẽ. Hứa Thực Sơ liên tục gật đầu, năng lượng tại, cho nên Long Thần tại, cho nên là không sống không chết, bất tịch bất diệt. Long Thần từng nói với Di Thiên, thức hải chi chiến, tại song phương không phải là không siêu thoát. Hắn chính là mượn một trận chiến này, làm chính mình chân chính đã vượt ra sinh tử. Hạ Linh Xuyên cảm giác sâu sắc tiếc hận, làm kẻ đến sau chính mình vô duyên tại Đại Phương Hồ bên trong gặp phải Long Thần, đây thật là thiên đại tiếc nuối. nhưng hắn minh bạch Long Thần cho tới bây giờ đều chưa từng ly khai, chỉ là hóa thành một loại khác tồn tại. Hạ Linh Xuyên cố ý thở dài một hơi, Long Thần ngược lại là an tâm buông tay, bất quá nhân gian về sau làm sao bây giờ? Ta hỏi qua. Hắn nói, cho dù chính mình không tại, cũng còn có bản Long Thành. Hồng tướng quân nghiêng đầu, nhìn về phía lặn về Tây Lạc Nhật, cho dù bản Long Thành không có ở đây, cũng tự có kẻ đến sau. Nhân gian, chắc chắn sẽ có mới hy vọng. Hạ Linh Xuyên khuôn mặt có chút động. Hồng tướng quân thức hải chi chiến kết thúc về sau, nhân gian to to nhỏ nhỏ Di Thiên thần miếu, vô luận tôn hiệu là Di Thiên, Nguyệt thần vẫn là cái khác, miếu bên trong pho tượng cũng khác nhau trình độ xuất hiện sụp đổ. Bàn Long Thành bên trong nguyên bản cung cấp có một tôn to lớn Di Thiên tượng đá, lúc này rắc rồi vài tiếng trầm đục, thạch thủ đột nhiên rơi xuống. Thế là nhân gian biết rõ, thần linh Di Thiên xảy ra chuyện. Một màn này, cùng trong hiện thực Diệu Trạm Thiên vẫn lạc không có sai biệt. Chỉ một lúc sau, ma giới cũng sẽ biết rõ. Di Thiên cái chết ảnh hưởng sâu xa, nhưng nó đưa đến phong bạo nhãn vừa mới muốn thành hình. Tiên linh hồ phục kích chiến thắng lợi, để Hồng Hà vực bối giả quân đội không chiếm được trợ rút, đành phải chật vật hiệu lệnh rút quân. Bàn Long quân bởi vậy chiếm ổn Tây La Trung Bắc bộ địa giới. Bối giả tức giận, lại thêm phái 5 vạn đại quân. Bất quá Tây La Trung Đông bộ thế lực hoàn tĩnh, lại trước một bước đầu hàng Bàn Long quân. Cái này một nước để bối giả tuyệt đối không nghĩ tới. Hoàn tĩnh quân lực đương nhiên xa so với không lên bối giả hoặc là Bàn Long quân, nhưng hắn chiếm cứ vị trí tốt, nắm giữ rất nhiều quan hải cùng cửa sông vị trí. Hắn một đầu hàng, Bàn Long quân nhanh chóng tiếp quản những này yếu địa, liền đối bối giả tạo thành địa lý vị trí ưu thế. Đằng sau kia 7-8 trận cầm, bối giả đánh cho đặc biệt gian nan. Lúc này, Di Thiên vẫn lạc tin tức cũng truyền khắp Linh Hư thành vương đỉnh. Hắn kình bạo trình độ còn hơn xa ở phía sau thế Diệu Trạm Thiên vẫn lạc. Diệu Trạm Thiên vẫn tại Điên Đảo Hải, kia là cùng Thiên Huyễn đồng quy vu tận, là cùng tiêu chuẩn đại năng ở giữa đánh lộn bố trí. Thế nhưng là Di Thiên vẫn lạc, cũng không phải là thiên ma gây nên. Bối giả thoạt đầu còn làm không rõ nguyên nhân, nhưng là Ngũ Hiển Tiên trên viết bẩm báo tiên linh hồ đại chiến toàn bộ quá trình, trong đó đương nhiên cũng nâng lên Di Thiên thanh thế thật lớn thần hàng. Linh Hư chúng thần cầm hai chuyện này vừa so sánh, phát hiện Di Thiên cơ hồ chính là vào lúc này vẫn lạc. Nói cách khác, ngay lúc đó Di Thiên lấy chân thân giáng lâm, nếu không chỉ tổn thất phân thân, cũng không về phần bản tôn vẫn lạc, đồng thời làm hỏng ba vị thiên thần thần hàng, nhưng phía sau liền vô cớ vẫn lạc. Ở trong này, nhất dị thường chính là Bàn Long quân đội. Theo lý thuyết, bọn hắn thủ hộ thần đột nhiên vẫn lạc, Bàn Long quân hẳn là cực độ kinh hoàng mới là. Nhưng mà biểu hiện của bọn hắn lại khác thường cường hãn, thậm chí tại Di Thiên sau khi ngã xuống còn đánh máu gà đồng dạng hát vang tiến mạnh, công liên tiếp số điểm. Nhất là tại Hoàng Tĩnh đầu hàng Bàn Long thành về sau, Hồng tướng quân thân ảnh lại xuất hiện trên chiến trường, liên chạm bối giả hai viên đại tướng, thanh thế so lúc trước mạnh hơn. Linh Hư thành nguyên bản ngay tại chú ý Hồng tướng quân động tĩnh. Nàng là Di Thiên túi ra, Di Thiên vẫn lạc, nàng sao có thể bình yên vô sự? Cái này thứ hai cái quặc khác thường sự tình xuất hiện, Linh Hư thành cùng Tiền cung liền không thể không hoài nghi, Di Thiên vẫn lạc kỳ thật cùng Bàn Long thành có quan hệ. Có phải hay không? Bàn Long thành phản bội Di Thiên, ám toán hắn. Nếu không, ngoại nhân thực sự không tưởng tượng ra được Di Thiên vẫn lạc loại thứ hai khả năng. Nhưng là, bằng vào Bàn Long thành cùng Hồng tướng quân liền có thể đánh bại ma giới chiến thần. Chuyện này làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy, liền tiên thần đều lắc đầu liên tục, trực đạo không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng vô luận như thế nào Bàn Long thành bởi vì sắc sỡ lóa mắt dáng người, lại một lần nữa bị thiên thần nhìn chăm chú. Tối nay khó được ngưng chiến. Bàn Long quân chú đóng ở Kha thành, cũng chính là hậu thế Diên quốc quốc đô. Lúc này Kha thành chỉ là tòa thành nhỏ, không có Diên vương cùng, không có hào quý gia trạch, không có bị mở móc ra hồ nhân tạo, nhưng hình dạng mặt đất giống như đã từng quen biết. Hạ Linh Xuyên đứng tại vùng đồng nội trạm gác cao nhìn ra xa thành khu, không thể không thổn thức sơn hà bạn cũ mà con người đã khác. Tại chân thực trong lịch sử, mảnh này thổ địa sau đó hơn 150 năm bên trong trải qua vương triều thay đổi, cũng không có hưởng thụ bao lâu thái bình. Không biết rõ tại Bàn Long thế giới bên trong, nó cùng Bàn Long thành vận mệnh có thể hay không đều chiếm được cải biến. Hạ Linh Xuyên nhìn lên bầu trời đêm, lại đánh một cái ngáp. Gần nhất Bàn Long quân một đường đông tiến, chiến tranh tiết tấu rất nhanh, hắn làm thống binh đại tướng cũng thực mỏi mệt, tối nay vốn nên sớm đi ăn giấc, có thể hắn một mực không dám chớp mắt. Ngày mai còn có nhiệm vụ mới. Nhưng Bàn Long thế giới dị thường, một mực tiếp tục đến bây giờ. Hắn vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy màn trời bên ngoài chậm rãi bơi qua một cái to lớn bóng ma. Cái này đại gia hỏa đã tới về lắc lư rất lâu, có phải hay không cũng đang thúc giục hắn nhanh lên ly khai. Hắn là thật rất lo lắng, ngày mai vừa mở mắt liền. Hạ Linh Xuyên thở dài, quay người đi vào trong trướng. Ngủ trước đó, hắn cuối cùng nhớ tới chính là Tôn Phu Tử. Thương Yến cuốn tới này kết thúc, cảm tạ các vị ủng hộ, hạ một quyển đại tranh chi thế chính thức mở ra phong hành thủy vân gian, Cửu Phương Diệp, 2025. 630 chương 2230, biến chuyển từng ngày chương 2230, biến chuyển từng ngày trời xanh mây trắng, hải âu cùng bay. Bình tĩnh viễn dương lái tới một đầu thuyền lớn, hướng nước sâu lương càng tới gần. Đến cảng rồi đến cảng nha. Trên thuyền vang lên khang 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 cái mọi âm thanh, cự lộc cảng chính là điểm cuối cùng, xuống thuyền tranh thủ thời gian. Không đồng nhất một lát, vong tàu trên liền đứng đầy người. Nghe được cái mọi âm thanh, thuyền lớn phụ cận mặt nước nổi lên bọn sóng, toát ra mấy cái to lớn mây cá, xem xét chính là khí thế hùng hổ. Các thủy thủ tranh thủ thời gian chuyển ra mấy thùng lớn dê bò huyết đủ, rầm rầm toàn bung đến trong biển. Trong khoảnh khắc trong biển sóng máu cuộn cuộn, 4-5 tấm miệng to như chậu máu thay phiên dành ăn, mỗi tấm đều có thể tùy tiện nhét vào hai con dê, đây đều là chiều cao 3 trượng trở lên đại bạch sa. Tất cả mọi người chen tại mạn thuyền bên cạnh, thấy say xương ngon lành, không quên lợi bình cái nào miệng lớn. 7-8 thùng huyết nhục đối với mấy cái này cự xa tới nói chỉ là nhét kẽ răng điểm tâm nhỏ, bọn chúng sau khi ăn xong, các thủy thủ đứng ở đầu thuyền hướng bọn chúng thở dài, lớn tiếng nói, đa tạ hộ pháp. Thế là cự sa lắc lắc cái đuôi, bay đầu hướng biển sâu bơi đi. Bây giờ Viễn Dương Hải yêu hành hành, thuyền không có tùy hành bảo tiêu cũng không thành. Những này cự sa làm thuê đường dài theo hộ, thù lao là đã sớm thu qua, kia mười mấy thùng dê bò huyết nhục chỉ là tạ lễ, cảm tạ bọn chúng một đường hộ tống. Đây là trên biển đi thuyền bất thành văn cấp bậc lễ nghĩa, bởi vì bọn bảo tiêu ưa thích trên lục địa thức ăn mặn. Đến cảng, bọn chúng chuyến này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, cũng liền ly khai. Mọi người nhìn xem tầm mắt bên trong càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn cự lộc cảng, đều là chợt chợt tán thưởng. Tốt, tốt hùng vĩ a cự lộc cảng cầu tàu có 11 tòa, 22 xếp thành hát hình. To to nhỏ nhỏ thuyền dựa vào đi, như là vây quanh mật giọt mút vào bầy kiến. Cự lộc cảng nhưng thật ra là từ 3 tòa bến cảng liền hợp lại, trên bờ phòng ốc sắp xếp chặt chẽ, san sát nối tiếp nhau, thậm chí tiểu sơn trên đều đóng đầy, bộ dáng hết thảy là ngăn nắp phi thường chắc địch, chợt có vài tòa lập dị, tỉ như gần ở trên đảo tu được giống như đại hoàng phong tháp cao, đều là tiêu chí thức kiến trúc, có là để dùng cho thuyền làm chỉ dẫn. Đám người cưỡi chiếc này Viễn Dương thuyền lớn có 5 tầng lầu cao, bên ngoài hải phong sóng còn không sợ, nhưng một lái vào cự lộc cảng tựa như về nhà lãng tử, quy củ, ngoan ngoãn xào xào. Cự lộc cảng làm ưu quốc cuối đông lớn nhất bến cảng, cũng là nhiều thuyền lớn chạm cuối cùng, mọi người đều ở nơi này lên mở. Có 2 tên khách nhân theo đám người đi đến bến tàu, trong đó một cái lấy tay che nắng nhìn hướng mặt biển, Bồ đại nhân, đó chính là Long Thần đảo. Bến cảng chính giữa có cái đảo nhỏ, ở trên đảo không người, nhưng có một tòa to lớn bản lòng pho tượng. Đầu rồng hướng lên trời, dâng chào bất khuất. Không tệ. Đại Thiên Ma Diệu Trạm Thiên vẫn lạc ngày đó, Long Thần ở chỗ này hiển thánh. Bồ đại nhân hướng pho tượng xa xa thi lễ một cái, người địa phương chủ tiền khởi công xây dựng pho tượng này, làm kỷ niệm. Bây giờ thuyền tới thuyền hướng, người người đều nhìn cái này Thăng Long chi địa. Hắn nói tiếp, ngồi lâu như vậy thuyền, Tôn tiên sinh cũng mệt mỏi a. Ta trước tìm địa phương thay quần áo ăn cơm nghỉ chân, lại đi đổi thừa đi đường, chạm vạng tối trước đó có lẽ có thể tới Thông Nhạc Sơn, đêm nay có thể ngủ cái chân thật tốt cảm giác. Trên biển đi thuyền hơn nửa tháng, lúc ngủ đều lung la lung lay, lúc này lại ngửi một chút chính mình, đầy người biển mùi tanh. Được. Hai người nhấc chân hướng gần nhất khách sạn đi đến, Bồ đại nhân đặc biệt bằng dao, dẫm lên trên đất thanh tuyến phải chú ý, đừng bị xe đụng. A. Xe. Tôn tiên sinh đã sớm lưu ý đến, trên mặt đất bức tranh có nhạt màu xanh hư tuyến, có khi sẽ bỗng nhiên sáng lên, lóe lên lóe lên. Mười mấy hơi thở về sau, liền có một chiếc xe đến đây. Cùng phổ thông xe ngựa khác biệt, xe này tựa như cái vương bức mở đóng dương lớn, trong dương chứa hàng hóa, đầy đến nổi bật, gầm xe hạ còn an bốn cái bánh xe. Kỳ thật, Tôn tiên sinh trước kia cũng đã gặp tương tự xe chở khoáng. Kỳ quái nhất chính là, nó vô dụng xúc vật kéo động. Trên xe còn ngồi cái người, nhưng giống như chỉ là trông coi hàng hóa, không phải điều khiển. Hở? Không ngờ kéo xe. Tôn tiên sinh ồ lên một tiếng, còn đưa tay tại trước xe lung lay mấy lần, coi là trước xe có phải hay không có đồ vật tận hình. Nhưng mà cũng không có, hắn khẽ vươn tay chỉ mò đến không khí, xe này chính mình có thể đi. Mà lại là theo trên mặt đất thanh tuyến đi, cẩn thận tỉ mỉ. Người trên xe trợn mắt chừng một cái, không nhịn được nói, đừng loạn đưa tay, không phải ta báo quan. Tôn tiên sinh tranh thủ thời gian rút tay về, xe này nhanh chóng đi xa. Có thể a? Bồ đại nhân liền cho hắn giải thích. Những này chuyên môn vận hàng xe gọi là công xe, cùng lộ diện trên những này thành tuyến hợp thành trọn vẹn trận pháp. Bến tàu công đem hàng hóa dỡ xuống bến tàu hoặc là chuyển ra nhà kho, chỉ cần phóng tới công trên xe nó liền có thể tự hành chạy tới địa điểm chỉ định. Địa điểm chỉ định. Công trên xe có một tổ bảng hiệu, đối ứng bến cảng từng cái vị trí, tỉ như chúng ta muốn đi đúng vậy Thanh Vân khách sạn, chỉ cần đem viết có Thanh Vân khách sạn bảng hiệu cắm vào đầu xe, công xe liền sẽ đem hàng trực tiếp đưa qua. Bồ đại nhân giải thích, nói cho cùng, đây thật ra là trận pháp vận hành. Nguyên lai mặt đất thanh tuyến sáng lên, chính là công xe sắp trải qua. Tôn tiên sinh lấy làm kinh hãi. Trận pháp này đến lớn bao nhiêu? Vẽ mặc vào toàn bộ cự lộc cảng vận chuyển hàng hóa khu, đại khái 1000 mẫu. Bồ đại nhân khá hiểu, đây thật ra là 3 cái trận pháp nối liền lẫn nhau lên, cái cuối cùng là năm ngoái mới hoàn thành. Cự lộc cảng là thiểm kim bình nguyên hàng hóa phun ra nuốt vào lượng lớn nhất một cái bến cảng, mấy năm này còn lấp biển nhiều tạo chút thổ địa ra. Hàng của nó vận khu quá lớn, dùng châu ngựa kéo xe hiệu suất thực sự quá thấp, cho nên mới nghiên cứu phát minh cái này từ vận đại trận. Thuận tiện cao minh cao minh. Ta trước kia chỗ tông môn đều không có như thế lớn trận pháp. Tôn tiên sinh tán thưởng, quả thật xảo nghĩ. Chỉ là như vậy rất hao tổn huyền tinh a. So với châu ngựa kéo xe, tự động cong xe vận hành hiệu suất cao, lại rất sạch sẽ. Nhưng là cao đương như vậy đồ chơi, xem xét chính là tốn năng lượng nhà giàu. Trải qua nhiều lần ưu hóa, hiện tại vận hành chi phí đại khái là mỗi ngày 5 cân trung phẩm huyền tinh, đương nhiên, cũng phải nhìn cảng khẩu bận rộn trình độ, mua đến mùa thịnh vượng có thể tăng gấp mấy lần. Bồ đại nhân nói, trọng yếu nhất chính là giữ chức trận nhãn pháp khí, cũng sẽ tự hành hấp thu trong không khí rời rạc linh khí, cho nên cũng không có tưởng tượng như vậy tốn năng lượng. Tôn tiên sinh cảm khái, 5 năm trước, căn bản không dám tưởng tượng a. Đúng vậy, 5 năm trước nồng độ linh khí không đủ, căn bản chống đỡ không dậy nổi loại này đại trận tiêu hao. Tôn tiên sinh nhìn xem đường dưới chân, nếu là khách nhân cũng có thể cưỡi con xe liền tốt. Ly khai vận chuyển hàng hóa khu về sau, hắn nhìn thấy đón khách vẫn là bình thường xe ngựa dê xe. Con xe chỉ thích hợp tại chỉ định khu vực dựa theo chỉ định lộ tuyến tiến lên, không thể linh hoạt vận chuyển. Nhưng những khách nhân muốn đi địa phương lại nhiều lại tạm, lại rất phân tán, có chút còn muốn trực tiếp xuất cảng lên đường, cho nên khách nhân tạm thời còn thừa không được. Đang khi nói chuyện, phía trước hàng dương bên cạnh hiện lên một vòng to mọng nhưng là quỷ quái bóng xám. Tôn tiên sinh kinh cười, a nha, liền các ngươi cảng khẩu con chuột đều ăn đến dạng này mập mạp. Chương 2231, hoàn cảnh mới cùng mới tình thế. Chương 2231, hoàn cảnh mới cùng mới tình thế cái này con chuột xám nhanh gặp phải chó đất lớn như vậy, tròn quần quần địa, giống như nhanh bước không giá chân. Bởi vì đằng trước chính là quán rượu khách sạn. Bồ đại nhân chi kỷ nhắc nhở hắn, cẩn thận chút, bọn chúng đói bụng cũng sẽ cắn người. Những năm này, giá ngoại cái gì đồ vật đều biến lớn, liền con giết đều có dài ba thước. Phía trước mà chính là Thanh Vân khách sạn. Nơi này cung cấp phục vụ 10 phần hoàn mỹ, khách nhân có thể ở chỗ này tắm rửa, thay quần áo, dùng cơm, lại tiêu ít tiền còn có thể hưởng thụ được thư giãn xương cốt cùng đủ liệu. Hai người đánh cái nhọn, tắm rửa thay quần áo tẩy đi biển mùi tanh, lại xuống tới dùng cơm. Khách sạn phòng trước sinh ý rất tốt, 25 bàn lớn 17 tấm có khách, rộn rộn ràng ràng, cười cười nói nói, cấp trên còn có người nói sách giảng cổ, vô cùng náo nhiệt. Trưởng quỹ trên bàn còn chồng chất lên 4-5 cái ăn rổ, đều là bên ngoài khách nhân đến đặt bữa ăn. Tôn Tiên Sinh vừa điểm xong đồ ăn, liền nghe người kể chuyện nắm lấy cây quạt gật gù đắc ý, đối giả cùng Nưu Quốc cùng sưng song hùng, năm đó kia là đánh cho có qua có lại, núi thây biển máu, máu chảy thành sông, ai cũng không phục ai. Tôn Tiên Sinh sát vách bàn khách nhân bên cạnh gặm hạt dưa vừa nói, núi thây biển máu cùng máu chảy thành sông không tái diễn rồi sao? Lộ Tiên Sinh ngươi có hay không từ mới có thể đổi a? Người kể chuyện trừng mắt, họ ô, ta đều không thu ngươi tiền, ngươi còn chọn cái bệnh mụn cấm tử. Ngươi biết rõ ta dưới đáy muốn nói cái gì. Xem ra song phương là rất quen, bởi vì cái này khách nhân cười khoát tay, được được, ngươi nói ngươi, ta không chọn lấy. Người kể chuyện lúc này mới nói tiếp, mọi người có người hay không biết rõ, trước đây ít năm đánh túi bụi bối giả cùng nữ quốc, vì cái gì về sau liền ngưng chiến đến rồi. Có khách nhân cổ động, đánh mệt mỏi chứ sao? Coi như đánh mệt mỏi, vậy cũng không thể biểu hiện ra ngoài, không phải đối đầu xem xét ngươi mệt mỏi, còn đem ngươi vào chỗ trên đánh. Người kể chuyện nói, bọn chúng cơ hồ là không hẹn mà cùng dừng lại, nhưng có người biết rõ chuyện gì xảy ra. Các thực khách nhao nhao lắc đầu, mọi người đều không ưa thích đang dùng cơm thời điểm động não. Kinh chập kỳ yêu thú chiều tới. Cái này bát tự vừa ra dưới đáy một mảnh thật dài a, tất cả mọi người minh bạch mà lại không có mở miệng phản bác. Thiên địa linh khí tăng vọt kết quả là mấy năm gần đây các quốc gia nhao nhao xuất hiện yêu thú triều, đối nơi đó tạo thành nghiêm trọng xung kích. Người kể chuyện nói, mặc kệ là bối giả, Nưu Quốc vẫn là chúng ta thương yến, đều không thể tránh né. Đang ngồi nhất định đều khắc sâu ấn tượng a. Đúng vậy a. Có ấn tượng, có ấn tượng. Tất cả mọi người gật đầu. Cái này thời điểm bên trong hoạn lớn hơn bên ngoài lo, tự mình hậu viện đều bốc cháy đấy, nào có ở không lại cùng ngoại nhân đánh trận. Cho nên Nưu Bối cũng liền dần dần ngưng chiến, không đánh. Ô lão đại bên trên hai cái tiểu tử mà liền đặt câu hỏi, kia bối giả đã gọi là Bắc Phương yêu quốc, liền không có bản sự khống chế tân sinh yêu cái sao? Lỗ Tiên Sinh trợn mắt chừng một cái, lời này của ngươi nói, gọi yêu quốc liền có thể khống chế yêu. Gọi là nhân quốc có thể khống chế người không? Ngươi nhìn trên đời bao nhiêu quốc gia đạo phỉ hoành hành, kia không đều là nhân quốc bên trong người sao, bọn hắn sao liền không khống chế được? Hai người bị sặc đến nói không lên nói. Tô Tiên Sinh nghe được chỗ này liền cười, nhưng không lên tiếng. Nưu Bối chiến tranh bắt đầu cùng kết thúc, nguyên nhân đều rất phức tạp. Vị này Lỗ Tiên Sinh nói chưa chắc không có đạo lý, nhưng không nhất định chính là nguyên nhân chính. Tôn Tiên Sinh chén lớn thịt bò rộng mặt vừa bưng lên, bên ngoài lại chạy tiến đến nhất tinh người cường tráng, đối Tôn Tiên Sinh bên cạnh kia hai bàn khách nhân thấp giọng nói, "Ô lão đại, thành Bắc Quan đạo tới gần hòn đá nhỏ rừng, tới 4-5 đầu hắc hùng cùng một đám dã lang, đặc biệt hung hãn. Hôm qua đến chậm sáng nay tập kích hai đội thương khách, bọn chúng ăn hết một người đi đường, còn có mười mấy người thụ thương. Thự bên trong muốn các ngươi tiểu đội đi qua tiêu diệt toàn bộ." Cái này hai bàn khách nhân đều là tinh tráng hán tử, mắt thấu tinh quang, xem xét đều có tu vi, võ nghệ mang theo. Liền có người nói thầm, đều thái bình hơn mấy tháng, làm sao lệnh chúng ta phòng thủ lúc lại gặp gỡ phiền phức? Thủ lĩnh Ô lão đại hỏi, bọn chúng tập kích người là tại trên quan đạo vẫn là rừng đá bên trong? Rừng đá bên trong, nhưng rất tới gần quan đạo, trên lệnh cái mấy chục bước liền có thể tản bộ đi lên. Không có mắt đồ vật, tốt đẹp núi rừng không chịu đợi, nhất định phải đến chúng ta địa bàn đi tìm cái chết. Ô lão đại phong quyền tàn vân ăn hết còn lại mì sợi, miệng một vòng mang theo 7-8 cái thủ hạ nên ngang rời đi. Đi, lột hắc hùng ra đi. Thủ hạ nói, ta vẫn là cẩn thận một chút. Bạch Tố cái kia một đội người, 3 tháng trước tham gia quân đoàn săn bắn Tây Cương yêu tộc hành động, liền không có trở về. Lại có một cái bổ sung, ta nghe nói hơn 100 năm trước nơi này gọi là Cự Lộc Quốc, khi đó cũng có hùng yêu cùng dã lang tứ ngược căn người. Đội trưởng hướng bọn hắn cái hót cắt thưởng một bàn tay, lại miệng quá đen, lấy trước hai người nuôi gấu sói. Bọn hắn ly khai về sau, Tôn Tiên Sinh mới hỏi, những người này không phải lính đánh thuê a? Không phải, bọn hắn đều là chính quy tuần săn tiểu đội. Bồ đại nhân nhìn bọn họ một chút bóng lưng, kỳ thật thương yến lập quốc đầu mấy năm, Long Thần quân dẹp điên bốn phương, đem sơn phỉ đường khấu đại yêu thành cái làm sạch sẽ tịnh, liền thương khách cũng dám tại Thiểm Kim Bình Nguyên đi đường ban đêm. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, đế lưu tương hạ cái không xong, liên tiếp hạ rất nhiều năm, cái này mới xuất hiện sơn tinh dạ quái tựa như sau cơn mưa mang mùa xuân, một lứa lại một lứa, ngày ngày có, nguyện nguyện có, mỗi năm có. Giết đều giết không bao giờ hết, quản đồ quản không hết. Bọn chúng đạo lý gì cũng đều không hiểu, thậm chí tiếng người cũng nghe không hiểu, càng không biết rõ nào địa phương là chúng ta nhân loại địa bàn, thường xuyên đến thành trì cùng quan đạo xung quanh quấy nhiều vận chuyển, phương hại trị ăn, bắt người ăn người. Quốc nội nước ngoài đô quản cái này gọi yêu thú triều ý là bọn chúng số lượng nhiều, liền sẽ xung kích nhân loại bình thường sinh hoạt. Cho nên, chính thức liền tổ chức tuần săn tiểu đội, bảo hộ đường đi an toàn. Nghe nói thời kỳ thượng cổ cũng là dáng vẻ như vậy, nhân loại chịu đủ yêu thú quấy nhiễu. Ta lúc trước đợi phủ nước cũng có tương tự đối sách, nhưng chính thức nhân thủ cùng tài lực không đủ, liền ủy thác cho tiêu hành cùng lính đánh thuê, kết quả dẫn xuất càng nhiều phiền phức, ở giữa còn có cắt xén. Có chút lính đánh thuê làm lấy, thu lại tiền mãi lộ đấy. Một lúc sau, đường kia cũng không có người nào dám đi. Tôn Tiên Sinh cảm khái một tiếng, kia, các ngươi chỗ này quan đạo bên ngoài núi rừng đường nhỏ đâu? An toàn tự phụ, quan ra ngoài tầm tay với. Trừ khi ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, không phải trở đi. Bồ đại nhân núi bay, nói trở lại, vô luận cái gì thời điểm, giã ngoại hoang vu đều không thích hợp kẻ yếu xuất hành. Lời này có lý. Sau khi ăn cơm xong, hai người sốt ruột đi đường, liền xuất cảng. Quan đạo vẫn là rất an toàn. Tôn tiên sinh trở về, trông thấy cự lộc cảng kiến trúc tại sau lưng càng ngày càng xa, bên người xe ngựa lại như nước chảy, nhịn không được nói, nơi này cùng Ngưỡng Thiện quần đảo đồng dạng náo nhiệt. Bọn hắn đi thuyền tới, nửa đường tại Ngưỡng Thiện cập bến, hắn đối Ngưỡng Thiện ấn tượng cũng rất sâu sắc. Bồ đại nhân cười nói, có cái gì khác biệt? Ngưỡng Thiện phong quang thú mỹ, mà cự lộc cảng mười phần khí quyển. Bọn hắn cưỡi xe ngựa nhưng thật ra là càng chạy càng cao, cuối cùng dừng ở vách núi bên cạnh gỡ khách. Chương 2232, thời đại bọt nước, chụp ai ai chết. Chương 2232, thời đại bọt nước, chụp ai ai chết. Bắt đầu từ nơi này liền chạy hướng quan đạo chủ đường, tới lữ nhân cũng không nhiều. Tại Thương Yến, đi quan đạo cùng đi hoang dã đường nhỏ, kia an toàn đẳng cấp thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Người chỉ cần nương đến bên vách núi thăm dò hướng xuống nhìn, liền có thể cảm nhận được từ mặt biển đi lên thổi mạnh mẽ gió biển. Nếu không phải đưa tay đỡ tốt, Tôn tiên sinh mũ đã sớm bay về phía tự do không trung. Hắn hướng Bồ đại nhân lần nữa xác nhận, chúng ta ở chỗ này. Đổi thừa. Đến vách núi bên cạnh đổi thừa. Có Bồ đại nhân dẫn đường, hắn mới phát hiện vách núi một bên còn có một đầu sắt thực tế đường nhỏ thông hướng phía dưới. Tuy có chút chật hẹp, nhưng thềm đá tu được vững bước, cũng không khó đi. Bồ đại nhân mang theo hắn lại xuyên qua một cái động đá nhỏ, trước mắt đống nhiên sáng lên, đến tuyệt bích. Vách núi cơ hồ là 90 độ thẳng đứng mặt biển, nhưng trên vách lại có cái này đến cái khác lỗ khảm cùng hám động, kia là thiên nhiên phong hóa thành quả, bây giờ lại dừng lấy một cái lại một cái to lớn sơn lưng. Những này sơn lưng lông vũ là xám bên trong mang tông, dưới ánh mặt trời có màu sắc, khổ người tiểu nhân cũng so phổ thông diều hâu phải lớn cái gấp hai, mà lớn nhất dương canh có thể có 8 trượng, trước ngực một đống lông trắng, thiết chảo thép mỏ, tướng mạo uy mãnh. Bồ đại nhân đi đến nơi này, huyết sáo hấp dẫn lưng quần chú ý sơn lưng nhóm nhìn qua mắt thần tượng đang nhìn con mồi, có hai đầu còn nằm phục người xuống, phảng phất tiến công khúc nhạc dạo. Tôn tiên sinh cảm thấy da đầu có chút căng lên. Bồ đại nhân trong tay giơ cao một mặt lệnh bài, cất cao giọng nói, Xích Tiêu ngự vệ, Hắc Giáp quân thông uy giáo úy Bồ Hoa, phụ đế quân chi mệnh, nên Tôn Hồng Diệp tiên sinh tiến về cư thành. Mời Hôi Vũ tộc trợ chúng ta đoạn đường. Lớn nhất sơn đứng nghiêng đầu nhìn một chút lệnh bài, khẽ kêu một tiếng, liền có hai con nhỏ một chút sơn đứng bay tới, tại Bồ đại nhân trước mặt bình đài vững vàng hạ xuống, miệng nói tiếng người, đem trong động đồ vật lấy ra. Đa tạ, đêm nay muốn nghỉ ở Thông Nhạc Sơn. Hiển nhiên, đây chính là Bồ Hoa nói tới đội thừa. Trong sơn động thế mà còn đặt vào mấy phó tái cụ. Hai người chính mình độc thủ, đem tái cụ lắp đặt đến sơn đứng phía sau lưng, sau đó mới nhẹ nhàng nhảy lên, cẩn thận đem chính mình cố định trụ. Ngồi bước vàng. Sơn đứng nói xong, một cái lao xuống nhảy xuống vách núi. Chỗ cao vật rơi tự do. Cái này có thể quá kích thích, Tôn Hồng Diệp lập tức nín thở. Bất quá sơn đứng rất nhanh giơ lên hai cánh. Hô một tiếng, lên cao khí lưu liền đem bọn hắn giơ lên, thẳng lên không trung. Đi lên làm hạ thấp đi tốc độ, còn nhanh gấp bội. Hai người sớm đã dùng khỏa khăn đem đầu mình mặt gói kỹ, lại mở ra cương khí hộ thân, ngăn cản đập vào mặt kính phong. Sơn đứng xoay quanh một vòng, điều chỉnh phương hướng, liền hướng Cẩm Minh núi bay đi. Tuy nói phía sau lưng có thêm một cái chừng 100 cân hành khách, nhưng sơn đứng bay lượn thường có khí lưu vững vàng nâng, đón khách cũng không phí sức. Phía sau lại có ba đầu sơn đứng theo sau, tạo thành một chi hộ tống đội. Kỳ thật, bầu trời cũng không thái bình. Cự lộc cảng càng ngày càng xa, mà dãy núi ngay tại chân mình hạ. Tôn Hồng Diệp cúi đầu quan sát đại địa, trong lòng mười phần cảm khái. Hắn đã từng tại tông môn nhậm chức, nhưng cũng chỉ đi qua hai lần không đường. Thế giới này linh khí sắc thực so lúc trước muốn đầy đủ rất nhiều, nhưng khác biệt địa khu nồng độ linh khí chênh lệch rất lớn. Đại đa số địa khu linh khí còn không thể ủng hộ cầm yêu mang người, tự nhiên cũng không ủng hộ phi hành pháp khí. Nhưng hắn vừa đạp thượng Thương Yến thổ địa, liền thể nghiệm một thanh cầm yêu phi hành. Hắn lần thứ nhất hô hấp liền phát hiện, nơi này linh khí thật sự là nồng nặc kinh người. Lấy về phần hắn làm nhiều mấy lần hít sâu, đều có chút uống say cảm giác. Dựa theo Bồ đại nhân thuyết pháp, Thương Yến quốc bên trong nồng độ linh khí đã nhanh muốn khôi phục lại trung cổ sơ kỳ. Cho nên tại Thương Yến ngẫu nhiên nhìn thấy đi tới đi lui cao nhân, không cần ngạc nhiên. Bất quá cự lộc cảng phạm vi bên trong không cho phép tầm trời thấp phi hành, để tránh nhiễu loạn bình thường trật tự. Bọn hắn muốn đổi thừa không đường, nhất định phải ly khai cự lộc cảng. Đương nhiên, Thương Yến quốc bên trong rất nhiều thành lớn cũng đều cấm chỉ cao thấp không phi hành. Các loại không thừa tái cụ cùng mang người cầm yêu đều phải tại vùng ngoại thành hạ xuống, để hành khách cải thành lục hành phương thức vào thành. Cho nên sơn đứng bay đi Thông Nhạc Sơn cũng không đi thẳng tắp, mà là muốn vòng qua rất nhiều thành trì. Đối phi hành tuyến đường chưa quen thuộc kẻ ngoại lai cũng rất dễ dàng chọc phiền phức. Nhưng là không thừa giá cả rất đắt, đa số lữ hành giả vẫn là lựa chọn mặt đất phương thức xuất hành. Đồng thời không đường tải trọng lượng cực kỳ có hạn, đại tông hàng hóa còn phải từ mặt đất vận chuyển. Dù vậy, Tôn Hồng Diệp vẫn là hưởng thụ được ngự phong mà đi nhanh gọn. Ngày đi ngàn dặm. Ha ha, chút lòng thành. Bất quá bọn hắn bay qua một mảnh núi rừng lúc, dưới đây xuất hiện hai đầu quái vật, giống như là cổ lão dài quá đen, trong mắt bước lên hồng quang. Bọn chúng đi theo sơn lưng bay mấy chục trượng, xem xét liền đối lưng chim ưng trên hành khách không có hảo ý Tôn Hồng Diệp cảm thấy, bọn chúng nhìn mình ánh mắt giống như đang nhìn nhỏ thì tươi. Bất quá mấy cái sơn lưng hộ vệ tiến lên, đem bọn nó đuổi chạy. Phi hành sau 3 canh giờ, sơn lưng dừng lại uống nước ăn. Bồ Hoa vô đại gia hỏa lưng vũ, từ trong túi móc ra con chuột làm đốt cho bọn chúng ăn, những này sơ đường, tại Long Thần chiến tranh lúc cùng chúng ta kể vai chiến đấu đấy, tốt đồ vật cũng là cùng một chỗ ăn. Bọn chúng nhất ưa thích chính là cái này rối huyện đặc sản, con chuột làm. Sơ đường quả nhiên ưa thích, mở miệng một tiếng ăn đến quên cả trời đất. Bồ Hoa còn hỏi Tôn Hồng Diệp, hoặc là,
không được, tạ ơn.
Bọn chúng hạ xuống bên dòng suối nhỏ, có một cái hoang vắng sơn thôn. Sơn Ưng biểu thị, đây là cố định điểm dừng chân, an toàn. Thôn quy mô không nhỏ, có trên 100 tòa nhà dân trạch, đặt ở cái khác địa phương có lẽ có thể gặp phải tiểu trấn quy mô, nhưng nó đã bị tự nhiên một lần nữa thôn phệ, hơn phân nửa trên nóc nhà đều mọc đầy dây leo quyết cùng cỏ xanh, còn mở đủ mọi màu sắc hoa nhỏ, giống từng tòa cô một phần. Một trận gió thổi qua, Tôn Hồng Diệp bên trên phá cánh cửa liền kẹt kẹt rung động. Hoang vu cùng sinh cơ, thê dã nhưng cần đối. Thôn này xây thành thời gian giống như không dài. Tôn Hồng Diệp phát hiện trên tường màu xám đều không có cởi tận, nhiều nhất không đến 10 năm. Có lẽ là tại Long Thần trước chiến tranh sau dựng lên a, kia đoạn thời kỳ nhân viên lưu động đặc biệt lớn, về sau lại tại kinh chập kỳ bị vứt bỏ, thời gian xác thực ngắn một chút. Bồ Hoa đi tại thôn hoang vắng ở trong loại bỏ nguy hiểm, ngẫu nhiên có cái chồn hoặc là hồ ly chồn đi, nhưng không có yêu quái chiếm cứ, nhưng là không có cách nào, thủ đế Lưu Tương vỡ lòng mà xuất hiện núi yêu tà quái tầng tầng lớp lớp, bất luận cái gì quân đội lực lượng cũng không thể kéo dài đến quốc gia mỗi một chỗ hoang nguyên vùng đất hoang, cũng không thể thời thời khắc khắc xua đuổi tiêu sát những này đồ vật. Cho nên, cư dân bình thường chỉ có tập trung vào ở thành lớn đại trấn, nhận quân đội bảo hộ mới an toàn. Giống chúng ta trước mắt loại này thôn sống nhỏ, ngay từ đầu cư dân đều không muốn chuyển, nói là đời đời kiếp kiếp, nhưng đến cuối cùng bọn hắn không chịu nổi ngoại vật quá nhiều, cũng chỉ có thể từ bỏ. Dần dần, cũng liền lui còn trò tự nhiên. Tôn Hồng Diệp động dung, đây là thương yến màu mỡ cường đại, mới có thể bảo vệ chính mình quốc dân. Bên ngoài thế giới đâu, đã sớm đại loạn. Ta đi qua mấy cái quốc gia căn bản không chống nổi kinh chập kỳ ngay tại chỗ tiêu vong. Chương 2233, lịch sử điên cuồng ngược lại ngược dòng chương 2233, lịch sử điên cuồng ngược lại ngược dòng hắn một tiếng thở dài, trên thực tế, đối giả phía nam thân quốc phía tây phía bắc ngã xuống quốc gia một cái tiếp một cái, tùy tiện đếm xem đều có mười mấy cái, còn có thể may mắn còn sống sót ít càng thêm ít. Tiểu quốc lực yếu, vô luận tài lực, nhân lực, quân lực vẫn là nguyên lực, căn bản ứng phó không được xung quanh bốn phương tám hướng, một đợt lại một đợt yêu thú triều, bởi vậy lại dẫn phát nội chiến, đấu đá, tranh đấu cùng các loại chưa bao giờ nghe kỳ quái vấn đề, khiến không được bao lâu liền giải thể tiêu vong. Bồ Hoa đối tha hương sự tình có chút hiếu kỳ, quốc gia tiêu vong về sau, những cái kia thổ địa do ai nhập chủ? A, vậy coi như phức tạp. Tôn Hồng Diệp vạch lên đầu ngón tay tính. Bình thường sẽ biến thành tinh quái hoành hành nơi vô chủ, bị bộ tộc hoặc là tội phạm chiếm đi, lại sau này à, lại sẽ hấp dẫn đến tiên tông hoặc là yêu tộc. Ta nghe nói, trong cổ thư thường dùng một cái từ để hình dung cái này thế hệ, hình dung loại này địa phương, hồng hoang. Bồ Hoa cười, chúng ta đế quân trước đó không lâu vừa nói qua, chân chính thời đại hồng hoang là thượng cổ. Từ lập tức hoàn cảnh nhìn, nhân gian ngay tại chịu được lịch sử ngược lại ngược dòng, thời đại hồng hoang còn chưa tới đến đây. Tôn Hồng Diệp than thở, bây giờ nước đã không nước, nếu là thượng cổ hoặc là hồng hoang quả thực tới, người bình thường còn có thể có tốt thời gian a. Bồ Hoa thiếu dung hơi thu, đều nói thượng cổ huyền bí, thế nhưng là tiên ma tranh bá, đại yêu hành hành thời đại, đối người bình thường làm sao lại hữu hảo? Linh khí đại bạo phát về sau, trước hết nhất giáng lâm lại là thiên hai. Thiên ma giáng lâm trước đó, nhân gian đã đại loạn. Cái này ai có thể nghĩ tới a? Tôn Hồng Diệp lẩm bẩm nói, trong phúc có họa, cổ nhân nói không sai. Linh khí khôi phục, vạn vật cảnh phát. Bồ Hoa mỗi chữ mỗi câu, cái này vạn vật chỉ không chỉ có là nhân loại, cùng nhân loại cạnh tranh sinh vật cơ hồ là vô tận nhiều. Đế quân thường nói, linh khí đại bạo phát đối sinh linh cùng quốc gia là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến. Đã gọi là vạn vật cạnh phát như vậy nhất định nhưng có kẻ yếu tại khiêu chiến bên trong thua trận, tại cạnh tranh xa suốt sau. Lạc hậu hạ tràng, phi thường thật đáng buồn. Đi qua 3000 năm, linh khí từ đầy đủ đến thiếu thốn, bây giờ lại là ngược lại, cái này bảy thời kỳ bạo tăng linh khí tổng lượng, vượt qua hướng 3000 năm chi hỏa. Thế giới này linh khí hoàn cảnh chính hướng phía thời kỳ thượng cổ chạy bộ tiến lên, đồng thời còn không có dừng lại dấu hiệu. Nó đã đi ngang qua trung cổ thời kỳ cuối, trung cổ trung kỳ, bây giờ lại nhanh gọn vào trung cổ sơ kỳ, có lẽ thêm ít sức mạnh, cố gắng một chút liền có thể trở lại thượng cổ thời đại. Cái này không phải liền là ngược lại ngược dòng. Điên cuồng như vậy rót lớn mập, nhân gian đương nhiên vạn vật sinh trưởng tốt. Khôn sống nống chết vốn là tự nhiên phát tắc, có thể lan truyền ra lại há lại chỉ có từng đó là nhân loại. Hoàn cảnh lớn bị biến, tại đa số người còn không có kịp phản ứng trước đó, bọn hắn thích đứng trật tự cũ cũng theo đó sụp đổ. Linh khí bộc phát, cũng không có nói đúng mỗi một người, mỗi một quốc đô hữu hảo. Thế gian vô số cái tiểu quốc, đối mặt dạng này cạnh tranh căn bản đội vàng không kịp chuẩn bị, chi lăng không mấy lần liền ngã đài, trong nháy mắt bị vùi vào bụi bặm lịch sử bên trong. Có thể chống nổi 7 năm kỳ biến, thành công sống sót quốc gia, đều có bản lãnh của mình. Tôn Hồng Diệp thử thăm dò hỏi, kia thương yến đám người còn trôi qua được chứ? Rất tốt, ta nên ăn một chút, nên uống một chút, phiền não không hướng trong lòng đặt. Chỉ cần không đi ít hai lui tới ra ngoại, trật tự cùng an toàn hơn phân nửa liền có cam đoan. Bồ Hoa cười cười kiên thành bên ngoài loạn tượng mọc lan tràn, thành quách bên trong an cư lạc nghiệp, đây thật là mâu thuẫn nhất cũng nhất có thú thời đại. Mặc kệ thế giới này làm sao loạn, thương yến nội bộ vẫn là ngay ngắn trật tự, vui vẻ phồn vinh, cái này đầy đủ chân quý. Tôn Hồng Diệp nhớ tới chính mình tại Cự Lộc cảng nhìn thấy cư dân cùng thương nhân, đa số đầy mặt hồng quang, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, hoàn toàn chính xác không giống nhiều năm lo lắng hãi hùng bộ dáng. Chợ vật tư cũng phi thường đầy đủ, Nam Lai Bắc Vãng thương hàng đầy đủ, mua bán thịnh vượng. Nghỉ đủ nửa canh giờ, Sơn Ưng nhóm tiếp tục dương cánh. Sau đó không lâu, phía trước núi cao, kỳ phong lẩm chẩm. Tôn Hồng Diệp nhìn thấy giữa rừng núi có không ít nhà cửa như ẩn như hiện, còn giống như có người hành động. Sơn Ưng nhóm cũng rất cẩn thận tránh đi cái này vài tòa ngọn núi, lượn quanh cái vòng lớn bay xa. Lần này bọn chúng đuổi tại mặt trời lặn trước đó bay đến thông nhạc sơn. Sơn Ưng không phải cú mèo, không ưa thích đi đường ban đêm. Huống chi Tôn Hồng Diệp cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Sơ Đưng gỡ khách về sau liền bay vào núi rừng tìm vách đá qua đêm, Tôn Hồng Diệp hai người thì đi trong trấn tìm chỗ đặt chân. Thông Nhạc Sơn chân có cái thị trấn, kề sát Thông Nhạc Sơn mạch. Tôn Hồng Diệp vốn cho rằng thị trấn không lớn, nhưng đi vào mới biết rõ bên trong 10 phần hẹp dài, chính là dựa vào núi bốn lượn xây lên, trên vách núi đá là phong ốc, bên dưới vách đá chính là chảy xiết nước sông, nhìn từ đằng xa kích thích vô cùng. Đêm xuống, trên đường đi bảo tử đèn cùng phòng đèn đều sáng lên, giống như là trên trời tinh hỏa phản chiếu tại nhân gian, tĩnh mịch mà ôn nhu. Hai người tùy ý tuyển một cái khách sạn vào ở, sau đó ra uống rượu, gặp thị trấn không ít người, tầm 10 nhà ăn tứ quán rượu đều có khách. Tôn Hồng Diệp hiếu kỳ, hỏi một chút mới biết, cái này Thông Nhạc Sơn chuyên gia huyền tinh mỏ, đã biết xác minh hai đầu quặng dầu khoáng mạch, cho nên Thông Nhạc trấn dựa vào mỏ ăn mỏ, chủ doanh lấy quặng vận chuyển. Hỏi lại nhân số, hoặc như thế một cái hẹp dài thị trấn, thế mà thường ở dân trấn liền có hơn 4000. Khó trách phòng ở xây đến như vậy dày đặc. Nếu như lại tính cả Nam Lai Bắc Vãng thương khách các loại lưu động nhân viên, đại khái tại 7000 số lượng. Ngoài ra, nơi này còn đóng quân một chi quân đội, dùng cho trấn thủ huyền tinh mỏ thương. Cho nên thị trấn chỗ sâu chính là cấm khu, người rảnh rỗi mới gần. Thông Nhạc Sơn huyền tinh quáng chủ muốn cung ứng cho Thiểm Kim Bình Nguyên bên trong Tây Bộ. 10 năm trước, huyền tinh vẫn là một khối khó cầu, về sau thiên địa linh khí khôi phục, đế lưu tương xuống mồ làm mỏ, dưới mặt đất huyền tinh khoáng mạch cũng bắt đầu kết tinh sinh trưởng, huyền tinh sử dụng tràng cảnh cũng càng ngày càng rộng khắp, không riêng là tu hành người cần. Tỷ như cự lộc cảng cự hình pháp trận, đặt ở 10 năm trước ai dám tưởng tượng, một cái bến cảng cũng có thể như vậy xa xỉ. Đương nhiên, huyền tinh nhu cầu lượng cũng tương ứng tăng lớn. Bây giờ Thiểm Kim Bình Nguyên đã khám minh huyền tinh mỏ đều thuộc về quốc gia tất cả, đều là chính thức khai thác, quân đội áp hộ. Tôn Hồng Diệp lúc này mới hỏi, Sơ Đưng cũng muốn đi vòng kia vài tòa ngọn núi. Kia là trấn Nguyên Điện địa bàn, là cái Tiên Tông. Ừm, 4 năm trước xuất quan Tiên Tông, có 2 tên tiên nhân tòa trấn, cùng chính thức thương lượng cũng là hòa khí. Bọn hắn tại chỗ khai phủ, dọn dẹp cũng thu nạp chúng quanh đây yêu tộc cùng đạo môn, tông môn trên dưới từ 90 người tới mở rộng đến hơn 500 người, còn có mấy chục con yêu thú. Ngày mai còn phải bay lên một ngày, hai người ăn xong cơm tối, liền về khách sạn ăn giấc. Con đít âm thanh côn trùng kêu vang, trên núi ban đêm phá lệ yên tĩnh. Tôn Hồng Diệp uống một bụng nước canh, nửa đêm đột nhiên quá mót, đứng lên thay quần áo. Mới từ Mao Lâu đi tới, đi không có mấy bước, hắn lại cảm thấy chung quanh có chút không đúng. Ngoài khách sạn chính là một ngụm đại chi đường, hắn lúc trước là nghe hết xanh đại hợp sướng chìm vào giấc ngủ, vì sao hiện tại một chút động tĩnh đều không có? Liền côn trùng kêu vang cũng bị mất, chỉ có gió thổi ngọn cây ấu nghẹn ngào nuốt, hơi có vẻ đơn điệu. Tính đến làm cho người dùng mình. Chương 2234, mắt đỏ quái vật. Chương 2234, mắt đỏ quái vật. Tôn Hồng Diệp tại chỗ đứng mấy hơi, đống nhiên một cười. Chính mình đây là tại làm cái gì đây? Trở về đi ngủ quan trọng. Hắn đang muốn cất bước, đống nhiên nghe thấy bá rồi một tiếng, giống như có cái gì đổ bật dán cách đó không xa chân tường đi qua, kinh động đến trên đất lá rụng. Lại hướng bắc 20 trượng liền tiến vào cấm khu, nơi đó là từ quân đội trấn thủ huyền tinh nhà kho. Bên cạnh chính là cửa sân, Tôn Hồng Diệp vô ý thức đảo lấy khe cửa nhìn ra phía ngoài. Cái này xem xét không quan trọng, đối diện ngoài 3 trượng trong ngõ tối, vậy mà toát ra một đôi đỏ như máu con mắt, vừa tròn vừa lớn, còn phát ra hồng quang. Lúc đầu cái này hồng quang đối cấm khu, Tôn Hồng Diệp bĩu và môn, nó liền quay tới, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tôn Hồng Diệp ra đầu đều nổ, cắn đầu lưỡi mới không có lên tiếng kinh hô. Trên mặt đất còn có cái người chết, vụt đông chốc bị lôi vào ngõ tối. Ngay sau đó, kia một đôi mắt đỏ cũng đã biến mất. Tôn Hồng Diệp tại nguyên chỗ đứng đầy một lát, thẳng đến đen như mực ngõ nhỏ không có động tĩnh, trong hồ nước trùng con nít lại bắt đầu kêu lên, mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Phía sau đông nhiên đưa qua một cây đao, sáng loáng lưỡi đao đông nhiên đâm vào chân hắn bên cạnh. A! Tôn Hồng Diệp dọa kêu to một tiếng, mạnh mẽ quay người, đã thấy xuất đao chính là bồ hoa. Bồ hoa thu đao, để hắn nhìn trên mũi đao đồ vật, là cái màu đỏ sẫm côn trùng, còn uốn qua uốn lại. Chợt nhìn giống câu dẫn, nhưng mọc ra lông cứng, bên cạnh thân có một đầu bạch tuyến. Con giết. Bồ hoa nói, tốc độ rất nhanh, kém một chút liền leo đến ngươi mu bàn chân bên trên, cái này đồ vật giống như độc tính rất lớn. Tôn Hồng Diệp đội vàng nói tạ. Hắn chính là nửa đêm đứng dậy đi nhà vệ sinh, nếu là không hiểu bị côn trùng cắn có oan hay không đây. Ngươi đang làm cái gì? Bồ hoa nhìn thấy hắn mới tư thế bất nhã, mới có đồ vật trốn ở đối diện trong ngõ nhỏ, một cặp đỏ như máu con mắt. Nó còn giết cái người lại đem thi thể kéo đến trong ngõ nhỏ đi. Tôn Hồng Diệp thấp giọng nói, bên ta mới đi tiểu đêm, trong viện tử này y mắng điện, không có con đít âm thanh côn trùng kêu vang. Đối diện ngõ nhỏ, ngươi về trước phòng, ta đi một chút liền đến. Bồ hoa nhảy tường ra ngoài trước đó, cũng hướng bắc nhìn thoáng qua, hiển nhiên đồng dạng liên tưởng đến huyền tinh nhà kho. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, còn có lính gác đứng gác tuần tra. Tôn Hồng Diệp đợi một khắc đồng hồ, bồ hoa mới trở về. Trong ngõ nhỏ không có vật gì, nhưng trên đất thật có lôi kéo qua vết tích. Hắn lấy ra một tờ chỉ, viết mấy chữ, cấm khu đi về phía nam 30 trượng, có mắt đỏ yêu vật giết người. Bồ hoa. Sau đó tiện tay còn giấu. Tôn Hồng Diệp chỉ thấy hắn đem giấy viết thư gấp thành một cái hồ điệp, vung điểm màu vàng nhạt bột phấn, lại nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Hô, chỉ hồ điệp liền chợt quạt cánh bay lên. Nó còn bay tương đương nhẹ nhàng, vượt qua cửa sổ cùng đầu tường, hướng bắc mà đi. Chỉ một lúc sau, cái này hồ điệp lại bay trở về. Bồ hoa dương tin xem xét, trên thư vẫn là chính mình câu nói kia, nhưng nhiều một đoàn nhỏ tơ trắng. Được rồi, doanh địa đã thu được ta báo động, cũng sẽ không đánh cỏ động rắn. Bồ hoa đứng lên, Tôn tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tôn Hồng Diệp từ không dị nghị, nhưng thổi tắt đèn đuốc, cùng áo mà nằm. Hắn có dự cảm mãnh liệt, thiên minh trước đó nhất định có việc. Lại qua không biết bao lâu, Tôn Hồng Diệp tại điều tức nghe được đến một tiếng vang thật lớn, cảm giác được mặt đất chấn động. Hắn vừa mở mắt ra, Bố Hoa lại một lần nữa từ sắt vách chạy tới, tặc tử xâm lấn nhà kho, phía bắc đánh nhau. Có náo nhiệt có thể nhìn. Tôn Hồng Diệp chuyện giờ lập tức chạy hết, ai không có mắt như thế. Bắt được rồi sao? Ngươi có muốn hay không đi hỗ trợ? Bố Hoa cười nói, yên tâm, nó chạy không thoát. Nhìn hắn cười đến tự tin, Tôn Hồng Diệp rất là hiếu kỳ. Phía bắc bầu trời ngẫu nhiên có ánh sáng nổ tung, bọn hắn cách cửa sổ đều có thể nhìn thấy. Từng nhà đèn sáng, hiển nhiên toàn bộ núi trấn đều bị đánh thức. Hơn một phút về sau, phía bắc mới không có động tĩnh. Chỉ một lúc sau, tức có vệ binh đến mời Bồ Hoa. Đi thôi, đại công cáo thành. Tôn Hồng Diệp đi theo Bồ Hoa, dễ dàng liền bước vào cấm khu. Đứng ở cửa hai cái vệ binh, Tôn Hồng Diệp vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn thấy doanh bên cạnh trên đại thụ treo bức màu trắng lưới, cấp trên ngồi xổm một cái nệm nhỏ. Nơi này ngoại trừ ốc xá cùng chuồng ngựa, chính là nhà kho cùng công xưởng, còn có hai con đường thông hướng phía sau núi, nghe nói nơi đó là quặng mỏ lối vào. Nơi này chú quân nước 600 người, thủ lĩnh họ Trần, nhìn thấy Bồ Hoa lập tức cung kính hành lễ, tay đều nhanh chạm đến trên sàn nhà, Bồ đại nhân. Vị này chính là Hắc Giáp quân quan lớn, năm đó đi theo Cửu Vũ đại đế đánh Giang Sơn mấy nhân. Bồ Hoa khoát tay, miễn lễ. Bắt được, bắt được. Trần thống linh tự mình mang hai người đi hướng hậu sơn, vừa nói, là 6 con hạt yêu, sờ soạn tiến đến trộm lấy huyền tinh, bị chúng ta phát hiện liền chia ra trốn nhảy lên, hiện đã bắt về 5 cái. Tôn Hồng Diệp lý giải, kinh chật kỳ. Đúng vậy a, trước đây ít năm, đám yêu quái nhưng không có dạng này cản rỡ. Trần thống linh công việc cũng không tốt làm mới yêu quái cùng vừa xuất quan ra hỏa, căn bản không quản cái gì địa phương quý củ, bách tính sinh dân, tới không phải đại khai sát giới chính là trắng trợn cướp bóc. Thiểm kim bình nguyên huyền tinh khoáng mạch đều thuộc về quốc gia tất cả, những này mới ra quan yêu cùng tiền hơn phân nửa từ nơi khác cũng không lấy được, dứt khoát liền đến trộm cắp. Đi qua 3 năm, ta thủ cái này thông nhạc quan mỏ, đã tao ngộ to to nhỏ nhỏ 11 lên trộm cắp. Tôn Hồng Diệp cũng tràn đầy cảm xúc, ta nguyên tại Phú Quốc, thủ đô thứ hai phụ cận đột nhiên xuất hiện cái ăn người đại yêu, đem hai cái thị trấn người sống đều ăn sạch, bách tính nghe đến đã biến sắc, dân tâm bất ổn. Phú Quốc trước sau xuất động quân đội 7 lần, còn xin đến cao nhân tòa trấn, mới miễn cưỡng đem nó đánh chạy. Chú ý, chỉ là đánh chạy, không phải đánh chết. Ứng phó những này đột phát ngoài ý muốn, đối với tiểu quốc tới nói quá khó khăn. Dù sao đa số quốc gia lúc trước căn bản không có loại kinh nghiệm này. Thiên địa linh khí khôi phục vốn là chuyện tốt, lại đối quốc gia quản lý đưa ra cao hơn yêu cầu. Mấy người đi đến cố phòng, gặp khu vực trung tâm có mấy cái hố cạn, lật ra tới bùn đất rất mới mẻ hẳn là lúc trước chiến đấu hiện trường, trong đó một cái hố bên trong bảy biển cái chiếc lồng, bên trong giam giữ 5 cái so chó còn lớn hơn bọ cạp, tại bao tử dưới ánh đèn đen đến bóng loáng không dính nước, mắt tuần cũng là màu đỏ. Trong đó có 2 con đã chết mất, mặt khác 3 con khác biệt trình độ chân gãy hoặc là gãy đuôi. Tôn Hồng Diệp nhìn thấy trong đó một cái bọ cạp hoàn hảo đuôi câu, so với câu biển sâu cá lớn móc còn sắc nhọn, túi độc có trứng gà lớn như vậy. Bị cái đồ chơi này ngủ đông một cái, không chết cũng muốn nửa tàn a. Chiếc lồng này bản thân cũng là kiện pháp khí, lồng cán mặc dù mảnh, lại phát ra có chút vật trắng, nếu không phổ thông lồng giam đoán chừng cũng khốn không được mấy cái này đồ vật. Bồ Hoa hỏi Trần thống lĩnh, nhưng có nhân viên thương vong. May mắn được Bồ đại nhân báo động, chỉ có 3 người thụ thương, trong đó một cái bị ngủ đông hấp hối, nhưng trải qua nhện chúa cứu chữa, đã chuyển nguy thành an. Nhện chúa? Tôn Hồng Diệp vừa nghe được cái từ này, Bồ Hoa liền hướng về nhà kho sau hắc ám thi lễ một cái, tất cung tất kính, cung nên nhện chúa. Kia phiến hắc ám bên trong, vô thanh vô tức trượt ra một quặng lông mượt mà thân ảnh. Chương 2235, Huyền Tinh Đạo Tặc bộ mặt thật. Chương 2235, Huyền Tinh Đạo Tặc bộ mặt thật. Tôn Hồng Diệp chỉ nhìn một chút, phía sau lưng lông mao dựng đứng. Tốt, tốt giữ tợn hoa lông nhện. Mặc dù độ cao không kịp ngựa lớn, nhưng nó phi thường chắc địch, to con chân nhện bên trên, mỗi một cây lông cứng nhìn đều so mũi khoan thép nhọn hơn. T, chỉ nhìn một cái, hắn đã cảm thấy con mắt đau nhức. Bất quá, hắn giống như biết rõ vị này là ai. Chu Đại Nương mấy cái tròng mắt đều tập trung ở trên người hắn, đây là ai? Ta phụng đại đế chi mệnh, từ phủ quốc mời về Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh tiến về phía trước một bước cũng hướng Chu Đại Nương trịnh trọng hành lễ, tại hạ Tôn Hồng Diệp, gặp qua nện tiên đại nhân. A, ngươi chính là Tôn Hồng Diệp. Chu Đại Nương dạo chơi bước tới, thân hình mặc dù to lớn, nhưng đi trên đường lặng yên không một tiếng động so với người đi cả nhắc nhọn còn muốn yên tĩnh, Cửu Vũ nhắc lên ngươi nhiều lần. Các ngươi mới từ Cự Lộc cảng tới a? Vâng. Tôn Hồng Diệp cẩn thận quan sát hố đất bên trong bọ cạp, trộm huyền tinh tặc đều ở nơi này. Trần thống linh nói, còn có một cái bọ cạp đang lẩn trốn. Chu Đại Nương cũng rất nhạy cảm, hỏi Tôn Hồng Diệp, có cái gì không đúng? Bên ta mới tại trên trấn gặp được yêu quái giết người, nó một cặp sung huyết mắt đỏ. Tôn Hồng Diệp đưa tay khoa tay một cái, có chừng như thế lớn. Chừng người rất hung, mang theo tràn đầy sát khí, trong ngõ tối đều phát ra hừng vang, xa so với cái này mấy cái bọ cạp con mắt to nhiều. So cam quýt đều lớn mắt đỏ. Có mắt trắng a? Ê, thật là kỳ lạ hỏi pháp, Tôn Hồng Diệp tỉ mỉ nghĩ lại, có thật lớn một vòng, bất quá là màu vàng nhạt. Chu Đại Nương nghĩ nghĩ, cách mặt đất cao bao nhiêu? Đại khái. Tôn Hồng Diệp tại chính mình ngực vị trí đồng dạng đường nét, cùng ngực độ cao. Chu Đại Nương trầm mặc mấy hơi, mới hỏi Trần thống lĩnh, mới mở qua kho môn sao? Mở qua số 3 khố phòng môn. Trần thống lĩnh đáp, cái này vài đầu bọ cạp nghị chui vào số 3 khố phòng, chúng ta bắt bọn chúng đồng thời, cũng mở ngân quỹ phòng kiểm kê qua huyền tinh. Số 3 khố phòng là nơi này lớn nhất nhà kho. Huyền tinh bị trộm a? Không có. Trần thống lĩnh cũng là người thông minh, không cần Chu Đại Nương điểm thấu liền minh bạch, quay đầu thấp giọng phân phó, lấy chìa khóa cho ta. Một đoàn người rón rén chạy tới số 3 nhà kho bên cạnh, Trần thống lĩnh xem chừng triệt tiêu phòng ngự trận pháp. thu chữ huyền tinh cố phòng trọng địa, có mấy nặng trận pháp kết giới bảo hộ, cơ bản nhất có cấm tiệt độn thuật pháp trận, cùng đem mặt đất độ cứng biến thành giống đá kim cương đá rắn pháp trận các loại. Bên ngoài yêu ngoại nhân nghĩ thi pháp chui vào cố phòng phi thường khó khăn, tốt nhất biện pháp đương nhiên là có người rút lui trận mở cửa, thả chúng nó đi vào. Rồi Trần Thống Linh đang muốn cái chìa khóa bỏ vào lỗ khóa, Chu Đại Nương lại thấp giọng nói, không cần, các ngươi đều thối lui, lui xa một chút. Đám người theo lời rời khỏi xa 10 trượng, chỉ thấy Chu Đại Nương không biết rõ từ nơi nào ôm ra một bao lớn thuốc bột, nhấc chân liền cho đâm ra mười mấy cái con mắt, sau đó vây quanh số 3 nhà kho đi hai vòng, trên mặt đất, thương bích, trần nhà đều dương trên 2-3 tầng thật dày thuốc bột. Thuốc này cũng là màu xám nhạt, cùng mặt đất hòa làm một thể, cũng không có mùi, nhưng chính Chu Đại Nương cũng rất xem chừng tránh đi. Cũng liền 7-8 hơi thở về sau, vung qua thuốc bột mặt đất cùng trên cột gỗ đông nhiên có động tĩnh, mười mấy con côn trùng chui ra ngoài, điên cuồng bặm mẹo, trên thân còn dính đầy bột phấn. Con giết. Tôn Hồng Diệp giật mình, cùng bộ đại nhân tại khách sạn đâm chết cái kia đồng dạng. Những này con giết nguyên bản giấu tốt lành địa, lại bị thuốc bột sạc ra. Xem ra, lúc ấy yêu quái kia liền phát hiện ngươi. Bồ Hoa thấp giọng nói, phái chỉ con giết tới lấy tính mệnh của ngươi. Tôn Hồng Diệp một trận hoảng sợ. Lúc ấy, may mắn Bồ Hoa kịp thời xuất thủ. Chỉ hố néo mấy lần, những này con giết liền nhao nhao ở ra rắm. Tôn Hồng Diệp nhịn không được hỏi, nện chúa giết những này nhãn tuyến, bên trong đạo tặc sẽ không biết không? Có lẽ sẽ. Bất quá, lời còn chưa dứt, đã nghe rắc rồi một thanh âm vang lên, số 3 nhà kho phía đông tường ngoài đột nhiên sụp đổ. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, quân coi giữ lập tức tiến đến phía đông. Ngay sau đó, lại có cái bóng ma từ khác một bên phía tây bức tường phía sau đống nhiên thoát ra. So sánh nó tạo nên thanh thế, nó kích thước không lớn, chiều cao cũng bất quá hơn một trượng, nơi này lại khắp nơi đều là bóng cây, nó dự định thừa dịp loạn đào tẩu. Tại yêu quái bên trong, xem như rất có tâm nhãn tử. Nào biết Chu Đại Nương bung thuốc về sau liền lặng lẽ bỏ lên trên thương đỉnh, đem thân thể quật lên tới. Bóng ma này mới xuất hiện, con nhện lớn một cái bật lên lao xuống, đột nhiên nhảy đến nó trên lưng. Xem ra nhện chúa là cố ý. Chu Đại Nương biết rõ nhỏ con giết cùng đạo tặc ở giữa có cảm ứng, đạo tặc đem bọn nó đặt ở nhà kho bên ngoài, chính là muốn lên báo cảnh tác dụng. Có người đến, bọn chúng có thể nhắc nhở chủ nhân, bọn chúng chết rồi, chủ nhân hơn phân nửa cũng biết rõ. Chuyện này đối với rất nhiều yêu quái tới nói, là bình thường thao tác, thật giống như ánh mắt nhện chi tại Chu Đại Nương. Lúc trước thủ vệ mở ra số 3 thương kiểm tra huyền tinh tồn kho, kia đạo tặc liền mượn cơ hội trượt đi vào, lúc đầu dự định ăn uống no đủ thuận tay lấy chút, lại chờ lần sau mở cửa lúc ra ngoài. Kết quả Chu Đại Nương đem nó đôi mắt nhỏ tuyến nhóm lập tức toàn giết chết. Đạo tặc lập tức liền minh bạch, chính mình lộ ra ngoài, địch nhân cũng vây quanh. Vậy liền không có tiếp tục cần nuốt ý nghĩa, giết ra ngoài, làm đi. Nó còn rất giàu hoạt, làm sập nhà kho tường đông, chính mình nhưng từ tây tường ra ngoài, tiêu chuẩn dương đông kích tây. Bất quá Đại Nương là cái gì đẳng cấp, sao có thể bị nó tùy tiện lừa qua? Cái này đổ vật nhảy lên đi ra giá thước mặc dù mánh, lại tựa như một đầu tiến đụng vào vô hình lưới lớn, không chỉ có trở về gậy, còn bị dính chặt. Cho Chu Đại Nương một chút thời gian, nó liền có thể tại nhà kho xung quanh bố trí ra cường lực bắt trùng cả bẫy. Mấy năm gần đây, nó tu luyện ra một loại đặc thù tơ nhện, sắc tác nguyệt trắng, nhất là tại trong đêm tối cơ hồ là ẩn hình. Nó liền dùng loại này tơ làm xong lưới đan, dính tính càng thêm đáng sợ, con mồi dãy rủa đến càng lợi hại, lưới lắc lư biên độ càng lớn, nó liền bị dính đến càng kiên cố. Quái vật một lần gậy, Chu Đại Nương liền lăng không bổ nhào vào, mười mấy cây tơ nhện cũng dính đi qua. Cái này đổ vật miết lên phần đuôi, hướng Chu Đại Nương phun ra một cỗ đậm rực rỡ phấn sương mù. Chớ nhìn Chu Đại Nương dáng góc tròn cuộn, tẩu vị so yến tử còn linh xảo, móng vuốt thép nhẹ câu tơ nhện, hưu một cái sớm rơi xuống đất. Nó đã quật lên bắt chảo, ngay tại chỗ thuận thế hai cái lăn lộn, như bị gió lớn thúc đẩy phong cồn thảo, trong nháy mắt liền ép đến trên người đối thủ. Đen đuốc dưới đáy đám người cũng thấy rõ cái này huyền tinh đạo tặc bộ mặt thật, chính là một đầu to lớn tiên túc nô công, toàn thân phát đen, bên cạnh thân một đầu bạch tuyến từ đầu xuyên qua đến đuôi. Chu Đại Nương nhào về phía nó một cái mắt, nó phần đuôi nâng lên, đột nhiên thả ra hai đoàn hồng quang, mắt đỏ. Tôn Hồng Diệp thốt ra, nguyên lai đây chính là hắn ở trong tối ngõ hẻm trong nhìn thấy yêu quái mắt đỏ. Kỳ thật không dài tại trên ánh mắt, mà là phần đuôi mê hoặc tính ngụy trang. Nó phun ra ngoài phấn xương mù tràn ngập đến nhà kho lương trụ bên trên, chỉ nghe suy suy vài tiếng, những này địa phương đều bị ăn mòn ra màu hồng bong bóng. Bồ Hoa sắc mặt biến hóa, thật là lợi hại toan độc. Chương 2236, xa lưới chương 2236, xa lưới thông nhạc chấn bỏ thương vật liệu xây dựng đều trải qua đặc thù xử lý, phòng thủy hỏa, phòng tanh hôi, phòng đào thương, toàn bộ nhà kho cũng có mấy nặng trận pháp bảo hộ, Trần Thống Linh toàn lực chém vào, đều chưa hẳn có thể tại trong kho hàng trên tường lưu lại mấy đạo bạch ấn. Đầu này nô công yêu lại dựa vào bản thân toan độc, liền đem nhà kho thực ra một cái độc lớn. Cái này nếu là phun tại trên thân người, đây không phải là trong nháy mắt hải cốt không còn. Sợ cái gì liền đến cái gì. Phấn xương mù bị phun ra ngoài về sau, liền nhanh chóng khuyết trương hướng xung quanh bốn phương tám hướng, xem ra muốn bao phủ toàn bộ doanh địa. Nện chúa cùng nó chiến đấu lúc, bên cạnh còn có mấy trăm quân nhân nhìn chằm chằm, nô công yêu tự nhiên muốn nghĩ biện pháp cắt giảm đối thủ số lượng. Đồng thời phấn xương mù tràn ngập ra có thể che giấu hai mắt người, cũng có lợi cho nó thừa dịp loạn đào tẩu. Đều thối lui, đây là đào hoa hương trướng. Xương độc quyết tán, Chu Đại Nương vẫn là hảo tâm cho đoàn người một lời nhắc nhở. Sau đó tiếp tục tấn công mạnh nô công yêu. Có nguyên lực hộ thân sĩ binh hút vào đảo hoa chướng chưa chắc sẽ chết, nhưng khẳng định không thoải mái, cái này đồ vật còn có gây hào ảnh chi năng. Trần Thống Linh lập tức quát, phong chủ lên. Chu Tiên không muốn bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn liền lược trận đi. Phía sau hắn mây thuật sĩ lập tức kết ấn khởi trận. Trận khí đã sớm chôn dưới đất một khi khởi động, vờn quanh nhà kho hình thành bốn cái phong trụ, mỗi cái đường kính đều đạt 5 thước. Bọn chúng sinh ra cường đại hấp lực, một cái liền đem sương mù hơi hút vào, hắn nhan sắc cũng trong nháy mắt biến phấn. Trần thống lĩnh không dám sử dụng gọi gió quyết. Vạn nhất sương mù hơi độc tính quá mạnh, tán đi trên trấn, kia không biết rõ sẽ giết chết bao nhiêu người. Giữa sân có tơ nhện, lính phòng giữ không dám nhẹ gần, liền đều nhắm ngay cự con giết bắn tên. Cái sau ra vô cùng có tính bền dẻo, bình thường đao thương chặt lên đi đều bị bắn ra, nhưng lính phòng giữ thay đổi mũi tên gọi là độc xoáy tiễn, đặc tính vũ khí, bản thân mũi tên có kèm theo kịch độc, lại phối hợp với sĩ binh nguyên lực, một khi bắn chúng về sau, sẽ không ngừng xoay chuyển, cố gắng hướng trong vết thương đầu chui đến càng sâu, cho địch nhân mang đến càng lớn thống khổ, đồng thời tạo thành mạnh hơn 2 lần tổn thương. Nó bên ngoài thân cũng có heo lông tông đồng dạng lông cứng, có thể thể lọc rơi đại bộ phận mũi tên, nhưng ngẫu nhiên chui vào mấy chi, vẫn là để nó đau đến ô ô rung động. Nhất làm nó không thể chịu đựng được, là nhện chúa lợi chảo tỏa ra nhạt màu đỏ ánh sáng, ôm một cái nó chính là 8 cái động. Nó tự giác đầu này nhện chúa tu vi cũng không có cao hơn chính mình ra bao nhiêu, nhưng trên thân bám vào loại lực lượng này, nguyên lực, thực nếu như nó dè chừng sợ hãi đến cực điểm. Lớn con giết miệng nói tiếng người, đường đường địa huyệt chu hầu, tại sao phải cho những này nhỏ yếu ngu xuẩn nhân loại bán mạng? Người bên trong động tu hành quá lâu, đem đầu góc nhịn gần chết sao? Chu đại nương không chút khách khí nói móc nó, chính là 3000 năm trước cướp đoạt có chủ chi vật, ngươi không còn phải bị đánh một trận. Con giết nhất thời nghẹn lời, nhưng cảm giác không đúng chỗ nào. Chu đại nương nói tiếp, lập tức đầu hàng, ta không thương tổn tính mệnh của ngươi. Có loại chuyện tốt này? Nô công yêu nửa tin nửa ngờ, vậy ngươi còn bắt ta làm gì? Ngươi đánh lén 4 cái quan mỏ, 7 cái lớn thương, đánh cắp hơn 3,300 cân huyền tinh, lại đả thương hơn 200 người. Bút chứng này, thương yến chi chủ muốn cùng ngươi kết toán. Nô công yêu sững sờ, động tác đều chậm nửa nhịp, bị Chu đại nương hai chảo chọc vào trên bụng, đau đến kích một tiếng, một cỗ lục huyết tung tóe tới đất trên suy suy rung động. Có bệnh đây đi, ta liền đi qua 4 trận năm thường, mặt khác 2 cái không biết do ai cầm, không thể tính tại trên đầu ta. Cái này nổi nó không lưng, ta lấy đi huyền tinh cũng không có hơn 3000 cân. Chu đại nương không buông tha, kia là bao nhiêu? Không nhớ được. Nó vừa mới xuất quan, chẳng phải trộm điểm huyền tinh sống qua ngày, chẳng lẽ còn phải hướng nhân loại mượn cái cân, chục cân cân nặng sao? Nhiều lắm là chỉ có một nửa. Hai yêu xoay đánh trong lúc đó, Bố Hoa nhìn chuẩn cơ hội cầm ra đại cung, vụ vụ liên tiếp 30 tên. Con giết tránh rơi một tiễn, vẫn còn có một tiễn bắn tại trán bên trên. Một tiễn này không có đánh xuyên qua đầu, làm cho con giết hung tính bức ra, nó đột nhiên một cái vòng lại muốn bao lấy Chu đại đường, cái sau kịp thời nhảy ra, nô công yêu lập tức hướng phía chung quanh phun ra một hơi. Không giống với lúc trước phấn sương ngủ, cái này miệng phun hơi thở thế mà mang theo cực hàn khí tức. Phu cận tơ nhện một cái liền bị đông lại, thậm chí đã phủ lên băng châu. Mạnh hơn mềm dai tơ nhện bị đông cứng thành cái dạng này, cũng liền giòn. Con giết đánh vỡ gần nhất mạng nhện, trốn bán sống bán chết. Liền Chu đại nương đều có chút ngoài ý muốn, cái thằng này ẩn tàng rất khá, lại còn có băng hàn thiên phú. Bất quá con giết còn không có chạy ra 200 trượng, chỉ thấy giữa không trung hàn quang lóe lên. Nó bén nhảy vọt tới, nào biết hàn quang vọt tới phụ cận, bỗng nhiên chia làm hơn 10 đạo, trong đó chí ít 2 đạo đâm trên người nó, hung hăng đinh tiến trong đất. Đằng sau đuổi tới mọi người mới phát hiện, kia là một cây búa to, lưới búa so phổ thông cánh cửa đều muốn rộng. Ngay sau đó đuổi có tách ra một cái như ngọn núi nhỏ thân ảnh bỏ ra, trên tay kia cự phủ hạ thấp, bình chặt con giết đủ. Đó là cái người khoác váy rơm cự nhân, độ cao tại 2 trượng trở lên, lại mập lại tráng, miệng đầy hoàng nha, làn da da bị nẻ như vỏ cây, nhan sắc trái ngược với xám sát thạch. Nó một xuất thủ, liền mang theo dọa người bùa gió, ẩn ẩn phong lôi chí thanh. Con giết sau đuôi bị lưỡi búa đinh trụ, lúc này bỗng nhiên thoáng dãy rủa, nửa đoạn trước thân thể liền chạy, chỉ lưu một đoạn cái đuôi tại nguyên chỗ nhảy lên. Liên liên theo tới Chu đại nương cũng oán thầm, cái thằng này là cùng Thạch Sùng học bản sự a. Bất quá con giết vừa chạy vào bụi cỏ, nơi đó bỗng nhiên cũng có hàn quang lóe lên, con giết nguyên một sắp xếp bụng đủ đều bị chém xuống tới. Còn có địch nhân mai phục. Lưu tại gò núi nhỏ hướng xuống nhìn ra xa Tôn Hồng Diệp, mới gặp đuổi cỏ bị đẩy ra, lại ra một người. A, người này cùng cự nhân dung mạo thật là giống, cơ bản cũng là các loại tỷ lệ thu nhỏ, hắn thân cao chỉ 4 thước, trong tay nắm lấy lưỡi búa cũng nhỏ đến giống đồ chơi. Hết lần này tới lần khác cái này đồ chơi đem đại yêu chân đều chặt xuống tới. Chớ nhìn hắn so với người còn thấp, động tác lại so con quay còn nhanh hơn. Chu đại nương tức giận nói, lông giá cự nhân, các ngươi đến muộn. To con gãi gãi cái hốc, tối như bưng, đi làm đường. Tiểu dã nhân cả giận nói, sớm đã nói với ngươi, không muốn đi đem đường. Dứt lời, nó liền nhảy đến lớn dã nhân trên thân, nháy mắt sau đó liền dung hợp, biến thành một cái song đầu cự nhân. Tôn Hồng Diệp nhìn, chỉ có thể cảm khái thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ. Trên đất con giết uốn éo, còn muốn đào tẩu, nhưng mà thân thể mặt ngoài bỗng nhiên dắt lên một tầng quang, càng trở nên nặng nề gấp trăm lần, đầu cũng không ngẩng lên được. Đây là quân trận trói thuật có hiệu lực. Nó còn không có chạy ra doanh địa trận pháp phạm vi. Chuyện gì xảy ra? Nó lần trước nhập thế, quân đội trận pháp rõ ràng không làm được như thế lớn. Cái này trực tiếp dẫn đến nó phán đoán sai lầm. Thấy nó không có sức phản kháng, Chu đại nương phóng qua đến phun ra mấy tầng mạng nhện, đem đầu này lớn con giết trực tiếp bọc thành trăm kén. Chiến cuộc đã định, Trần thống lĩnh cũng hướng thuật sư hạ lệnh, để bọn hắn canh chừng trụ thang thượng thiên đi. Phấn xương mù sẽ ở không trung bị gió mạnh thổi tan, không còn nguy hiểm cho thông nhạc trấn. Thuật sư nhóm đang muốn thu tay lại, Chu đại nương lại nói, "Chậm đã." Nó chuyển đối lông lĩnh cự nhân nói, "Ngươi đến thu xương mù." Chương 2237, biến hại là bảo, đại quốc chi năng. Chương 2237, biến hại là bảo, đại quốc chi năng. Cự nhân gật đầu, hởi xuống đầu vai hầu bao đáp, đợi thuật sư tại chỗ giải tán phong trụ, liền đối một lần nữa được phóng thích ra phấn xương mù hô một tiếng thu. Hầu bao đáp lập tức tuôn ra cường đại hấp lực, từng ngụm hút vào phấn xương mù. Nhiều nhất 4-5 hơi thở, phấn xương mù liền sẽ bị hút sạch. Nhưng vào lúc này, trong sương mù có cái đồ vật bỗng nhiên chạy trốn ra ngoài, để tránh mình bị hút vào pháp khí. Chu đại nương đã sớm đợi ở một bên, nhanh tay lẹ mắt, một cái túi lưới trực tiếp đưa nó cầm xuống. Đám người xem xét, đây cũng là chỉ nhỏ con rết, nhưng toàn thân đen như mực, tại trong đêm không chút nào dễ thấy. Coi là đem chân thân thu nhỏ, ta liền phân biệt không ra ngoài. Chu đại nương lay một cái túi lưới ngây thơ. Cái này nhỏ con rết mới là Ngô công yêu chủ thể, cường tráng thể xác chỉ là mê hoặc địch nhân dùng. Lúc trước nó thấy một lần Chu đại nương liền có tâm đào tẩu, bởi vậy giấu ở phấn xương mù bên trong, chỉ còn chờ xương mù tản chính mình liền tốt trượt. Nào biết đối thủ ma cao thêm một bậc, lại đến chế. Chu đại nương đối lông lĩnh cự nhân nói, đây là ngươi lần thứ ba đến muộn, lại nghị thụ đại đế gian dạy. Không không, đừng thông báo cho đại đế. Lông lĩnh cự nhân đem lưới búa cắm về sau thắt lưng, hai tay liền bày, thô ráp trên mặt khó được hiện ra kinh hoàng. Lần sau liền đúng giờ, lần sau nhất định. Trần thống lĩnh tiến lên hành lễ, đa tạ hai vị, ba vị tiên trưởng tương trợ, cẩm nã tập nhân. Đây cũng không phải là tập nhân, mà là đạo tặc. Chu đại nương đem không ngừng núp nhích kén thu tại phần bụng cố định, ngược lại hướng đi tới Tôn Hồng Diệp nói, may mắn ngươi cung cấp mấu chốt manh mối, nếu không thật muốn dạy cái thằng này chạy trốn. Tôn Hồng Diệp hiếu kỳ, ngài nghe xong mắt đỏ liền biết do nó chân thân. Kia là Thiên Ngô đặc thủ. Chu đại nương nói, cửu vũ trong tay liền có một chi Thiên Ngô khớp xương chế thành cây sáo, ba ngày hai đầu liền thổi, ta nhìn kia đối mắt đỏ đã sớm nhìn phát chán. Đoán được trong kho hàng đạo tặc là Thiên Ngô, Chu đại nương liền có thể bắn tên có đích. Cái này ra hỏa còn có cái dễ nghe hồn hào gọi là Đào Hoa Tiên. Bởi vì nó thả ra độc trướng tại ban ngày mỹ lệ phi thường, đồng thời độc tính khả khống. Tiến vào đào hoa trướng con mồi không chỗ không phát hiện, muốn sống động rất lâu mới có thể ngã xuống ngủ. Nện chúa thuộc như lòng bàn tay, cái thằng này rất giàu hoạt, trướng khí còn có rất nhiều diệu dụng. Nếu không phải quân coi giữ nguyên lực cùng trận pháp có thể khắc chế đào trướng, chúng ta hôm nay chiến đấu sẽ không như vậy thuận tay. Cái này Thiên Ngô rất có tâm kế, trước dùng độc hạt xung phong, dù làm lính phòng giữ mở ra nhà kho điểm thanh tuần kho, nó tốt thừa cơ đi theo phía sau chuẩn em đi vào, nhìn thấy Chu đại nương nhiệt thân, cảm thấy mình đánh không thắng quân đội nện chúa tổ hợp, nó lại đem chân thân giấu ở phấn trong sương mù, chuẩn bị kịp thời chuẩn đi. Cái thằng này mới vừa vào thế lúc, phía trước hai cái quặng mỏ cướp bóc, nhưng nói là việc gác bất tận, cơ hồ ăn nửa cái quặng mỏ người sống. Phía sau đại khái biết không tốt, không còn dám như thế ăn người rồi. Bố Hoa cũng hỏi, cái này Thiên Ngô là cái gì tu vi? So tiên yêu còn kém một bước. Chu đại nương nói, vô luận tiên yêu vẫn là tiên nhân, sẽ rất ít trực tiếp từ thượng cổ bế quan đến bây giờ, bởi vì có thể kiên trì như vậy không có mấy cái. Tất cả mọi người tuyển tại linh khí dư giả lúc xuất quan, tranh thủ thời gian chữa hàng huyền tinh cùng các loại vật tư, chuẩn bị lần tiếp theo bế quan. Bố Hoa gật đầu, kinh trợ kỳ. Đúng vậy, cho nên mua đến kinh trợ kỳ, nhân gian nhiều nhất ngoài ý muốn. Tiên yêu tiên nhân làm sao đột vật tư? Đương nhiên sẽ không ôn tồn đi cùng người thương lượng. Mọi người thờ phụng đều là trời tài địa bảo người có đức chiếm lấy, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Nhưng mấy lần trước kinh trập kỳ đến, nhân gian quốc gia đều không có dạng này cường đại. Cho nên Thiên Ngô đại yêu vừa ra tới còn muốn dùng lúc trước lao lộ số, liền không thông. Chu đại nương chỉ vào dưới bụng kén, nó khắp nơi ăn nhân cái mỏ, nhiễu được lòng người bất an. Cung Nguyên Ti liền để ta đến xử lý nó. Ân, đã bắt lấy, ta liền phải đem nó mang về thẩm vấn. Bố Hoa lập tức nói, ta cùng Chu tiên cùng đường. Chu đại nương tự vô bất khả. Tôn Hồng Diệp ở một bên nghe, bỗng nhiên hỏi, đầu này Thiên Ngô là khi nào xuất hiện làm loạn? Ước chừng 20 ngày trước đi. Những này quặng mỏ cùng huyền tinh nhà kho đều rất phân tán a. Chỉ dùng 20 ngày, nó liền có thể thăm dò tất cả vị trí, cũng thành công ăn cướp. Tôn Hồng Diệp nói, cái này Thiên Ngô rất có đầu não a, so với người đều thông minh. Đám người nhìn chăm chú một chút, lông giác cự nhân bụm, ngươi tiểu nói này, nó là thật thông minh, ta cũng không nghĩ đến. Nó huynh trưởng cũng chính là người lùn, lập tức đưa tay cho nó một cái bạo lật, ngu ngốc, người ta có ý tứ là Thiên Ngô phía sau có đồng đảng, không phải đơn độc gây án. Ừm, có đạo lý. Không hổ là lúc trước đi theo cửu u người bên cạnh. Chu đại nương nhìn Tôn Hồng Diệp một chút, ta sẽ thẩm tra. Trải qua trận sóng gió này, đến bình minh còn có một nửa canh giờ. Tôn Hồng Diệp nắm chặt trở về ngủ bù. Hắn cũng đối Lông Lĩnh cự nhân hiếu kỳ, Bố Hoa liền nói cho hắn biết, cái này Lông Lĩnh cự nhân là hai năm trước rời núi tai hại, cũng là chỗ qua đều phải xui xẻo. Bọn chúng cũng là lông giá cự nhân bên trong dị loại, từ khi sinh ra tới chính là đại đội huynh đệ thể, bị cao nhân cho một phân thành hai, kết quả bọn hắn tu chính là đồng tâm nói, chủ đánh một cái huynh đệ đồng lòng, kỳ lực đồng tâm, cho nên chính mình lại lắp đặt trở về. Kaka bình thường ký sinh tại đệ đệ trên thân, lúc chiến đấu liền có thể chia hai người, một chậm một nhanh, dốc hết sức một xảo, chiến kỹ khác biệt nhưng tâm ý tương thông, còn có thể thả ra một chút liên thủ thần thông, là rất khó cuốn địch nhân. Lúc ấy đại đế cùng Chu đại nương vừa lúc ra ngoài, đi ngang qua Lông Lĩnh, đại đế tự tay đem nó đánh phục, lại thu nhập dưới trướng hiệu lực. Đi qua 5 năm, giống như vậy bị Thương Yến thu phục đại yêu, yêu tiên, số lượng cũng không ít. Biến hại là bảo, đại quốc chi năng. Quan mỏ hỗn loạn đương nhiên kinh động trong trấn cư dân, mọi người trong đêm bị bừng tỉnh đa số đều đi ra trông mong lấy nhìn. Thẳng đến quân đội người tới thông báo, quái rối yêu quái đã bị bắt được, không có náo nhiệt có thể nhìn, mọi người mới trở về phòng nghỉ ngơi. Vách núi bên trên quán rượu nhỏ, đêm nay có khách ngồi tại bên cửa sổ uống rượu, vừa quát chính là 2 canh giờ. Thông nhạc trấn làm một cái thương trấn, có khách dạ ẩm không thể bình thường hơn được, nhưng cái này khách nhân dáng dấp 10 phần tuấn tú để lão bản đương nhịn đau từ bỏ giấc ngủ, thà rằng đỉnh lấy mắt quần thâm cũng muốn nhìn nhiều hắn hai mắt. Quặng mỏ bên trong bắt yêu quái, hắn bất là ngồi bất động, cũng không đi ra tham gia náo nhiệt, chỉ là ngẫu nhiên hướng quặng mỏ phương hướng liếc đi một chút. Bất quá trận sóng gió này vừa mới lắng lại, hắn liền đứng lên tính tiền rời đi. Thông Nhạc Sơn cuối đông 10 dặm đường núi một bên, có một tòa phá nhà gỗ, leo trèo thực vật cơ hồ đã xem nó thôn vệ. Trời chưa sáng, cái này phế phòng lại đi ra cái mang mũ hán tử, thường xuyên đứng tại ven đường tả hữu quan sát, giống như đang chờ người. Lần này hắn lại đi ra gian phòng, muốn lợi không đợi được, đã thấy một người xa lạ thuận đường núi, chắp tay mà đi. Nói là đường núi, không bằng nói là thu kính, dã thu dâm ra tới đường nhỏ, mặt đất cỏ dại rậm rạp, một không xem chừng liền bắp chân. Nhưng đi tới cái nhân dạng này mạo sánh bằng người còn muốn lớn lên, trên thân thanh y mặc dù không lộng lẫy, nhưng lại không nhốn bụi trần. Chương 2238, trở mặt chương 2238, trở mặt tám lâm bên trong cái gì cũng có, tơ nhện, quả dại, lông chim, trứng trùng, lá cây, vậy mà đều dính không đến hắn. Loại người này liền nên rong chơi phồn hoa chi địa, bây giờ lại xuất hiện tại rừng núi hoang vắng. Mang ngũ hán tử nhìn thấy hắn, trong lòng chỉ cảm thấy quỷ dị, đối phương thẳng đến phá úc, đó chính là hướng hắn mà tới. Quả nhiên người áo xanh mới mở miệng, đem hắn giật nảy mình, Đường Kinh Giã. Người là ai? Hán tử nhíu mày, trên dưới dò xét hắn không ngừng, đây là cái gì đồ ác? Hắn hơn trăm năm trước xuất quan làm việc, liền bị cùng tông sư huynh đệ đùa nghịch qua một lần. Những cái kia không nhớ lâu ra hỏa, nên không phải lại cố kỹ trọng thi. Các ngươi thiên ngộ sẽ không tới. Người áo xanh hảo tâm nói cho hắn biết, nó trộm cắp thông nhạc trấn huyền tinh nhà kho, hôm qua muộn thất thủ bị bắt. Thiên ngộ, thông nhạc trấn. Hai chữ mấu chốt này vừa ra, Đường Kinh Giã trong lòng lộn bột một vàng, nhìn về phía hắn ánh mắt kinh nghi bất định, người sao biết rõ? Ta mới từ thông nhạc trấn tới. Người áo xanh thở dài, các ngươi những này vừa xuất quan tiên tông yêu tộc cầm tới một điểm chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, lại không biết bên ngoài đã biến thiên sẽ chỉ bị người làm vũ khí sử dụng. Đường Kinh Giã trong tay hồng quang lóe lên, lộ ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào hắn nói, ngươi là thương yến người? Ta không phải. Người áo xanh mỉm cười, càng lộ vẻ tuấn mỹ, hưởng các ngươi đỉnh lấy thượng cổ đại tông danh hào, thủ đoạn vẫn là quá nhỏ khí chút, chỉ là trộm cắp một điểm huyền tinh. Đường Kinh Giã cái chán gân xanh nhảy một cái, muốn nói lại thôi. Là, đối phương đều biết rõ tên của hắn, đương nhiên cũng biết rõ xuất thân của hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là tới giúp các ngươi, giúp các ngươi đem sự tình lại nháo lớn một chút. Người áo xanh đột nhiên cất bước, bất quá đầu tiên, ta muốn mượn mặt của ngươi dùng một lát. Động tác của hắn như chậm cực nhanh, thế mà một bước liền đến Đường Kinh Giã trước mặt. Muốn chết. Đường Kinh Giã vừa nhấc cổ tay, kiếm làm ba điểm hàn mai, điểm chỉ người áo xanh cổ họng, phần bụng, phía dưới muốn hại. Động tác mặc dù nhẹ nhàng, nhưng mũi kiếm cương khí rất lăng lệ, bên trên nhánh cây rõ ràng còn có xa ba thước, lại bị một cái cắt đứt. Người áo xanh nghiêng phía sau một khối đại sơn thạch phát ra trầm muộn rắc rồi âm thanh, cũng bị kiếm cương bổ làm hai nửa. Một trận gió núi thổi qua, rừng cây lắc lư, đem bên trong động tĩnh đều che lại. Chốc lát, một con sóc lén lén lút lút hướng nơi này thăm dò, nhìn thấy phá úp trước chiến đấu đã kết thúc. Đường Kinh Giã ngã ngồi tại dưới tán cây, trước ngực một cái to bằng cái bắt động, máu me đồng địa. Trường kiếm bị đánh bay ra ngoài ba trượng, cắm trên mặt đất. Nhưng hắn còn chưa có chết, mặc dù ngửa đầu, liền nhất cổ lực khí đều không có, nhưng hắn còn trừng mắt trước địch nhân. Ngươi, đến cùng là ai? Người áo xanh liền đứng tại phía trước nhìn xuống hắn, nhẹ nhàng liếm sạch trên móng tay giọt máu. Kia là Đường Kinh Giã máu. Rất tươi. Nói xong câu đó, diện mạo của hắn liền thay đổi, ngũ quan hơi di hình. Cũng liền mấy hơi về sau, người áo xanh liền thay đổi khuôn mặt, Đường Kinh Giã mặt. Thấy tận mắt một màn này, trên đất Đường Kinh Giã trợn tròn mắt, mà đối phương nghiêng đầu, cùng hắn đầu góc độ bảo trì nhất trí. Tham chiếu nguyên mô bản, hắn ngũ quan lần nữa tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Cái này hai tấm mặt đã như lúc, thật giống như chiếu tấm gương, liền quay hàm sừng nốt rồi đều mảy may không sai. Tốt, chúng ta đã xuất đến đã lâu. Người áo xanh một tay nắm lấy hắn phần gáy, một thanh nhấc lên, chúng ta, ta nên trở về tông môn. Đường Kinh Giã đời này nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng, chính là chính mình trên mặt lộ ra mỉm cười, quen thuộc vừa kinh khủng. Tiếp theo trận gió núi thổi qua lúc, phá úc trước đã sớm không có bóng người. Giờ thìn, có một đội nhân mã chạy tới đem phá úc bao bọc vây quanh, cầm đầu chính là Trần Thống Lĩnh cùng Mao Lĩnh cự nhân. Trong phòng ngoài phòng, quỷ ảnh đều không có một cái, chỉ có trên cây con sóc bị quấy rầy mấy lần, hùng hùng hổ hổ. Mao Lĩnh cự nhân rất bất mãn, chẳng lẽ lại kia Thiên Ngô còn nói lời nói dối, nó đồng đảng căn bản không ở nơi này. Vô hụt một chuyến rất khó chịu, hôm qua cái đều đang đuổi đường ban đêm. Nó vốn nên tại cái này mát mẹ sáng sớm bổ cái ngủ, kết quả bị Chu đại nương đá ra làm việc trên lệnh. Nó đấu kỵ chính nhìn xem huynh trưởng, ải nhân tại nó trên bờ vai đang ngủ say. Lúc này, vệ binh tại sau phòng dưới tán cây phát hiện một vũng máu. Thân cây cùng trên mặt đất đều có, xem ra từng có người ở đây trọng thương. Trần Thống Lĩnh ngồi xổm xuống kiểm tra, vết máu biến sắc không lâu, người này nhiều nhất là một canh giờ trước thụ thương. Mao Lĩnh cự nhân đưa tay trà sát nhuốm máu hạt cát, tiến đến cái mũi dưới đáy người người, thậm chí còn liếm lấy một ngụm, nhân loại, nam nhân, đến có mấy trăm tuổi, tu vi không kém à? Trong máu linh khí cũng không tan hết. Còn có, người này đại khái là chết rồi. Trần Thống Lĩnh ngạc nhiên nói, làm sao mà biết? Nhiều nếm một ngụm, liền có thể đạt được nhiều như vậy kết luận. Ta vừa nếm đến một khối nhỏ huyết đủ, là đáy lòng cánh bên trên thịt nát, tươi rất đấy. Mao Lĩnh cự nhân cười một tiếng, dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng đầy hoàng nha, tựa như dư vị, lòng của người này đều bị quét ra, ta nhìn hắn rất khó sống. Rất lâu không ăn thịt người, tưởng niệm cực kỳ. Thiên Ngô người liên hệ bị giết. Trần Thống Lĩnh nhíu mày, lại có người đoạt tại chúng ta phía trước, chẳng lẽ bọn hắn đối đầu? Mao Lĩnh cự nhân đứng lên, quay người đi trở về, vậy liền không biết được đi. Chuyện không liên quan tới hắn đi, hắn mới lười nhác suy nghĩ nhiều. Đã muốn cùng Chu đại nương đồng hành, Bố Hoa cùng Tôn Hồng Diệp hai người liền không lại cưỡi xe đường, ngược lại ngồi Mao Lĩnh cự nhân xe riêng. Mao Lĩnh cự nhân chỉ là bề ngoài có mấy phần giống người, trên thực tế cùng nhân loại không có gì thân duyên quan hệ. Bọn chúng trời sinh thổ mộc song thiên phú, có xúc địa thành thốn chi năng, đuổi lên đường tới một bước liền có thể bước ra 3 năm 10 trượng. Vô luận như thế nào cụm núi trùng điệp nó đều có thể như dẫm trên đất bằng. Tôn Hồng Diệp ngồi vào cự nhân trên bờ vai, trên một giây còn tại sơn cốc dưới đáy hưởng thụ diệp tử tạm mặt, một giây sau liền đứng tại vách núi tuyệt đỉnh cảm thụ gió núi đập vào mặt, lại túi đầu xuống chính là vạn trượng vực sâu, đừng đề cập có bao nhiêu kích thích. Tôn Hồng Diệp hiện tại mới biết rõ, Chu đại nương tại sao muốn mắng chúng nó, cứ như vậy tốc độ tiến lên còn có thể đến trễ. Chiến đấu trước đó, cái thằng này tám thành là trốn ở cái nào trong góc lười biếng, ngủ quên mất rồi. Mao lĩnh cự nhân cũng đã nói phá ốc sự tình, nhưng mọi người trong tay thông tin không đủ, làm không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, đoán mò một trận chỉ có thể coi như thôi. Càng đi cư thành phương hướng đi, rừng núi hoang vắng càng ngày càng ít, thành trấn càng ngày càng phồn hoa, không riêng trên đường xe ngựa rõ ràng tăng nhiều, trên trời chim mông cũng tới tới lui đi. Lục không đều rất bận rộn. Mao lĩnh cự nhân đi đường không đi bình thường nói, chuyên chọn vách núi tích cốc cái này một màn kỳ dị thường xuyên dẫn tới lữ nhân ngừng chân quan sát, chỉ trỏ, nhưng đa số quần chúng trong mắt tràn ngập tò mò mà không phải sợ hãi. Dù sao dọc theo con đường này kỳ dị phong cảnh có thể nhiều lắm, cho dù là người trong thôn ra từng trải, thấy thấy cũng mở rộng tầm mắt. Khác không đề cập tới, dưới mắt đám người hành tẩu phía trên vùng bình nguyên này liền thường xuyên có gió lốc nhỏ du đãng, cơ bản thuận quan đạo hoặc là đường nhỏ. Chương 2239, Thiệp Kim Đại Thành đệ nhất. Chương 2239, Thiệp Kim Đại Thành đệ nhất. Lúc ấy người đô quản bọn chúng gọi ngon cái gió lốc, bởi vì đường kính lớn nhất cũng bất quá 7 thước, độ cao 1 trượng, mà nhỏ nhất cũng chính là người ngang eo độ cao. Người bình thường cho dù lại yếu kỳ, cũng sớm bị khuyên bảo không thể đi treo chọc bọn chúng, bởi vì bọn chúng là phía trên vùng bình nguyên này tuần bệ. Mao lĩnh cự nhân liền bị hai cái gió lốc nhỏ để mắt tới, đi theo đi thẳng ra 5 dặm địa, xác nhận nó không có uy hiếp, gió lốc nhỏ mới quay người lý khai. Đám người còn nhìn thấy một cái gió lốc nhỏ biến đỏ, đem 3, 4 người đuổi lấy kích toa gọi bậy, đây chính là nó phân biệt đến không thích hợp, chuẩn bị xuất thủ. Tôn Hồng Diệp lấy tay che nắng xem náo nhiệt, mấy cái kia là, dù sao không phải đồ chơi hay. Chu đại nương lành lạnh nói, lúc trước hơn phân nửa có gây rối cử chỉ. Mấy người kia tự cho là thông minh gặp phía trước có thương đội, co cẳng liền hướng trong đám người sông, muốn cầm người sống làm bia đỡ đạn. Gió lốc làm địa phương trên thủ hộ linh, cũng không thể công kích vô tội người đi đường a. Một giây sau, gió lốc nhỏ thân hình tăng vọt, biến thành thân cao 5 trượng có hơn to lớn gió quái, thân trên loại người mà hạ thân vẫn là gió lốc hình dạng, thậm chí dài ra một đôi bàn tay. Ngay sau đó, nó một thanh bắt được mấy người kia, ném lên không trung. Chật chật, ngã xuống không chết cũng nửa tàn phế. Đem người quăng bay đi về sau, gió lốc quái lại khôi phục thành gió lốc nhỏ bộ dáng, nhìn cũng không nhìn trước mắt thương đội, bình thản tiếp tục tuần tra đi. Phía bình nguyên này sơn trạch là một đầu to lớn điên, gió lốc nhỏ đều là nó phân thân. Chu đại nương lúc này mới nói cho Tôn Hồng Diệp, đầu này điên là bảo thụ quốc phong ma sơn lòng đất cương phong tụ linh mà thành, là thượng cổ tồn tại. Về sau nó ở nơi đó không tiếp tục chờ được nữa, liền bị chủ nhân chuyển giao cho Cửu Vũ, nó ưa thích không bị ràng buộc, tự do tự tại, bởi vậy Cửu Vũ liền đem nó phong làm phiến bình nguyên này sơn trạch, để nó tận tốt thủ vệ chức vụ. Linh khí khôi phục mấy năm này, đại lượng sơn tinh giá quái bị quán đỉnh vỡ lòng, có linh trí, không chỉ có nhân loại vui vẻ phồn vinh, rừng núi yêu linh cũng phi thường sinh động. Thương yến diện tích lại quá lớn, chỉ dựa vào nhân lực trị an thực sự khó làm. Cho nên Thương Yến quốc đối thủ Phong Sơn Trạch Thủy Linh có yêu cầu, nhất định phải gánh vác lên quyền sở hữu đường bộ cùng đường thủy bảo an công việc tuần tra, nghiêm phòng cùng đả kích giặc cướp ác yêu, cũng có khảo hạch nhiệm vụ, không cho phép bọn chúng lười biếng. Không hợp cách người sẽ bị rút lui đảm nhiệm, vậy liền hưởng không chịu được địa phương hương hỏa cùng nguyên lực. Lúc này Mao lĩnh cự nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, ồ ồ, được nhanh điểm đi, phong bạo muốn tới. Chân trời mây đen ép tới rất thấp. Bình nguyên trên phong bạo, cũng không phải nói đùa. Phía trước một cái đại trấn, một cánh rừng rậm. Loại cây phong phú, có ngô đồng, có cây dương mai, có nhãn thơm, còn có quả hồng, cây các loại. Xen lẫn trong cùng một chỗ thế mà đều sinh trưởng rất khá, mỗi gốc đều là cành lá rậm rạp, thân hình cao lớn. Mao lĩnh cự nhân vừa mới đến gần, Tôn Hồng Diệp liền nhìn thấy trong đó một gốc gần nước cổ một khắp cây trắng như tuyết. Nhưng mà đây không phải là xương không phải tuyết, mà là đậu đầy bạch điểu. Nơi đó hẳn là chính là tiên dịch rừng. Nghe tiếng đã lâu, Tôn Hồng Diệp rốt cục có cơ hội tới nơi này đánh thẻ. Đúng vậy, kỳ thật tiên dịch rừng có 4 cái, tại cư thành đông nam tây bắc đều có 1 cái. Bồ Hoa cười nói, cư thành trên không nghiêm cấm ngồi cưỡi bay qua. Nếu như ngươi là thừa sơn đứng tới, nhất định phải ở chỗ này rơi xuống đất đổi đón xe ngựa mới có thể vào cư. Cho nên trong rừng rậm đều là đường dài phi hành, ở chỗ này đặt chân chim ông. Nghỉ đủ về sau, bọn chúng khả năng sẽ còn tiếp mấy cái đi hướng nơi khác tờ danh sách. Thị trấn bản thân liền là cái lớn dịch trạm, ngoại trừ tiếp đại không thừa, còn muốn kết nối Nam Lai Bắc Vãng xe ngựa. Đây cũng là Tôn Hồng Diệp thấy qua lớn nhất dịch trạm. Phổ thông dịch trạm đơn giản chính là ven đường một loạt căn phòng, có chuồng ngựa cùng khách phòng, phía sau khả năng lại đủ loại đồ ăn. Giống như vậy một dịch thành trấn hắn vẫn là lần đầu gặp. Cư thành chính là Thiểm Kim Bình Nguyên lớn nhất phồn hoa nhất thành trì. Lưu lượng khách kinh người, mới cần như thế lớn dịch quán. Đồng thời dựa theo Bồ Hoa thuyết pháp, như thế lớn dịch trấn, cư thành bên ngoài hết thảy có 4 cái. Kỳ thật Thiểm Kim rất nhiều thành lớn đều ban qua lệnh cấm bay, không phải cấm chỉ chim mông phi hành, mà là không cho phép bọn chúng đón khách bay qua thành trì trên không. Tôn Hồng Diệp hiếu kỳ, nếu như trái với sẽ như thế nào? Ngươi muốn đi qua, ngươi cưới cầm yêu còn không chịu đấy. Bồ Hoa hướng đông bên cạnh không một chỉ, cư thành cấp trên có kết giới, một khi phân biệt đến chim mông đón khách phi hành, liền sẽ phát động cửa thành lầu trên cảnh báo, đồng thời không trung điên cũng sẽ đem ngươi nhấn xuống tới. Nếu là từ không trung đến rơi xuống đều quẳng không chết người, kia phía sau liền có thể tiếp lấy ngồi tù. Điên cũng quản tới đó a. Ngươi nếu là bay gần, liền có thể nhìn thấy điên bộ mặt thật. Bồ Hoa giật dây hắn, không hề giống người bình thường tưởng tượng như thế, vô hình vô dạng. Tôn Hồng Diệp liên tục khoát tay, được rồi, được rồi. Hắn muốn làm cái tuân theo luật pháp lương dân, liền không cần phải biết nhiều như vậy ít lưu ý tri thức. Lại vượt qua một mảnh câu lăng, Bố Hoa mới chỉ vào chính phía trước đối Tôn Hồng Diệp nói, nhìn, đó chính là chúng ta đô thành. Trong lời nói, vô hạn tự hào. Trên trời nùng vân dày đặc, mặt đất mênh mông thành lớn. Kia là dựa vào núi bờ hồ một cái thành lớn, còn có hai đầu dòng sông trải qua cư thành, trên mặt hồ bích ba dạng kim, có thuyền thuyền tới tới đi đi. Cho dù đứng tại chỗ cao, Tôn Hồng Diệp cũng nhìn không thấy cái này thành trì bên dưới, chỉ biết do nó từ ven hồ một mực phát triển đến cuối tầm mắt, quần sân trong. Kiến trúc san sát nối tiếp nhau, cao thấp xen vào nhau, lấy hoàng, trắng, đỏ làm chủ, mà có chút tiêu chí thức kiến trúc, tỉ như 33 cấp phủ đồ, thì là phi thường hút con người sáng màu cam. Nay chủ yếu quyết định bởi tại phụ cận bùn đất, khoáng vật cùng sò hến nhan sắc. Cái này thành trì thật lớn. Cư thành lập làm quốc đô về sau, diện tích phát triển gấp 7, hiện tại là thiểm kim bình nguyên đại thành đệ nhất. Tôn Hồng Diệp mắt đều trợn tròn, lúc này mới thời gian mấy năm, liền xây dựng thêm gấp 7 lớn. Cái này hợp lý sao? Làm quy hoạch, làm xây dựng cơ bản, lập nhà không cần thời gian sao? Không phải thuần nhân lực xây thành, không cần lâu như vậy, thế hệ thay đổi nhà. Bố Hoa mỗi lần dạy người mở rộng tầm mắt, trong lòng đều rất thoải mái, vừa bạn gặp phải linh khí khôi phục, cư thành xây dựng thêm vận dụng sân trạch, thủy linh cùng các loại thần giới tiên tạo. Những cái kia to lớn quan gia công trình, tỉ như tòa kia phủ đồ, hắn hướng trong thành một chỉ, màu cam tháp cao rất dễ thấy. Vậy thì không phải là dựa vào nhân thủ từng tầng xây đi lên, mà là trước chế được một cái phi thường tinh tế bại hoại ấn chúng ta đế quân thuyết pháp, mô hình sau đó lại thả đi chỉ định vị trí, sau đó giống trồng cây đồng dạng đem nó loại lớn. Tôn Hồng Diệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kia tháp cao lại là trồng ra tới. Không tệ, trước sau thời gian sử dụng 4 tháng thời gian. Bố Hoa cười nói loại tháp trong lúc đó, đám người vây xem bên trong 7 tầng bên ngoài 7 tầng, ta cũng đi góp mảnh áo, giày đều bị chen rơi mất. Kia tháp từ dưới đất mọc ra dáng vẻ, thật giống mang phá đất mà lên, chính là thời gian sử dụng lâu một điểm. Không chỉ tháp cao là như thế đóng. Hắn tiện tay một chỉ ấy, tường thành, ấy, thần miếu, đều là như thế trồng ra tới, rất nhanh. Chương 2240, kỳ dị chi địa chương 2240, kỳ dị chi địa tường thành cũng là. Mao lĩnh cự nhân càng đến gần, Tôn Hồng Diệp càng cảm thấy tường thành to lớn. Ừ, đều là từ phôi mô hình làm tốt. Ta hiện tại nhìn thấy, bất quá là các loại tỷ lệ phóng đại. Đồng thời chỉ cần linh khí sung túc, nó còn có thể điều chỉnh kết cấu. Làm như vậy đi, nhất là tỉnh công tỉnh lúc tiết kiệm tiền. Bố Hoa cười nói, lúc trước sửa tường thành thế nhưng là việc khổ cực, nghe nói bối giả tường cao tu 11 năm mới miễn cưỡng sửa tốt, kia phí tổn đại khái là chúng ta 60 lần, còn kém chút mà đốn nát. 60 lần. Cái này tổng phí tổn chi cao ngang, Tôn Hồng Diệp không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy à, chúng ta cư thành tường thành là phân đoạn xây thành, trước sau thời gian sử dụng 1 năm 7 tháng liền sinh trưởng đúng chỗ, hoàn toàn hợp lòng, thu nhận công nhân lượng không đến bối giả 1 phần 10. Bố Hoa vạch lên đầu ngón tay tính cho Tôn Hồng Diệp nghe, ngươi suy nghĩ một chút, bản thân cư thành tạo tường dùng lực phu liền thiếu đi, vẫn còn so sánh bối giả tiết kiệm 10 năm nhân công vật lực chi phí. Theo truyền thống phương thức xây tường, quá trình dài dằng dặc, hao phí to lớn, đồng thời ở giữa khâu quá nhiều, dẫn đến hiệu suất thấp, vô vị chi phí cực cao, còn có rất nhiều bực mình sự tình. Tính được, bối giả tường thành xây thành, kỳ thật không có so chúng ta sớm mấy năm. Bọn hắn một bên nói chuyện tiếm, Mao lĩnh cự nhân một bên đi nhanh, rất nhanh liền qua mấy đạo cửa ải, đến cửa thành phía trước. Đến nơi này, Mao lĩnh cự nhân cũng muốn thu hồi thần thông. Ngoại trừ trời sinh mang cánh, bên trong thành chúng sinh xuất hành đều phải áp dụng mặt đất giao thông, đồng thời không cho phép sử dụng đi nhanh thần thông. Dạng này mặc dù hiệu suất chậm một chút nhưng có thể duy trì bên trong thành trật tự. Như thế lớn thành trì, nhiều người như vậy miệng, có thứ tự mới là quản lý lớn nhất nan đề. Chân chính có việc gấp muốn đi không đường, nhất định phải có công sở thông hành lệnh bài. Mao lĩnh cự nhân thu nhỏ về sau, cùng phổ thông nhân loại còn kém không nhiều lắm, ngoại trừ mọc ra hai cái đầu có chút dọa người. Đám người là lượn quanh cái vòng tròn từ cửa bắc tiến vào, cái này cách hoàng cung thêm gần. Đường vòng trong lúc đó, sắc trời cũng đen, sức gió dần dần tăng, thổi đến Tôn Hồng Diệp râu ria của vũ. Gần nhìn tường thành, càng cảm giác hắn dày rộng hùng vĩ, đầu tường rất rộng, có thể dung ba bộ xe ngựa ngang hàng. Hùng vĩ như vậy kiến trúc thế mà chỉ tốn thời gian hơn 1 năm liền xây thành, Tôn Hồng Diệp tổng cảm giác không thể tưởng tượng. So sánh đạp vào cự lộc cảng về sau một hệ liệt kiến thức, hắn đợi tại phủ quốc thời gian, thật sự là đã hình thành thì không thay đổi, giống như bị toàn bộ thế giới đều từ bỏ. Qua cửa thành lúc, trên tường thành toát ra cái to lớn đầu rồng. Màu đỏ đầu rồng, màu đỏ sừng rồng, bước lên bạch quang long nhãn. Tôn Hồng Diệp giật mình kêu lên, long, long thần. Ai không biết rõ, Thiểm Kim Bình Nguyên cựu đại đế là trong truyền thuyết long thần chuyển thế. Không, đây là đỏ dao, thành bát tường cửa thành thú. Bố Hoa giới thiệu, các đoạn tường thành đều có chính mình thủ vệ thú, chuyên ti phòng ngự. Nguyên lai đây chính là cửa thành thú. Chăm nghe không bằng một thấy, Tôn Hồng Diệp sớm biết rõ có chút lớn thành sẽ an trí cửa thành thú, lấy tăng lên phòng ngự của mình. Thành này môn thú tác dụng mặc dù lớn, cũng rất tốn năng lượng, cư thành dám giống như vậy thời khắc mở ra, nói do nó không thiếu tiền. Bọn chúng cũng là kết giới thú. Chu Đại Nương nhìn ra kinh ngạc của hắn, cư thành không phận sự cấm vào, một khi một ít không được hoàn nên tà ma hoặc là ác vật tới gần, sẽ bị ngăn tại bên ngoài. Nếu là có người nghĩ mang theo bọn chúng vào thành, cũng sẽ bị chặn đường cùng kiểm tra. Ngài là nói, ác mộng hoặc là quỷ vật. Ở tại bên trong thành, liền không cần phải lo lắng quỷ vật quấy phá rồi. Có thể nói như vậy, đây chính là ở tại thành lớn ẩn hình một trong phúc lợi. Đỏ dao mắt to nhìn chằm chằm vào Mao lĩnh cự nhân cùng Chu Đại Đường, hiển nhiên cảm nhận được bọn chúng cường đại. nhưng bọn hắn có thông quan lệnh bài, có thể không nhìn đỏ dao ánh mắt. Khen soạt vài tiếng, sấm sét qua đi, đại phong ôm theo mưa to đột kích. Mau mau, vào thành. To như hạt đậu hạt mưa tử nện ở trên mặt, đau nhức. Bất quá một bước qua cửa thành, Tôn Hồng Diệp lập tức cảm giác ra sức gió nhỏ. Ngoài thành chí ít đại phong cấp 8, bên trong thành nhiều nhất chỉ có cấp 3 cấp 4. Vẹn vẹn cách nhau một bức tường, sức gió liền giảm mất một nửa. A, bên trong thành còn có chân gió kết giới. Có a. Bố Hoa tiện tay một chỉ tường thành, nhìn, đó chính là trấn phong thú, cũng cứ gọi gió sư ra. Đầu tường đứng đấy mấy tôn to lớn thạch điêu, tương tự cự sư, nhưng tư thế lại giống người, hai đầu chân sau đứng thẳng, chỉnh thể ngây thơ chân thành. Đó cũng là cửu u từ Phong Ma Sơn tu được tiên tông di vật, rèn luyện sau một lần nữa tuyết khắc, liền làm mới thông khí kết giới trận có dùng. Họ Tôn chính là cửu u bằng hữu cũ, nếu không Chu đại nương mới lười nhắc phí cái này lời lẽ, phiến bình nguyên này chỗ nào đều tốt, chính là không có việc gì tổng phá đại phong, có khi có thể đem xe ngựa đều thổi bắt đầu. Đã bình nguyên sơn trạch là đại phong ma, vì cái gì không cho nó lắng lại đại phong? Đây không phải là chuyên nghiệp cùng một sao? Nó có thể, nhưng dạng này không ổn. Chu đại nương nói, phía trên vùng bình nguyên này có cây sớm đã thành thói quen đại phong thường xuyên qua lại, rất nhiều hạt, phấn hoa muốn truyền bá đi phương xa, đều muốn mượn nhờ đại phong chi lực, thậm chí có hai loại thảo dược chỉ ở đại phong tứ ngược lúc mới có thể bị gầy ra rễ cây, mới có thể thiên dễ sinh sôi. Đại phong cũng sẽ đem phương xa dinh dưỡng đưa đến nơi này. Chúng ta ức chế bình nguyên đại phong, cũng liền ức chế bình nguyên sinh cơ, cho nên cửu u không cho phép, thà rằng phung phí huyền tinh mở thông khí kết giới. Tôn Hồng Diệp gãi gãi cái óc, cư thành liền loại chuyện này đều muốn cân nhắc. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Nhưng có thừa lực, liền không thể cùng bình nguyên sinh linh tranh lợi. Sau khi vào thành, Tôn Hồng Diệp liền gặp được nơi này đường lớn hoành bình dọc theo, có thể dùng 8 xe ngang hàng, khắp nơi có thể thấy được hiệu xe, xe ngựa. Không ít yêu quái đi tại đầu đường, cùng nhân loại sống chung hòa bình. Rõ ràng người đến người đi, xe ngựa ồn ào náo động đường đi lại một cách lạ kỳ sạch sẽ. Bồ Hoa nói cho Tôn Hồng Diệp, đường cái phân đoạn thiết trí sạch sẽ phát trận, sẽ định thời gian tự động đem rác rưởi cùng ế vật rời đi góc đường, lại từ bỏ hung cùng cái khác công nhân quét đường phụ trách xử lý. Thông khí kết giới không che mưa, mưa to thêm thức ăn cũng không dễ chịu. Tôn Hồng Diệp cảm khái, cư thành như thế lớn, cho dù là thừa tọa lộc xe, từ thành đông đi đến thành tây đến hoa bao lâu thời gian? Mấy cái cách giờ, vẫn là tại lộ diện giao thông không hỗn loạn tình huống dưới. Bất quá, nghĩ tại mấy cái thành khu ở giữa di động chúng ta có càng nhanh gọn phương thức. Chu Đại Nương xoay người, đi theo ta. Như thế quặng lông mượt mà cự hình chi chu đi trên đường, trở về suất rất cao, nhưng sợ hãi người rất ít. Cư thành cư dân, mấy năm này cũng là kiến thức rộng rãi. Chu Đại Nương mấy người đi vào ven đường một tòa sáng màu cam trong phòng. Nhà nhan sắc như thế bắt mắt, tự có hắn công năng tính công dụng. Tôn Hồng Diệp đã có tâm lý chuẩn bị, đi vào vẫn là giật nảy mình. Gian phòng từ bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng hắn đi tới mới phát hiện, đó là cái to lớn nhà ấm. Trên mặt đất nằm sấp hai đóa thịt màu đỏ lớn hoa, liền hai đóa, cơ hồ đem toàn bộ gian phòng chiếm hết. Trong phòng không ai, nhưng mặt đất có mấy cái hố. Cái này lớn hoa mỗi một đóa đường kính đều tại 1 trượng 5 trở lên, có 5 cái lại mập lại dày cánh hoa, mặt ngoài che kín điểm trắng, trung tâm thì là một trong đó lon to lớn lỗ tròn. Chương 2241, một hoa che thành chương 2241, một hoa che thành cái này động, nhét 2-3 người đi vào hoàn toàn không có áp lực. Bọn chúng cứ như vậy chắc địch nằm dạp trên mặt đất, Tôn Hồng Diệp không nhìn thấy thân cùng lá, nhịn không được đưa tay sờ một cái cánh hoa. Thịt hồ hồ địa, rất rắn chắc, có giãn. Hoa có thể dài đến như thế lớn, rất hùng vĩ, nhưng không mỹ quan. Nhưng chúng nó lại có kỳ hương. So mặt lị thơm hơn nồng càng cấp trên hơn. Lần đầu nhìn thấy như thế lớn hoa. Tôn Hồng Diệp hồi ức, ta tại nhàn thư trên nhìn qua một loại thực nhân hoa, phản phất cũng là không thân không lá, nhưng có thể thả ra kỳ dị mục nát vị, hấp dẫn con mồi tới cửa. Chí nhớ tốt. Bố Hoa chỉ vào trên đất lớn hoa cười nói, đây chính là thực nhân hoa. Tôn Hồng Diệp thiểm điện rút tay về, nhưng mùi thơm này. Thực nhân hoa thả ra đều là mùi hôi, ai chúng ta đối với nó đã làm một ít cải tiến. Nếu không trong phòng này đâu còn có thể đứng người. Trong phòng nhiệt độ có chút cao, người bình thường đứng một lát liền phải đổ mồ hôi, mặt đất đều là bùn đất, vừa ướt lại chiều, ngẫu nhiên còn có thể leo ra một hai con ốc sen. Nếu là lại thêm vào hôi thối, người tiến vào sợ không được chạy mất dép. Lúc này, mặt đất hố nhỏ trong động xuất hiện hai đầu hoa con kiến, mỗi một đầu đều có con ngẽ con lớn như vậy. Chu Đại Nương xuất ra lệnh bài, tại bọn chúng trước mặt nhoáng một cái, đi xích tiêu kim điện. Thế là hoa con kiến quay người, dùng xúc giác nhẹ nhàng đụng chạm trên đất lớn hoa. Cũng không biết rõ bọn chúng ấn cái gì mật mã, không sai biệt lắm 3 năm hơi thở về sau. Thực nhân hoa hoa trong động ỏm ọp một tiếng gạt ra một cái to lớn tiếng âm. Màu đỏ sậm, có chút trong suốt lại có chút dính dính. Cái này gọi bảo tử cầu. Tiến đi. Chu Đại Nương lời ít mà ý nhiều, trực tiếp hướng thịt pha được đánh tới. Chớ nhìn nó đầy người lông cứng gai cứng cái này bảo tử cầu lớp màng bên ngoài vậy mà không có phá, ngược lại bị nó chen bảo. Tôn Hồng Diệp cùng Bùa Hoa cũng đi đến chen, cảm giác kia thật giống như người nhảy vào bùn nhão đầm, lại âm vừa ướt lại lạnh, cũng không dễ chịu. Nhưng bọn hắn vẫn là tiến vào, giống con kiến chen vào lớn bọt xà phòng, mà bọt xà phòng không có phá. Ngồi, lập tức sẽ chạy. Chu Đại Nương mới mở miệng, tại không gian thu hẹp bên trong trở nên ồn ồn. Đây không phải là truyền tống trận a? Tôn Hồng Diệp vòng nhìn trái phải, bao tử cầu bên ngoài là màu đỏ sẫm vết tường, cũng là thịt hồ hồ điện, khắp nơi đều là mạch máu đồng dạng tráng kiện dây đỏ, nhìn có chút doan người. Dĩ nhiên không phải. Chu Đại Nương đem chính mình cuộn thành một cái cầu, nếu không lông cứng đâm người, cho dù hiện tại linh khí dư giả, muốn làm ra bao trùm toàn thành truyền tống trận, kia đến hoa bao nhiêu tiền? Ngày thường truyền tống tới lui, lại muốn tìm bao nhiêu tiền? chính là bối giả cũng không dám như vậy xa xỉ, chỉ ở phụ không đảo cùng mặt đất ở giữa bắc. Bồ Hoa cười trộm. Chu đại nương lúc trước thế nhưng là xem tiền vàng như cát bã, về sau đi theo đại đế bên người mưa dầm thấm đất, chưa phát giác mở miệng ngậm miệng cũng là tiền tiền tiền. Cái này đồ vật là có độn địa chi năng yêu khôi. Chu đại nương bước lên bảo tử cầu, cái này gốc thực nhân hoa trụ cột gốc rễ thật sâu đâm vào toàn bộ cư thành phía dưới, chúng ta cưỡi bảo tử cầu du tẩu tại thực vật cảnh cây ở giữa, vốn là vận chuyển chất dinh dưỡng dùng. Tôn Hồng Diệp nghe hiểu, lấy làm kinh hãi, một gốc, vẹn vẹn một gốc thực nhân hoa, liền có thể xuyên qua toàn bộ cư thành dưới đáy sao? Nơi khác một cây thành rừng đều đã rất đáng ngờ, cái này cư thành dưới đáy lại có một hoa che thành. Đúng vậy a. Chu đại nương không có nhiều lời. Bình thường yêu quái, căn bản dài không ra khoa trương như vậy thể lượng. Cái này gốc thực nhân hoa là đồng duệ tác phẩm đắc ý, danh sách đúng lúc là 99 hảo. Trong tay hắn có thần huyết, có thần tử chi huyết, thế là tham khảo huyết đục thành lũy mạch suy nghĩ, đem cái này gốc thực nhân hoa yêu khôi cải tạo trở thành dưới mặt đất cự hình mạng lưới vật dẫn. Chúng ta đáp lấy bảo tử. Nói cách khác, cái này gốc thực nhân hoa là coi chúng ta là làm dinh dưỡng vật tải. Trẻ nhỏ dễ dạy a, đúng vậy. Nó không ăn thịt người sao? Chủ động ngồi vào thực nhân hoa miệng bên trong, vẫn là rất cần dũng khí. Thực nhân hoa chủ thể ý thức đã bị đánh tan, lại lấy được huyền tinh cung cấp nuôi dưỡng, bởi vậy không còn đi săn vật sống. Nhưng nó còn giữ lại một bộ phận bản năng, một khi nhận công kích, đóa hoa liền sẽ lùi về dưới mặt đất, đồng thời cây cũng có thể bản thân chữa trị. Bồ Hoa nói tiếp, dùng loại phương thức này cự ly xa vận chuyển nhân viên, mặc dù tốc độ muốn chậm một chút, nhưng tốn năng lượng không đủ truyền tống trận nửa thành. Thực nhân hoa bản thân tựu cần bảo tử cầu chạy lượn toàn thân, vận chuyển dinh dưỡng, mượn cơ hội nhiều năm một số người không thành vấn đề. Loại này hệ thống nội bộ vận chuyển, hiệu suất cao lại tiết kiệm năng lượng. Mấy người đang khi nói chuyện, bảo tử cầu đã thúc đẩy, tốc độ càng lúc càng nhanh, có khi còn lung la lung lay. Nhưng tổng thể tôi nói, coi như bình ổn. Ước chừng 50 hơi thở về sau, nó lại chậm lại, cuối cùng đứng im. Đến. Ba người lần nữa gạt ra bảo tử cầu, lúc này là từ một cái khác chỗ tranh hồng phòng ở đi tới. Xích Tiêu Kim Điện đã gần trong gang tấc, nhìn qua càng thêm nguy nga bằng bạc. Có Chu đại nương cầm lệnh bài phía trước, ba người thuận lợi thông qua cửa cung. Phía sau cửa một gốc cổ phòng, thân cây so cánh cửa cũ đều thô. Đây là điên đảo hải thời kỳ liền trùng tại Xích Tiêu Kim Điện của mục. Đi đến nơi này, Chu đại nương nâng lên chân trước, tại giữa không trùng khoanh một vòng tròn. Phía trước không khí một cơn chấn động, cao cỡ một người kính tròn từ trong hư không chậm rãi hiện hiện. Đây là Hạo Nguyên Kim Kính. Chu đại nương cùng Bồ Hoa đứng vững, mời đến, Cửu U rất nhanh liền tới gặp ngươi. Tiến. Tôn Hồng Diệp thử đưa tay thọ vào tấm gương, xúc tu không có gì, nhưng hơi lạnh. Từ khi đặt vào cự lực cảng, hắn thấy qua kỳ vật nhiều vô số kể, hiện nay đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn lấy lại bình tĩnh một bước dạo bước tiến lên trong kính. Một giây sau, hắn phát hiện chính mình đứng tại một gốc quế hoa thụ dưới, đối mặt với một cái Chu Vân Môn. Rời bước đổi cảnh. Chu vi thành cung rất cao. Hai cái cung nhân tiến lên, Tiếu Dung phá lệ nhiệt tình, Tôn tiên sinh mời tới bên này, đế quân ngay tại sẽ gặp ngoại sứ, rất nhanh liền có thể gặp ngài. Hắn về nhìn sau lưng, Hạ Nguyên Kim Kính đã biến mất, chỉ có trong dạ dày khó chịu nhắc nhở chính hắn vừa mới bị chuyển tống qua. Tôn Hồng Diệp được linh đến lưu danh khe. Đây là một chỗ khe nước, thanh tuyển xuôi theo thạch lưu dưới, trải qua ba chồng lộ vòng, róc rách khe đều. Cung nhân nói, nếu là mới hết mưa, dòng suối liền sẽ biến thành thác nước. Gọi là lưu danh là bởi vì thạch khe hai bên mọc đầy hoa tươi, giống rủ xuống hai đầu thật dài thẳng hoa, hiểu phong thổi tới, ám hương phủ động. Lại quay người nhìn lại, cư thành đã ở dưới chân. Lưu danh khe ở vào giữa sườn núi bên trên, cách mặt đất trăm trượng, từ nơi này có thể nhìn thấy gần phân nửa cư thành toàn cảnh. Từ chỗ cao quan sát, tòa thành trì này bố cục hợp quy tắc, cây xanh râm mát, bị quan cùng khí quyển cùng tồn tại. Đối với cư thành trì lớn, hắn hiện tại có càng trực quan ấn tượng. Khe bên cạnh có tòa tiểu hiên, hiên trước hai tên thủ vệ, sống lưng so thân cây còn thẳng tắp. Cung nhân mời hắn ở đây chờ một chút, là được lễ lui ra. Tôn Hồng Diệp gặp bên cạnh bàn đốt một cái lô nhỏ bùn đỏ, lô thượng tỏa ấm nấu nước, trên bàn có một cái sơn hộp gỗ, một cái rổ. Tả Hữu không người hắn tiện tay mở ra sơn hộp, khí lạnh tràn ra. Bên trong bày đầy to lớn ô mai, mỗi một quả đều là đỏ tươi ướt át. Hắn lại để lộ rổ vải tre, phát hiện trong rổ chứa táo đỏ lớn. Tôn Hồng Diệp nhất thời ngơ ngẩn, quá khứ ký ức đột nhiên hiện hiện. Chương 2242, thế gian biến ảo, biển người chìm nổi. Chương 2242, thế gian biến ảo, biển người chìm nổi. Năm đó hắn cùng Hạ Linh Xuyên mới gặp lúc, vừa lúc Đồng Duệ Quỷ Viên đột kích, hắn liền thay ứng phu nhân ngăn cản một kích, chính mình cũng bị thương. Hạ Linh Xuyên sau đó thăm viếng hắn, mang tới tạ lễ ngoại trừ ứng phu nhân Dương Chi Bạch Ngọc bên ngoài, chính là hai bao ô mai, một bao táo đỏ lớn. Tôn Hồng Diệp ngồi xuống, thuở tay cầm một viên ô mai bỏ vào trong miệng. Rất ngọt, có sữa bỏ hương khí. Đã nhiều năm như vậy Cửu Vũ đại đế còn nhớ rõ loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không có quên hắn cái này cố nhân. Qua thời gian cạn chén trà, ngoài cửa trên đất trống ánh sáng lóe lên, Hạo Nguyên Kim Kính xuất hiện. Tôn Hồng Diệp liền gặp được hiên bên ngoài bóng cây chập chờn, giống như có người đến, hai cái thủ vệ cũng xoay người hành lễ, đế quân. Sau đó, bọn hắn liền lui xuống. Tôn Hồng Diệp tranh thủ thời gian đứng lên, vừa vặn một trận gió núi thổi qua, chỉ thấy một người thản nhiên vượt qua ngưỡng cửa, phảng phất thuận gió mà tới. Cái kia thân hình, kia long hành hổ bộ, coi là thật cùng hắn trong trí nhớ như lúc đồng dạng. Tôn Hồng Diệp không dám nhìn kỹ, túi đầu liền bái, gặp qua đế quân. Đối phương rõ ràng cách hắn còn có một trượng, nhưng hắn eo khẽ cong, duỗi tay ra, Hạ Linh Xuyên liền đỡ lấy hắn cánh tay, miễn đi. Ngồi. Tôn Hồng Diệp vô ý thức cán bị, thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, để bản thân hắn cũng là sức sở. Cứ việc Hạ Linh Xuyên cố ý thu liễm, cựu đại đế uy nghiêm vẫn là không tự giác tràn ra. Tôn Hồng Diệp sống lưng rất thẳng, tư thế ngồi đoan chính lại có chút cứng ngắc. Người trước mắt nhìn xem cái mặt, nhưng hắn minh bạch, đây cũng không phải là năm đó Diên Quốc Biên Thủy Thái Thú chi tử, mà là sắt thần thí ma chuyển thế Long Thần, thống hộ toàn bộ Thiểm Kim Bình Nguyên Cửu Vũ Đại Đế. Chỉ bằng phần này công tích vĩ đại, cũng đủ để khiến phiến Bình Nguyên này nhậm chức người nào hướng hắn ôn gối quỳ xuống. Nhất là Hạ Linh Xuyên ánh mắt mặc dù bình thản, lại làm cho hắn có chút có gấp. Tôn Hồng Diệp tưởng tượng qua vô số lần, chính mình nhìn thấy Cửu Vũ Đại Đế muốn phản ứng ra sao. Nhưng cái này một ngày chân chính tiến đến, hắn vẫn là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, phía sau lưng phát nhiệt, đầy mình nghĩ sẵn trong đầu không có một đầu phái được công dụng. Vẫn là Hạ Linh Xuyên mở miệng trước, hơn 10 năm không thấy, người đen cũng gầy. Tôn Hồng Diệp nhất thời nghẹn, có mọi loại cảm khái ở trong lòng. Hai người lần trước gặp nhau, cũng chưa tới 20 tuổi niên kỷ, hăng hái, khí vị tương đầu. Lại tương cùng, đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Một cái thành Cửu Vũ Đại Đế, danh chấn thiên hạ, một cái khác hành tẩu thế gian, lưu lạc chân trời xa xăm. Thế gian biến ảo, biển người chìm nổi. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói, đại đế phong thái càng hơn trước kia. Ta lúc trước nào có cái gì phong thái? Hạ Linh Xuyên cười. Tôn Hồng Diệp tại dưới tay hắn làm việc kia một lát, hắn vẫn là một bộ hoàn khố tác phong, chỉ vì không cho Hạ Thuần Hoa lòng nghi ngờ quá nặng. Kia thời điểm, đều muốn nhìn mắt người sắc làm việc. Trước mắt Tôn Hồng Diệp hốc mắt hăm sâu, gia thiếp quốc tướng đã rút đi thời niên thiếu bay lên, nhiều hơn ổn trọng cùng tâm trầm. Tôn Hồng Diệp một tiếng cảm khái, một cái búng tay, vội vàng hơn 10 năm, cũng không còn năm đó. Ai, đều là thời gian rèn luyện a. Hạ Linh Xuyên liếc mắt qua liền biết rõ Tôn Hồng Diệp cũng có tu vi, mà lại không tính yếu, ngươi cũng tu thần thông. Ngươi tu hành, ánh mắt, thân thể, hành tẩu tư thế đều sẽ khác hẳn với người bình thường. Thời biết môn đạo, chỉ vì cường thân kiện thể. Thiên địa linh khí khôi phục, nhân gian liền hương khởi tu hành dậy sóng. Lúc trước giới hạn trong linh khí trình độ không thể người tu hành, hiện tại có cơ hội thử. Dù là không thể tu thành chính quả, chí ít cũng có thể tu ra cái cường thân kiện thể, bách bệnh khó sinh, đối với mình có lợi ích to lớn. Hạ Linh Xuyên tiện tay cầm lấy một viên ô mai ném vào trong miệng, đi qua nhiều năm như vậy, ngươi thật làm cho ta một trận dễ tìm. Ta chỉ coi ngươi hướng đi về hướng Đông Bối Giả hoặc là Mưu Quốc, cái nào hiểu được ngươi lại là đi về phía Nam đi. Thiên địa chi lớn, cho dù là quyền thế ngập trời Cửu Vũ Đại Đế muốn tìm cái vô danh người, cũng không dễ dàng đâu. Ta ly khai Diên Quốc về sau, đầu tiên đi Bối Giả, tại Bảo Thụ Quốc Đồng Mầm huyện nha làm việc, 2 năm sau lên tới huyện sổ ghi chép, vẫn làm chút văn thư công việc. Hạ Linh Xuyên gật gật đầu. Hắn đi qua Bảo Thụ Phiên Yêu Quốc, biết rõ huyện sổ ghi chép là huyện lệnh từ dòng thuộc lại, nhưng địa vị không cao, thậm chí không thể cùng huyện ủy sánh vai. Huyện thành kia không lớn, công văn công việc ngược lại 10 phần phiền phức, thường thường một kiện quan gia việc nhỏ liền muốn lũng 7-8 bộ văn thư, trong huyện làm việc cũng là quá trình dài, phê duyệt khó, tốc độ chậm. Kia huyện lệnh làm việc cũng không có gì nhiệt tình, ta cho hắn đề cập qua 2 lần đề nghị, hắn cũng làm gió thoảng bên hai, thời cơ đi qua lại hối hận, gọi ta đi qua mấy trận thống mạng. Ta nguyên không muốn làm nhưng đi Bối Giả không dễ, liền muốn lại kiên trì. Nói đến đây Tôn Hồng Diệp đỗng nhiên kịp phản ứng, a ta không nên nói những này mảnh mạt việc nhỏ, lãng phí đại đế thời gian. Cửu Vũ Đại Đế thời gian có bao nhiêu quý giá? Dùng một tấc thời gian một tấc vàng để dùng cũng hiện không đủ. Không không, ngươi một mực nói. Hạ Linh Xuyên lại nghe được tương đương nghiêm túc. Là ta làm huyện sổ ghi chép trong lúc đó, phát hiện huyện trương mục có một số việc là hồ lậu, trải qua không được tra. Vừa đúng lúc này, Bảo Thụ Vương đột nhiên hạ lệnh muốn chỉnh đốn quan chính, tra tham tra mục nát, luyện binh mặt ngựa. Đồng Mầm huyện lệnh bị trận gió lốc này quét trúng rồi. Đúng vậy a, cấp trên cũng nên bắt một số người, hướng lại đến đầu giao nộp. Đồng Mầm huyện lệnh tay cầm đại khái sớm bị người cầm chắc lấy, trong 3 ngày tới 3 tổ nhân mã, mau đưa huyện phủ lật ra cái đấy mà hướng lên trời. Ngươi nên là sớm chứ ta. Nếu không, nguy tổ phía dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đại đế biết ta. Tôn Hồng Diệp vào đầu, tổ thứ nhất nhân mã tiến vào huyện phủ, không có quá coi ta là chuyện, ta cùng ngày liền chạy. Trước khi đi đánh một phát lệnh tiến tiến bọn hắn sân nhỏ, đem sổ sách chứng cứ kia vài trang cột vào trên đầu tên. Qua 1 tháng đi, ta nghe nói Đồng Mầm huyện phủ từ trên xuống dưới, người đều đổi cái sạch sẽ. Bất quá ta lệnh truy nã cũng bị treo ra, xem ra bọn hắn còn phải lại tìm mấy cái dê thế tội. Ta cái này chạy án liền không có gì thích hợp bằng. Ngươi liền ly khai Bối Giả, cũng không quay đầu lại. Bị Phương Bắc yêu quốc truy bắt, cái này áp lực tâm lý vẫn là rất lớn, Tôn Hồng Diệp hận không thể cách nó càng xa càng tốt. Hạ Linh Xuyên cười nói, không hổ là ta mưu sĩ, cùng ta đồng dạng bị Bối Giả truy nã. Tôn Hồng Diệp lập tức gật đầu, đúng vậy a, cùng có vinh yên. Bất quá ngài là thiên bảng thứ nhất, ta chỗ nào có thể so sánh. Hắn biết rõ chuyện này. Bất quá đại đế trên người lệnh truy nã, sớm đã bị triệt tiêu. Cho dù năm đó Bối Giả không có chủ động bị bỏ, hiện tại cũng sẽ giả câm bờ điếc. Truy nã một nước nguyên thủ sẽ chỉ làm lệnh truy nã bản thân trở nên ngu xuẩn. Về sau ta chằn chọc Nam Vương, tại tông môn đợi qua, tại tiểu quốc đợi qua, còn gặp qua 4 năm về đạo phỉ. Nhất không hợp thói thường chính là ta vừa mới tiến Đồng Minh Tông không đến 3 ngày, nó liền tao ngộ Bách Lý Quốc xâm lấn. May mắn ta lại một lần đi được nhanh, Đồng Minh Tông bị đánh thật tốt sinh chật vật, nghe nói cuối cùng là cử tông rút lui. Nguyên lai khi đó ngươi tại Đồng Minh Tông. Hạ Linh Xuyên nói một tiếng thật là đúng dịp, Bối Giả quy mô tiến công Như Quốc trước đó, trước suối dục thủ hạ thế lực đi công Như Quốc minh hiếu. Ngươi là gặp bà lây. Chương 2243, năm đó bí mật chương 2243, năm đó bí mật đều nói thiên địa linh khí khôi phục, lớn lợi nhân gian. Có thể ta đi qua địa phương lại so lúc trước còn loạn. Thiểm Kim người không có chuyện thật hẳn là đi bên ngoài nhìn xem, liền biết mình bây giờ an nhàn sinh hoạt có bao nhiêu hạnh phúc. Tin tưởng ta, Thiểm Kim người biết rõ. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là ăn 1000 năm náo động nỗi khổ. Tôn Hồng Diệp thở dài, tại dạng này loạn thế, ta lại còn sống tiếp được, còn tứ chi kiện toàn, thật sự là long thần phù hộ. Tại hắn nói chuyện trong lúc đó, Hạ Linh Xuyên đã xuất ra một cái lưu ly ấm, đổ vào lá trà, rót vào thanh tuyển, lại thuận tiện đem trên bàn ô mai, lừa táo, cùng không biết rõ chỗ nào lấy ra quả dứa cùng ngọt đào đô cắt khối, cũng ném vào trong ấm, cùng nhau đun nấu. Hai tháng này đến, cư thành rất lưu hành quả trà. Thương Yến thủ đô lưu hành chi phong, ít nhất là mỗi nửa năm một đổi, tỉ như một tháng bạo hỏa, khắp nơi cai đội mới có thể mua được hoa mai mặn xốp giò lạc, đến 4 tháng liền cơ hồ không người hỏi thăm, mọi người có mới nối cũ tần suất có thể so với Linh Hư Thành. Nước trà hơi sôi, Hạ Linh Xuyên liền xách tấm rót cho hắn một chén, nếm thử, đây là dùng Linh Sơn tiên nhân trà làm đấy. Tôn Hồng Diệp đội vàng cảm ơn, nâng chén hớp nhẹ. Vị này mà tốt đặc biệt ta đặc biệt mới tốt uống. Ta có thể cầm lại đao phong cảng, có ngươi một phần công lao. Hạ Linh Xuyên từ trong ngực tay lấy ra cũ khế, giải phẳng trên bàn, có thể nói cho ta một chút, ngươi từ nơi nào lấy được cái này? Đây chính là vài thập niên trước Khánh Quốc ép buộc Bách Liệt ký hiệp nghị, lấy hàng năm 3000 lượng giá cả mạnh thuê đao phong cảng 40 năm lâu, đồng thời quá hạn đều không có trả lại, thẳng đến Hạ Linh Xuyên cầm xuống Bách Liệt tộc trưởng chi vị. Trung thực rằng, Hạ Linh Xuyên có thể dễ dàng cầm lại đao phong cảng, cái này một tờ cũ khế công lao rất lớn. Trong tay có quyền lực về sau, mọi thứ nói không lại một chữ lý. Mà Lý là muốn giảng chứng cứ. Chương này cũ khế là Tôn Hồng Diệp tìm tới, hắn ly khai Diên Quốc trước đó, bí mật mời Hạ Việt chuyển giao cho Hạ Linh Xuyên. Hắn còn xin Chu Tú Nhi chuyển giao giao hoa tập chú làm quyền mật mã, để Hạ Linh Xuyên giải mã ra thần sinh mẫu thân mai cốt chi điểm. Hạ Linh Xuyên một mực rất hiếu kỳ hai điểm, một là Tôn Hồng Diệp từ nơi nào lấy tới chương này cũ khế, hai là hắn đã biết rõ chương này cũ khế đối Hạ Linh Xuyên hữu dụng, nói rõ hắn cũng làm thanh Hạ Linh Xuyên chân chính thần thế. Hắn là thế nào làm được đây này? Tôn Hồng Diệp vuốt ve chương này cũ khế, năm đó ngài tại Hàm Hà rơi xuống nước, tung tích không rõ. Ta tiếp vào tin giữ về sau, cũng chỉ có thể đầu nhập ngài phụ thân dưới trướng hiệu lực. Hạ Linh Xuyên nhẹ gật đầu. Năm đó hắn bị Hàm Hà cuốn đi ứng gặp nước tức đi tiền đoán, mà Tôn Hồng Diệp làm hắn mưu sĩ, chủ tử không có ở đây, đương nhiên nếu lại mưu sinh đường, chuyển ném Hạ Thuần Hoa là thuận lý thành trương. Bằng tâm mà nói, Hạ đại nhân đối ta không tệ, chậm rãi cũng cho ta đi làm rất nhiều chuyện. Hạ Linh Xuyên cấp miệng quả trà, đối người mới, Hạ Thuần Hoa đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn gọi thẳng Hạ Thuần Hoa chi danh, Tôn Hồng Diệp cũng chú ý tới. Bây giờ Hạ Thuần Hoa đã là thân vương, lãnh địa diện tích so năm đó Diên Quốc còn lớn hơn được nhiều, lãnh địa bên trong vui vẻ phồn vinh, có thể xưng chăm chỉ có triển vọng. Nhưng Hạ Linh Xuyên nhắc lên thái độ của hắn phi thường bình thản, Tôn Hồng Diệp có thể suy đoán, hai vị này đế vương ở giữa có chút không hòa thuận. Hai cha con đều dựa vào chính mình đánh xuống Giang Sơn xưng vương xưng đế, thế gian hiếm thấy. Sau đó không lâu, Hạ đại nhân đem Trung phó Hào Thúc điều đi làm khác sự tình, Hào Thúc trong tay một bộ phận nhiệm vụ liền giao lại cho ta. Sau đó ta liền bị phái về Hắc Thủy Thành, tiếp tục xử lý Hạ gia ở lại nơi đó tài sản cùng chuyện khác nghi. Năm đó Hạ Thuần Hoa thăng quan điều đi, cả nhà vội vàng chuyển hướng nội địa. Hắn tại Hắc Thủy Thành vài chục năm cuộn xuống cơ nghiệp nhất thời xử lý không hết, lại không thể dễ dàng buông tha, cho nên để Hào Thúc từ từ sẽ đến xử lý. Không nói những cái khác, Hắc Thủy Thành làm biên thành cửa ra vào, có không ít quan nội quan ngoại đặc sản chảy vào, Hạ gia làm môn này sinh ý nhiều năm, quen thuộc rất kiếm tiền, cho nên tiếp tục đều muốn có người quản lý. Hào Thúc về sau chính là Tôn Hồng Diệp tiếp nhận. Cái khác đều dễ nói, nhưng Hào Thúc quay tới nhiệm vụ có một hạng rất kỳ quái, lại là đi Bạch Tháp Miếu tìm lão đầu tử giao thủ mộ tiền, nếu lại tục 15 năm. Tại cái này 15 năm trong lúc đó, lão đầu nhìn nếu là không có, con của hắn liền phải trên đỉnh, tiếp tục chiếu cố một tòa phân mộ. Tôn Hồng Diệp nói, ta đi Bạch Tháp Miếu giao tiền lúc lão đầu tử vừa vặn đi nông thôn thăm người thân, chỉ có nhi tử thủ mộ. Tòa kia mộ cũng xử lý 10 phần sạch sẽ, thay cho làm quả, rút cỏ dại ấn lúc sửa chữa, chính là trên tấm bia tên người rất lạ lẫm. Lộc Tiểu Vân. Hạ đại nhân tại sao muốn cung cấp tòa kia mộ, một cung cấp chính là mấy chục năm. Ta lòng hiếu kỳ lên, xử ít tiền, người thủ mộ nhi tử liền biết gì nói nấy. Hắn còn nói cho ta, nơi đó có người nói nguyên truyền, nghị qua người chết cùng Hạ đại nhân quan hệ, bởi vì 20 năm trước bọn hắn đều là thanh xuân tuổi trẻ, còn có người nhìn qua Lộc Tiểu Vân bụng phệ bộ dáng. Nhưng thời gian trôi qua lâu, chậm rãi cũng không ai nhắc lại. Ta cũng biết rõ chuyện này không nên nhúng tay, nhưng là ta trong thành xử lý Hạ gia sản nghiệp lúc, lại qua tay một cái ưu hoa phố cũ trên cửa hàng, vừa vặn chính là Lộc Tiểu Vân cùng nàng thúc thúc lúc trước kinh doanh tiệm lương thực. Lần này ta liền nhịn không được. Cái này đáng chết lòng hiếu kỳ. Hạ Linh Xuyên cười nói, à, ưu hoa lão đường phố kia cả một đầu đường phố đều có tuổi rồi, tiệm lương thực tử thế mà còn không có sụp đổ. Nói là sửa chữa lại nhiều lần, theo lý thuyết, cũng không nên thừa cái gì, ta đi vào lúc cũng không có ôm cái gì trông cậy vào, chính là tùy tiện nhìn xem. Quả nhiên chuyển tầm vài vòng cũng không có gặp cái gì hữu dụng đồ vật, ta đang muốn ly khai, đột nhiên nhìn thấy nửa lầu các góc dưới bên trái dán giấy dán cửa sổ bên trên có lít nha lít nhít chữ. Tôn Hồng Diệp ngừng lại một chút, mặc dù cũng ngả màu vàng, nhưng tờ giấy này tính chất cứng cỏi, dính nước không phá, xé rách không ngừng, rõ ràng tốt tại cái khác. Ta nhìn kỹ nội dung, a, lại là đao phong cảng khế đất. Ưu hoa lão đường phố cửa hàng, rất nhiều đều là phía dưới thả hàng, cấp trên lại dựng nửa lầu các, bảy cái giường, mới tốt ở người gác đêm. Nửa lầu các hơn phân nửa đều là dùng rèm vải che đại giường, coi trọng điểm liền dùng giấy dán mỏng cửa gỗ. Lộc Tiểu Vân năm đó hẳn là ẩn nấp cho kỹ khế đất. Lương trước là đằng sau cái nào một nhiệm kỳ chủ thuê nhà sửa chữa lại lúc phát hiện, cũng không để ý, liền lấy đến dán giấy dán cửa sổ. Tôn Hồng Diệp mấp máy môi, khế đất trên nội dung, cũng có thể bằng chứng Lộc Tiểu Vân xác thực xuất từ phương Đông Bách Liệt, ta liền đem nó cậy xuống. Chờ ta lại trở lại thật thà dụ, Hạ đại nhân xem ta ánh mắt cũng có chút không đúng, có chừng người báo lên ta tại Hắc Thủy Thành hành tung, gây nên hắn hoài nghi. Bất quá hắn càng đem lòng sinh nghi, ta càng cảm thấy Lộc Tiểu Vân chính là ngài mẹ đẻ. Khi đó theo Tôn Hồng Diệp, Hạ Thuần Hoa chính là trong lòng có quỷ. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngài còn sống, thế là cho Hạ Nhị công tử lưu lại khế đất, cho Chu Tú Nhi Chu phu nhân lưu lại giao hoa tập chú muốn nói ngài như có một ngày lại xuất hiện, bọn chúng liền có thể phát huy được tác dụng. Sau đó ta liền tranh thủ thời gian chào từ biệt đi. Hạ đại nhân cũng không có khó xử ta. Chương 2244, Tôn Hồng Diệp nước cờ đầu. Chương 2244, Tôn Hồng Diệp nước cờ đầu. Tại Đôn Dụ lúc, Tôn Hồng Diệp là Hạ Linh Xuyên tâm phúc, đối với hắn chân thực tính tình đã có giải, biết rõ hoàn khố chỉ là trúc đại thiếu ngụy trang. Chân chính Hạ Linh Xuyên trí dũng hơn người, nhất định có thể phá giải hắn lưu lại manh mối. Hoàn toàn chính xác có đất dụng võ, mà lại là tác dụng lớn. Hạ Linh Xuyên cười khẽ, khi đó Diên Đình đã bấp bênh, hưu khí vô lực, ta lại là tung tích không rõ. Hạ Thuần Hoa không cảm thấy bí mật này bị chọc ra đến có cái gì cùng lắm thì. Nếu không, ngươi căn bản đi không ra Diên Đều. Đúng vậy a, ta cũng biết rõ Hạ đại nhân là hạ thủ lưu tình. Tôn Hồng Diệp cảm khái, những năm này khắp nơi bôn ba, ta cũng một mực chú ý Thương Yến. Lúc ban đầu là phía Đông thương nhân mang đến Thương Yến lập quốc tin tức, ta liền tranh thủ thời gian sưu tập thiểm kim tư liệu. Cái này không lục soát không biết rõ, vừa tìm giật mình, ngài thành tựu vượt xa ta tưởng tượng. Hắn đều nói không rõ, trước cố chủ tin tức một đạo tiếp một đạo truyền đến, một đạo so một đạo lợi hại lúc, chính mình đáy lòng đến cùng là dạng gì cảm xúc. Làm hắn cuối cùng biết rõ Thiểm Kim Bình Nguyên là cái gì chỗ, mới minh bạch thống cũng Bình Nguyên Hạ Linh Xuyên có bao nhiêu châu. Lúc trước, hắn chẳng qua là cảm thấy Hạ đại công tử cuối cùng cũng có bằng nâng thời điểm, nhất định có thể trở nên nổi bật, không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là nhìn sai rồi. Hạ Linh Xuyên nhìn xem hắn lại hỏi, đã biết Thương Yến là ta một tay sáng lập, ngươi sao không trước kia liền đến tìm nơi nương tựa? Thương Yến lập quốc đến nay, cũng đi qua rất nhiều năm. Tôn Hồng Diệp rõ ràng biết rõ hắn chính là Cửu Vũ đại đế, cũng có tâm tìm nơi nương tựa, lại một mực kéo tới hôm nay. Đổi lại người khác đại khái trước tiên liền sẽ lên thuyền qua biển tới tìm hắn a. Tôn Hồng Diệp trầm mặc một lát, mới nói khẽ, đại đế lập nên bất thế công lao sự nghiệp, đã không phải ngày xưa chi trúc đại thiếu, tự nhiên cũng không cần ngày xưa Tôn Hồng Diệp phụ tá. Hạ Linh Xuyên lấy tay điểm ngạch, trở lấy câu sau của hắn. Lúc trước hai người nhàn liêu quốc sự tình, tự nghị đối sách, đều có thiếu niên nhiệt huyết cùng xúc động, lời nói không cố kỵ, lòng tin tràn đầy. Nhưng mà, vật đổi sao rời? Hơn 10 năm gian nan vất vả rèn luyện, Hạ Linh Xuyên thành thí thần đồ ma cựu lũ đại đế, lòng dạ so vô tận hải còn muốn thâm trầm, thủ hạ càng là nhân tài đông đúc. Muốn bị dạng này nhân vật làm việc, Tôn Hồng Diệp lại có thể nào bình thường? Nhưng hắn nhiều năm qua cũng không có thành tựu cầm được xuất thủ, cứ như vậy tùy tiện đến đây tìm nơi nương tựa, Hạ Linh Xuyên cho dù nhớ tình cũ thường hắn một quan nửa trước, lại làm sao có thể trọng dụng hắn? Không phải Cửu Vũ đại đế bạc tình bạc nghĩa, mà là chính Tôn Hồng Diệp không xứng. Ngày xưa trúc đại thiếu muốn chỉ là cái có thể cho chính mình nghị kê phụ tá, hôm nay Cửu Vũ đại đế muốn là không bám vào một khuôn mẫu, ý chí cẩm tú kinh thế chi tài, trợ giúp chính mình quản lý này tấm viên bắt ngát đại đế quốc. Một huyện chi tài, một bang chi tài, cùng một nước chi tài khác biệt, tiểu quốc chi tài cùng đại quốc chi tài cũng không phải một cái lựa gốc. Tôn Hồng Diệp rất rõ ràng, chính mình cùng Cửu Vũ đại đế ở giữa chiến lệnh đã là khác nhau một trời một vực. Cho nên, ta nghĩ, ta chỉ có lấy được thích hợp nước cờ đầu, mới dám đến gõ vang Thương Yến cửa chính. Hắn nhất định phải chứng minh bản thân. Chứng minh bản thân tài năng, chứng minh bản thân trung thành, chứng minh bản thân vẫn như cũng là Hạ Linh Xuyên đáng giá coi trọng nhân tài. Hắn cần một phần rất có sức thuyết phục nhập đội. Hạ Linh Xuyên cười. Lúc trước, Tôn Hồng Diệp tâm tư liền so người khác tinh tế tỉ mỉ, cũng so người khác ngạo khí. Vài chục năm lang bạt kỳ hồ, vẫn là không có ngăn trở hắn căn cốt. Coi là thật khó được. Đáng tiếc Tôn Hồng Diệp từ đầu đến cuối khó gặp minh chủ. Trong loạn thế tiêu hùng cùng kẻ dã tâm quá nhiều, cũng giống như mùa xuân bên trong giao hẹ, lớn một gốc dạ lại đổ một gốc dạ, có thể đứng thẳng đến sau cùng lại có mấy người. Nhân tài quá nhiều, mà minh chủ quá ít. Đều là lớn miếu khế đảo, con khỉ chạy loạn. Ngươi lấy được cái gì cục gạch? Có thể vào Cửu Vũ đại đế pháp nhãn chi vật, cũng không thấy nhiều. Long thần chiến tranh trước đó, ngài liền dựng lên phản kháng thiên thần, ách, thiên ma đại kỳ, trực chỉ bọn hắn là nhân gian công địch, đồng thời đem thiên ma hấp thụ chúng sinh huyết nhục kiếm khí sự tình triều cáo thiên hạ. Ta nghe nói Thương Yến lập quốc không lâu, liền đem Thiểm Kim Bình Nguyên trên thần miếu toàn bộ đẩy ngã, chỉ để lại một chút tự nhiên thần miếu, tỉ như Sơn Trạch Thủy Linh miếu thờ cùng Long thần miếu. Không tệ. Thân ở Tích Sa tiểu quốc, Tôn Hồng Diệp thu tập được Thiểm Kim tin tức lại thật không ít, cũng làm có hắn. Như vậy, ngài đối với thiên ma trọng yếu tình báo nhất định tương đương chú ý. Hạ Linh Xuyên thân thể nghiêng về phía trước, hứng thú, ngươi lấy được cái gì tốt manh mối? Ta lúc trước chỗ phủ quốc là cái Tân Hải tiểu quốc, lãnh thổ một nửa là lục địa, một nửa là trên biển quần đảo nhỏ. Tôn Hồng Diệp lấy ra một tờ địa đồ, tại mặt bàn bằng phẳng rộng rãi ra. Đây là tay hắn vẽ địa đồ, sông núi địa lý bức tranh đến 10 phần tinh tế. Hạ Linh Xuyên liếc nhìn phù quốc vị trí, kỳ thật vừa lúc ngay tại bản Long thế giới thứ 2 đường biển ra cửa biển. Kia địa phương hắn nghiên cứu qua, vẫn còn tương đối nhìn quen mắt. Phù quốc thờ phụng chủ thần là Giả Lâu Thiên, nghe nói nó 20 năm trước hiện qua thần tích, người chứng kiến rất nhiều, cho nên quốc nội thần miếu san sát. Thiên ma gần đây hiện qua thần tích, hơn nữa là phạm vi lớn, cường hiệu quả thần tích, bình thường có thể hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Hạ Linh Xuyên nhíu mày, Giả Lâu Thiên là linh hư chúng thần số 2 nhân vật, cấp độ cũng không thấp. Vâng. Tôn Hồng Diệp nói, mấy năm gần đây, nơi nào cũng có thiên thần hiện thánh truyền thuyết, còn truyền đi làm như có thật, thần hồ kỳ thần. Ta góp nhặt một thời gian tư liệu, liền nghe nói phủ quốc phủ huyện thường xuyên có người nhìn thấy cường đại thiên thần xuất hiện, các loại cổ quái kỳ lạ nghe đồn cũng dày đặc nhất, thế là liền đi phủ huyện nghĩ biện pháp tại huyện phủ hôn đến tập hợp và vận chuyển làm việc cần làm. Hắn nhất định phải cầm tới tham kiến Cửu Vũ đại đế nước cờ đầu, cho nên phá lệ đệ bụng. Phủ huyện cùng lục địa cũng không liên kết, từ trên biển thập nhất cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo tạo thành, rời huyện phủ xa nhất gọi là Bồ Lô đảo, luận diện tích là toàn huyện thứ hai đại đảo, nhưng ít ai lui tới. Huyện phủ không cho phép dân bản xứ lên đảo, thậm chí không cho phép tại nó xung quanh hải vực đánh cá. Hắn chỉ trên bản đồ chấm đỏ, đó chính là Bồ Lô đảo. Nơi đó có cái gì kỳ quặc? Ta làm tập hợp và vận chuyển làm liền biết rõ, huyện phủ mỗi 10 ngày muốn hướng Bồ Lô đảo vận chuyển vật tư, hủ tiếu cây cải dầu rau quả, có khi còn đưa lên chăn, dược phẩm các loại, mà lại nhất định phải tại chỉ định thời gian chứa trên thuyền đảo, sớm không được muộn không được. Ta hỏi qua người chèo thuyền, bọn hắn chỉ phụ trách đem vật tư đưa đến hòn đảo trên bến tàu, sau đó lái thuyền liền đi. Nhưng có hai vệ bọn hắn nhìn thấy ở trên đảo có người đi đến bến tàu, bắt đầu vận chuyển bọn hắn lưu lại vật tư. Cho nên Bồ Lô đảo là có người ở lại. Hạ Linh Xuyên nhìn địa đồ, đó là cái tà hồ. Từ trên bản đồ nhìn, Bồ Lô đảo giống một cái rỗi cái kìm con của lớn, song kìm vây quanh ở giữa chính là tà hồ, nước biển từ phía trên nhưng các đảo lỗ hồng chảy đến chảy ra. Chỉ cần đem lỗ hồng chắn, đây chính là cái thiên nhiên nước chết lồng. Đúng thế. Từ vận chuyển lên đảo vật tư số lượng phán đoán, kia ở trên đảo chí ít ở vài trăm người. Người treo thuyền nói, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy ở trên đảo chuyển ra quái thanh, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian khu thuyền rời xa.